Chương 59. Chúng ta là tới làm tông chủ theo Vương Tiểu Phi một đợt tuyên truyền, Thanh Vân Tông càng là người người đều biết, đến đây bái sư đệ tử cũng không ít, chỉ là cũng không có kim đan kỳ tu sĩ nguyện ý đến đây đảm nhiệm trưởng lão. Vương Tiểu Phi cũng có chút xem không hiểu, triệu tập mấy vị phong chủ cùng một chỗ thảo luận. Chúng ta cung cấp linh thạch cũng không so những tông môn khác thấp, làm sao lại không có kim đan kỳ tu sĩ đến đây? Kim đan kỳ tu sĩ cơ bản đều có tông môn, bình thường đến giảng, không có phát sinh biến cố gì, cũng sẽ không đổi ném môn phái khác. Hồ Nhất Kiếm phân tích nói. Đúng vậy, kim đan kỳ tu sĩ bình thường cũng là tông môn bồi dưỡng, cơ bản sẽ không rời đi tông môn của mình. Thẩm Thất Thất cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Vậy chúng ta liền chiêu không đến kim đan kỳ tu sĩ, có hay không một chút kim đan kỳ tán tu? Vương Tiểu Phi rất là phiền muộn, dựa vào những đệ tử này tu luyện tới kim đan kỳ, ít nhất cũng phải cái 2-3 năm a. Thanh Vân Tông có thể hay không tại từng cái tông môn giáp công dưới sinh tồn 2-3 năm hay là cái vấn đề. Tiểu Bạch lại từ bên ngoài cấp tốc chạy vào, chi chi kêu. Lại có địch nhân đến, đây là mấy cá nhân phản ứng đầu tiên, lần trước Trương Thiết Lâm chính là Tiểu Bạch cảnh báo. Mấy người vội vàng đi vào bên ngoài, hai cái kim đan kỳ tu sĩ từ trên trời giáng xuống, một người mặc một thân kim hoàng, một người ngân bạch, khí thế mười phần. Xem bộ dáng là đến gia nhập Thanh Vân Tông kim đan kỳ tán tu, đám người cũng là âm thầm thở dài một hơi. Hai vị là đến gia nhập Thanh Vân Tông sao? Hoan nên Vương Tiểu Phi ý cười lấy mặt, phương châm chính một cái hòa ái dễ gần. Ngươi chính là Thanh Vân Tông tông chủ, mặc kim hoàng quần áo nam tử mở miệng hỏi. Bên ngoài bây giờ đã truyền đồng lên, Thanh Vân Tông tông chủ chỉ có luyện khí kỳ. Bởi vậy, đến đây hai người nhìn mấy người một vòng, lúc này nhận định Vương Tiểu Phi chính là Thanh Vân Tông tông chủ, bởi vì những người khác chí ít cũng là trúc cơ trung kỳ. Đúng vậy, không biết hai vị thế nhưng là đến đây gia nhập chúng ta Thanh Vân Tông, hiện tại gia nhập, có thể trực tiếp thu hoạch được trưởng lao chức vị. Vương Tiểu Phi không kiêu ngạo không tự tin nói. Chúng ta là đến gia nhập Thanh Vân Tông, bất quá. Chúng ta là tới làm tông chủ. Kim Hoàng Nam Tử một mặt phách lối nói. Hai người vốn là huynh đệ, đại ca gọi Kim Giác, đệ đệ gọi Ngân Giác, dưới cơ duyên xảo hợp, xâm nhập một cái sơn động bí cảnh, đạt được công pháp bên trong truyền thừa, tu luyện nhiều năm, mới có bây giờ kim đan kỳ thực lực, cũng là trong tán tu nhân vật nổi danh. Hai người bình thường đều cùng một chỗ hành động, bình thường giết người cấp của cũng không nói chơi, lần này nghe nói kim đan kỳ có thể tiến vào Thanh Vân Tông đảm nhiệm trưởng lão, thế là cùng một chỗ tới thử nhìn một chút. Tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Thanh Vân Tông vậy mà thật ngay cả cái kim đan kỳ tu sĩ đều không có, Thanh Vân Tông có thể trong khoảng thời gian ngắn của thời, bên trong tài nguyên khẳng định không ít. Qua đã quen liếm máu trên lưới đao thời gian, hai người phản ứng đầu tiên chính là Thanh Vân Tông đây là một cái đợi làm thịt dê béo, bị huynh đệ mình đụng tới, không phải liền là thiên ý a thiên dư không lấy, phản thụ tội lỗi. Đây đương nhiên là hai người huynh đệ lấy cớ, bất quá bọn hắn cũng không lo lắng Vương Tiểu Phi không nhường ra vị trí, hai người bọn họ kim đan, còn không đối phó được mấy cái trúc cơ. Trúc cơ hậu kỳ thì sao, bất quá là lớn một chút sâu kiến thôi. Hai vị không muốn tới gia nhập Thanh Vân Tông, phiền phức rời đi. Đám người bị tức cái quá sức, Tiểu Bạch cảnh báo không sai, chính là hai cái tỉ bọn. Chẳng qua hiện nay Thanh Vân Tông đánh hai cái kim đan cũng không có vấn đề à, trách các ngươi đến nhầm thời điểm. Rời đi. Không nghe ta đại ca nói sao, về sau hai chúng ta là Thanh Vân Tông tông chủ, các ngươi đều nghe chúng ta, không nghe lời nói, hắc hắc, các ngươi biết kết quả gì. Mặc ngân bạch quần áo ngân giác cười hắc hắc. Thúc có thể nhịn thẩm không thể nhịn à, Vương Tiểu Phi vung tay lên, mấy người lập tức vây lên, Vương Tiểu Phi thì là yên lặng thối lui đến phía sau. Ở đâu ra tạp thoái? An ta một gậy Hàn Thiết Ngưu trực tiếp đánh đòn cảnh cáo đánh tới hướng Kim Giác, đồng thời Triệu Bách Linh mũi tên sắt cũng bắn về phía Kim Giác. Kim Giác móc ra một cây trường thương, cùng Hàn Thiết Ngưu cứng đối cứng một lần, phát hiện Hàn Thiết Ngưu cái này chút cơ hậu kỳ thực lực cũng không kém hắn. Hàn Thiết Ngưu bản thân liền là thể tu, lực lượng thể phách cao hơn nhiều tu sĩ khác, bây giờ thực lực bản thân cũng là có thể cùng Kim Đan sơ kỳ tu sĩ liều mạng. Chủ yếu vẫn là giống kỉn cả cụ dỉn cả cụ dạng này tán tu, dựa vào tự mình tìm tòi tu luyện ra cảnh giới, thường thường cũng không kiên cố. Nhìn thấy đột nhiên xuất hiện mũi tên sắt, Kim Giác không thể không lăn khỏi chỗ, né tránh công kích. Đừng nói, tán tu thường thường dựa vào chính mình thời gian dài tìm tòi, tích lũy không thiếu bảo mệnh thủ đoạn. Tỷ như Kim Giác cái này lăn một vòng, đổi đại tông môn đệ tử, bình thường là nghĩ không ra hoặc là nói khinh thường tại làm như vậy, bất quá đúng là hữu hiệu thủ đoạn bảo mệnh. Bất quá Ngân Giác nhưng là không còn tốt như vậy bất khí, Hồ Nhất Kiếm trực tiếp đối với hắn thi triển Trạm Thiên rút kiếm thuật, Ngân Giác lúc nào gặp qua uy lực lớn như vậy công pháp. Bình thường hai người huynh đệ giết người cướp của cũng là chọn yếu tán tu, cơ bản không dám đụng vào những đại tông môn kia đệ tử, bởi vì như vậy sẽ chiêu đến tông môn truy sát. Cho nên cùng bọn hắn đối chiến đồng dạng cũng là chiến lược thường thường tán tu, nguyên lai tưởng rằng cái này Thanh Vân Tông ngay cả cái kim đan kỳ đều không có, cũng chính là bình thường gặp phải tán tu chiến lược, hai người mình có thể tùy tiện nắm. Không nghĩ tới bọn hắn trúc cơ hậu kỳ vậy mà liền có không kém gì chính mình kim đan kỳ tu vi, kiếm tu này càng kinh khủng, uy lực hơn xa chính mình. Ngân Giác chủ quan, trong lúc đội vàng chỉ tới kịp tế ra một khối tấm chắn, nhưng mà cũng không có cái gì dùng, Hồ Nhất Kiếm Trảm Thiên rút kiếm thuật trực tiếp vỡ vụn tấm chắn, không có chút nào dừng lại, trực tiếp đâm vào Ngân Giác thân thể. Vô số sợ hãi cùng tuyệt vọng xông lên đầu, Ngân Giác rốt cuộc hiểu rõ những người kia trước khi chết vẻ mặt sợ hãi là chuyện gì xảy ra. Ngân Giác cái cuối cùng suy nghĩ, cái này Thanh Vân Tông không nên tới à, lúc đến thật tốt, trở về không được à, đại ca. Nhìn thấy Ngân Giác bị Hồ Nhất Kiếm đâm xuyên, đã là sống không được, Kim Giác bi vẫn không thôi, hai người thế nhưng là tay chân huynh đệ, từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, cũng không phải loại kia thêm tiền liền có thể tình cảm. Ngân Giác, Kim Giác ra sức xông lại, bất quá bị Hàn Thiết Như gắt gao cản trở, liền chút thực lực ấy, còn muốn đến Thanh Vân Tông đoạt tông chủ vị trí, không phải trong nhà vệ sinh thắp đèn lồng muốn chết sao? Kim Giác một lòng muốn tới đây cứu vớt Ngân Giác, toàn lực tiến công Hàn Thiết Như, lại không để ý đến Triệu Bách Linh xuất quỷ nhập thần mũi tên sắt, bị một tiễn xuyên tim, Nhìn thấy Kim Giác không để ý thương thế của mình, vẫn như cũ bỏ hướng ngân giác, Hàn Thiết Ngưu đã giơ lên Lang Nha Bổng yên lặng buông xuống. Mọi người im lặng không nói, lặng lặng nhìn Kim Giác đem ngân giác ôm vào trong ngực, trong miệng không ngừng nhắc tới. "Đệ đệ đừng sợ, ca tại cái này, ca bồi tiếp ngươi." Ca ngân giác nghe được Kim Giác thanh âm, cố gắng mở mắt ra, lại muốn nhìn một chút ca ca, lại kiểm tra khuôn mặt của hắn chỉ là miễn cưỡng giơ lên một nửa tay không lực rơi xuống, hắn triệt để đi. "Không." Kim Giác giống như là không thể thừa nhận mất đi đệ đệ đả kích, nhịn không được ngửa mặt lên trời thở dài. Kim Giác lệ rơi đầy mặt, nhớ tới hai người sống nương tựa lẫn nhau từng ly từng tí, lờ mờ nhìn thấy ngân giác trên không trung hướng hắn ngoắc. Hắn cũng đã chết mấy người trầm mặc thật lâu, cuối cùng vẫn là Hồ Thiết Ngưu đánh vỡ an tĩnh. "Phân phó, đem bọn hắn hai người chôn cùng một chỗ đi." Vương Tiểu Phi cũng là thường cảm nói một câu. "Người tu luyện tài trí hơn người, thế nhưng tùy thời có vẫn lạc nguy hiểm. Vì điểm tài nguyên tu luyện, ngươi lửa ta gạn, phía sau một đao, nhiều vô số kể. Mà chân tình vĩnh viễn khó khăn, hai người trước mắt mặc dù không phải người tốt lành gì, thế nhưng là hai người huynh đệ tình ý để Thanh Vân Tông bội phục." Vương Tiểu Phi không chỉ có nắm thật chặt Thẩm Thất Thất tay, sự thật khó liệu, chân quý ngay sau đó. Chương 60. Chu Tiên kiếm trận thành sau đó một tháng, Vương Tiểu Phi cùng Nam Cung Lâm vẫn như cũ vội vàng chiêu thu đệ tử, bây giờ Thanh Vân Tông đã có hơn 100 đệ tử. Hồ Nhất Kiếm cùng Hàn Thiết Như bọn hắn vội vàng bế quan tu luyện, Vương Tiểu Phi cho bọn hắn ra lệnh, đột phá Kim Đan kỳ trở ra, không phải vậy Kim Đan kỳ cũng dám tới cửa đến náo sự, thật không có mặt mũi. Rốt cục vào hôm nay, Vương Tiểu Phi nghe được một cái tin tức vô cùng tốt, Giang Thần Hy đã đem Chu Tiên kiếm trận trận nhãn bố trí xong, giàn khung đã thành. Vương Tiểu Phi nghe được tin tức này là trực tiếp ôm lấy Giang Thần Hy chuyển mấy vòng, lập tức xuất ra mây đến thương hội hỗ trợ thu mua 10 đem thượng phẩm linh kiếm đi thí nghiệm hiệu quả. Bây giờ Giang Thần Hy cũng là tại bố trí xong Chu Tiên kiếm trận sau thành công đột phá đến trúc cơ kỳ, lập tức liền đem những này linh kiếm bố trí tốt. Giang Thần Hy vừa khởi động kiếm trận, cả tòa Thanh Vân Sơn bao phủ tại Chu Tiên kiếm trận bên trong, ngoại nhân không phá kiếm trận, căn bản vào không được Thanh Vân Tông. Kiếm trận phía trên, hơn 10 thanh linh kiếm trên không trung đều chiếm phương vị, vận sức chờ phát động. Giang Thần Hy trận kỳ một chỉ, linh kiếm cấp tốc đem một khối to lớn núi đá kích là vỡ nát. Không tệ không tệ, Vương Tiểu Phi rất hài lòng, một kích này rất có thể có Kim Đan sơ kỳ uy lực, nghĩ đến cái này, Vương Tiểu Phi lập tức đi đem Hàn Thiết Ngưu từ trong bế quan đẩy ra ngoài. Hàn Thiết Ngưu một mặt mộng bức, không phải tông chủ ngươi nói không đột phá Kim Đan không cho phép xuất quan sao? Ta còn không có đột phá đâu, đem ta lôi ra ngoài làm gì? Thiết Ngưu, ngươi đừng đó, chờ chút Giang Thần Hy dùng trận pháp công kích ngươi, nhìn xem trận pháp uy lực. Vương Tiểu Phi cũng lời cùng Hàn Thiết Ngưu từ từ thôi chít chít, trực tiếp liền để Giang Thần Hy bắt đầu công kích. Hàn Thiết Ngưu đầu lớn bao nhiêu, còn tưởng rằng tông chủ đơn độc đem hắn kêu lên quan là có chuyện tốt gì đâu, nguyên lai chính là cái thử kiếm. Tông chủ, ngươi cũng quá không Hàn Thiết Ngưu nguyên bản còn muốn nói tông chủ không tử tế, bất quá còn chưa nói xong. Giang Thần Hy trận kỳ bung lên, mười mấy thanh phi kiếm trong nháy mắt thẳng hướng Hàn Thiết Ngưu. Hàn Thiết Ngưu xem xét địa bộ này, đến thật đó a, đành phải vung lên Lang Nha Đồng chống cự. Chu Tiên kiếm trận không có để Vương Tiểu Phi thất vọng, mười mấy thanh linh kiếm đã để Hàn Thiết Ngưu chống đỡ không được, lấy thân thể của hắn cường độ, cũng chỉ chèo chống không đến một chén trà thời gian. Cái này Chu Tiên kiếm trận quả nhiên là cái bảo. Mười mấy thanh linh kiếm liền có thể chống lại Kim Đan sơ kỳ thực lực. Thiên Nhu, ngươi có muốn hay không để cho ngươi nhục thân mạnh hơn một chút? Vương Tiểu Phi nghĩ nghĩ, vừa vặn để Giang Thần Hy quen thuộc Chu Tiên kiếm trận thao túng. Đồng thời, để Hàn Thiết Nhu đi đối kháng, cũng có thể để cao Hàn Thiết Nhu tốc độ tu luyện, chỉ cần khống chế được khi, Hàn Thiết Nhu cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Tông chủ, ngươi không phải là muốn để cho ta một mực cùng kiếm trận này đối kháng đi? Hàn Thiết Nhu khó khăn khai khiếu một lần. Đúng vậy, cơ hội này cũng không phải tùy tiện có, hiện tại thế nhưng là chuyên môn cho ngươi đá mài tu hành. Vương Tiểu Phi hướng dẫn từng bước. Tốt ta. Không qua sông sư đệ nhưng phải khống chế tốt. A Hàn Thiết Như không sợ trời không sợ đất, cũng sợ Giang Thần Hy vừa sẩy tay, Thiết Như coi như không sát ra sư mình, yên tâm đi. Giang Thần Hy cũng là vui vẻ đáp ứng, khống chế Chu Tiên kiếm trận cùng người đối chiến, đối với hắn thao túng Chu Tiên kiếm trận cũng là rất có chỗ tốt. Thế là hai người bắt đầu đối chiến đứng lên, Vương Tiểu Phi thì là để cho người ta tiện thể nhắn, muốn mây đến thương hội lại thu mua thượng phẩm linh kiếm tới. Bây giờ đan phong tại Hoàng Dược Sư cùng Tiểu Hoa dẫn đầu xuống, các đệ tử luyện đan kỹ thuật đại thành, mỗi ngày có đến không hết đan dược đưa ra Thanh Vân Tông, đổi về đại lượng linh thạch, Thanh Vân Tông trước mắt không thiếu linh thạch. Hôm nay là ngày tháng tốt, nghĩ thầm sự tình đều có thể thành. Vương Tiểu Phi ngâm nga bài hát, đi hướng Minh đỉnh phòng, thuận tiện đi xem một chút phi xa tiến triển, nói không chừng phi xa cũng nhanh luyện tốt, vậy liền sảng khoái nhà. Phi xa đã có 4 cái bánh xe cùng giàn khung, còn lại sau cùng lắp ráp, chỉ là Trương Đại Hải một mực không tìm được phương pháp để bọn chúng thành công dung hợp một chỗ. Ủng hộ, biển cả, ta xem cho ngươi, ngươi lắp ráp tốt về sau, còn muốn đi tìm Thần Hy hỗ trợ dùng trận pháp gia cố. Vương Tiểu Phi hôm nay là thật cao hứng, cách đặt xính lễ thời gian lại tới gần một bước. Thẩm Thất Thất đã trở về Thanh Mục Cung, Vương Tiểu Phi lại có chút tưởng niệm, chỉ là cái này tu vi không biết tăng lên bao nhiêu tầng, vẫn không thể nào đột phá trúc cơ, cái này khiến Vương Tiểu Phi tương đương im lặng. Lại qua nửa tháng, Giang Thần Hy thao túng Chu Tiên kiếm trận càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, Hàn Thiết Ngưu thì là tại trong nửa tháng này mỗi ngày bị ngược, bất quá hôm nay rốt cục dẫn đầu đột phá đến Kim Đan kỳ, là giết yêu tổ 4 người bên trong đột phá nhanh nhất. Ha ha, ta vậy mà so Hồ Nhất Kiếm còn càng nhanh đột phá Kim Đan kỳ. Hàn Thiết Ngưu nghĩ đến chính mình là cái thứ nhất đột phá Kim Đan kỳ liền thoải mái cười to, nửa tháng này nhận được khổ đáng giá. Ta cũng không chậm một đạo kiếm minh vang lên, Hồ Nhất Kiếm ngự kiếm mà đến, hắn cũng thành công đột phá Kim Đan. Có dám một trận chiến, hai người chiến ý tràn đầy, đều muốn nghiệm chứng bên dưới đột phá Kim Đan kỳ sau thực lực bản thân, một cái là lực công kích cực mạnh kiếm tu, một cái là cường độ nhục thân không ai bằng thể tu, vừa bận lấy ra luyện tập. Cuối cùng vẫn là Hồ Nhất Kiếm càng hơn một bậc, bất quá Hàn Thiết Nưu cũng không yếu, hắn hiện tại nhục thân lực lượng liền có thể tùy tiện nghiền ép Kim Đan sơ kỳ tu sĩ. Hiện tại nếu như tới một cái kình cả cụ dịn cả cụ dạng này tu sĩ Kim Đan, Hàn Thiết Nưu có tự tin không ra năm quyền liền có thể quật ngã. Một chút nhiều hai cái Kim Đan kỳ tu sĩ, tăng thêm Chu Tiên kiếm trận, cái này khiến Vương Tiểu Phi trong lòng lực lượng nhiều hơn không ít, Thanh Vân Tông bây giờ cũng có thể xem như nhị lưu môn phái. Nam Cung Lâm cũng là bùi mùi mai thôi, nghĩ không ra chỉ có một người Thanh Vân Tông, thời gian một năm, liền đã phát triển là nhị lưu môn phái. Trước đó chính mình còn muốn dựa vào hãm hại lừa gạt mới có thể kiếm đến giờ linh thạch, bây giờ chỉ là đan phong đang dược, liền để Thanh Vân Tông có đầy đủ linh thạch sử dụng. Duy nhất tiếc nuối chính là tu vi của mình giống như không có gì gia tăng a, hay là trúc cơ trung kỳ, ngay cả cỏ non đều trúc cơ hậu kỳ. Cũng may trong tông mấy người đều biết, không phải vậy cái này thái thượng trưởng lão danh hiệu treo đều có chút ngượng ngùng, bất quá cái này cũng không có cách nào, đã lớn tuổi như vậy, tiềm lực khẳng định không bằng người trẻ tuổi. Chính mình thật tốt cho Thanh Vân Tông đệ tử mới vỡ lòng liền tốt, chính mình mặc dù lớn tuổi, cũng còn đang vì Thanh Vân Tông phát sáng phát nhiệt. Chương 61. Chu Tiên kiếm trận đại triển thần uy nửa tháng sau, Triệu Bách Linh cũng nhất cử đột phá đến Kim Đan sơ kỳ. Thanh Vân Tông bây giờ đã hoàn toàn có nhị lưu tông môn thực lực, ba vị Kim Đan sơ kỳ tu sĩ, đặc biệt trong đó còn có một cái kiếm tu, một thể tu, loại này trời sinh liền so tu sĩ khác chiến lực lớp 10 cấp bậc. Trúc cơ hậu kỳ cũng còn có ba vị, Hoàng Dược Sư cùng có non, tăng thêm đã sanh trở lại một cung thẩm thất thất mặt khác trúc cơ trùng kỳ Nam Cung Lâm, trúc cơ sơ kỳ có Hoa Nhỏ, Trương Đại Hải cùng Giang Thần Hy. Ngay cả hộ sơn thần thú Tiểu Bạch cũng có được yêu thú cấp 2 đỉnh phong thực lực, mặc dù không gặp Tiểu Bạch xuất thủ qua, nhưng tu vi bảy ở đó. Đến tiếp sau đệ tử cũng đã có mấy cái đột phá đến luyện khí 7, 8 tầng, Thanh Vân Tông bây giờ nhanh chóng phát triển, tỏa sáng bàng bạc sinh cơ. Bất quá theo đan phong bán ra đan dược càng lúc càng nhiều, trong lúc vô hình liền đoạt người khác sinh ý, đối với đại tông môn tới nói, điểm ấy lợi ích không đáng nhắc đến. Đối với môn phái nhỏ tới nói, điểm ấy lợi ích quan hệ đến sinh tử tồn vong của mình, chẳng qua hiện nay Thanh Vân Tông có nhiều vị Kim Đan kỳ tu sĩ tọa trấn, nếu là làm ẩu diệt càng nhanh. Thế là một chút môn phái nhỏ bắt đầu hướng bọn hắn phía sau hơi lớn hơn một chút tông môn thế lực thỉnh cầu chèn ép Thanh Vân Tông. Hôm nay liền đến dòng dã 6 vị Kim Đan kỳ tu sĩ, bọn hắn đại biểu thế lực khác nhau, đến đây hướng Thanh Vân Tông tạo áp lực, yêu cầu Thanh Vân Tông không còn bán ra đan dược. Trực tiếp yêu cầu không còn bán đan dược, cái này không tương đương tại đoạn Thanh Vân Tông mệnh mạch sao? Vương Tiểu Phi bọn hắn không cần nghĩ trực tiếp tự tuyệt. 6 vị tu sĩ Kim Đan hiển nhiên cũng là có chuẩn bị mà đến, tựa hồ đối với Thanh Vân Tông cự tuyệt không có chút nào ngoài ý muốn, trực tiếp bắt đầu phát ra uy áp. Các ngươi cần phải suy nghĩ kỹ, hôm nay nếu là không đồng ý, ừ, chỉ sợ Thanh Vân Tông cũng không tồn tại nữa, mở miệng chính là một người đầu trọc lão, trên mặt còn có một vết đao. Xem xét chính là trong đống người chết bỏ ra tới nhân vật, trải qua sóng to gió lớn, tu vi cũng đến trong Kim Đan kỳ. Vương Tiểu Phi âm thầm tính toán, tới 6 người bên trong có 4 cái là trong Kim Đan kỳ, 2 cái Kim Đan sơ kỳ, Hồ Nhất Kiếm cùng Hàn Thiết Như hẳn là nhiều nhất chỉ có thể đối kháng 2 cái trong Kim Đan kỳ. Thực lực phương diện chênh lệch có chút lớn, bất quá bây giờ Thanh Vân Tông đã có át chủ bài, trước mắt Chu Tiên kiếm trận đã đầu nhập vào hơn 20 đem thượng phẩm linh kiếm, xem ra hôm nay muốn thử một lần phong mang. Vương Tiểu Phi hướng phía Giang Thần Hy ra hiệu, hôm nay phải xem ngươi rồi. Giang Thần Hy đã làm tốt chuẩn bị, hôm nay thế nhưng là Chu Tiên kiếm trận lần thứ nhất giết địch, hay là hơi có chút khẩn trương cảm giác. Trước đó đều là cùng Hàn Thiết Nưu thí luyện, dù sao cũng là người một nhà, hai người đều chú ý đến phân tức, tương đối khắc chế. 6 vị tu sĩ Kim Đan mắt thấy Vương Tiểu Phi không đáp ứng, cũng không khách khí, chuẩn bị động thủ, bọn hắn lúc đầu mục đích đúng là đến Thanh Vân Tông gây chuyện. Trước đó khách khí một chút, đơn giản chính là muốn tìm cái lý do thích hợp, coi trọng cái sư xuất nổi danh, về sau bạn nhất thực sự có người nói lên, chính mình cũng là chiếm lý một phương. Đương nhiên, tuyên cổ bất biến đạo lý, cường giả vĩnh viễn đứng tại có lý địa phương, kẻ yếu liền phải bị giết. Chỉ là bọn hắn còn chưa kịp tới đạo thủ, Thanh Vân Tông trên không truyền đến trận trận kiếm minh, hơn 20 đem kiếm chỉ hướng bọn hắn, khí thế không nhỏ. Ha ha ha. Nho nhỏ Thanh Vân Tông, lại còn có trận pháp, bất quá các ngươi loại môn phái nhỏ này, trận pháp có thể lợi hại đi nơi nào? Chúng ta đồng loạt ra tay, Giang Thần Hy cũng không khách khí, trận kỳ vung lên, hơn 20 đem linh kiếm phi nhanh xuống, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa. Cái kia 6 tên tu sĩ cũng rốt cục ý thức được kiếm trận này uy lực to lớn, sợ vỡ mật, không thể không dốc hết toàn lực ngăn cản kiếm trận, chỉ hy vọng kiếm trận này không có khả năng tiếp tục quá lâu. Kiếm trận là không có duy trì quá dài thời gian, bởi vì bọn hắn 6 người hợp lực, cũng liền ngăn cản thời gian một nén nhang, sau đó tinh bị lực tẫn, bị chút xuống linh kiếm đâm mấy cái trong suốt lỗ thủng. 6 người toàn bộ bị Chu Tiên kiếm trận chém giết, cả mặt đất đều bị hoành ra cái 2 mét sâu động, trực tiếp có thể làm nơi chôn xương. Kiếm trận này uy lực sâu tạc thiên a, đây là Vương Tiểu Phi lúc đó trong đầu duy nhất ý nghĩ. Thanh Vân Tông mấy người khác cũng là trợn mắt hốt mồm, kiếm trận này nếu như nhắm vào chính là mình, vậy mình căn bản cũng chỉ có chờ chết. Hàn Thiết Như một mặt khó có thể tin, đây là chính mình trước đó đối kháng kiếm trận, mặc dù tăng thêm tầm 10 đem linh kiếm, nhưng uy lực này giống như không chỉ tăng thêm gấp đôi a, hiện tại kiếm trận, đổi chính mình đi ngăn cản, vài phút cũng phải bị đâm mấy cái trong suốt lôi thủng a, đám người lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía Giang Thần Hy, ngoại nhân không biết, bọn hắn thế nhưng là biết là Giang Thần Hy chủ trì Chu Tiên kiếm trận. Lúc này, Giang Thần Hy cũng là linh lực tiêu hao, sắc mặt tái nhợt, hắn cũng là đau khổ trèo chống đến bây giờ, nếu như bọn hắn có thể lại chống đỡ một hồi, ngã xuống tuyệt đối là Giang Thần Hy. Theo 6 vị tu sĩ Kim Đan bị giết, phía ngoài tông môn cũng không dám lại xem thường Thanh Vân Tông, bọn hắn tông môn cũng liền mấy cái như vậy Kim Đan kỳ cao thủ, gây tông môn của mình sẽ trước không giữ được. Thanh Vân Tông lập tức có thể giết chết 6 cái Kim Đan cao thủ, nói rõ người ta thực lực xa xa lớn hơn tông môn của mình, hay là đến cụm đôi làm người, không phải vậy bị Thanh Vân Tông thu được về tính sổ sách, đó cũng không phải là đùa giỡn. Thanh Vân Tông trực tiếp giết chết 6 vị tu sĩ Kim Đan sự tình, mặc dù Thanh Vân Tông một mực không có đối ngoại chứng thực, nhưng một chút tin tức linh thông tông môn vẫn là biết. Trong lúc nhất thời, Thanh Vân Tông lại trở thành tu tiên giới chủ đề lôi cuốn, không thể không sợ hai thán phục tại Thanh Vân Tông phát triển tốc độ. Ngoại giới đã bắt đầu có không ít người xem trọng Thanh Vân Tông, cái này cũng có thể chính là kế tiếp quái vật khổng lồ phát triển đến cuối cùng, tất nhiên cùng Hạo Thiên Tông có một trận tranh đoạt thiên hạ đệ nhất tông đại chiến. Trước mắt đến xem, Thanh Vân Tông không có phần thắng chút nào, bất quá Thanh Vân Tông tiềm lực to lớn, cho nó thời gian 5 năm, cùng Hạo Thiên Tông địa vị ngang nhau đều không phải là vấn đề. Vương Tiểu Phi cùng Nam Cung Lâm cười ha hả vội vàng thu đệ tử, chỉ cần đem những này đệ tử bồi dưỡng được đến, Thanh Vân Tông không hề nghi ngờ chính là cái nhất lưu tông môn. Nếu là ai có thể đột phá đến nguyên anh, đều có thể cùng Hạo Thiên Tông ban xoay cổ tay, tranh một chuyến thiên hạ này đệ nhất tông bằng hiệu. Bây giờ Thanh Vân Tông đã có hơn 200 đệ tử, tốt hơn tin tức là còn có 2 vị nổi danh kim đan kỳ tán tu chủ động đến đây quy hàng. Một cái là cô hồng tử, nổi danh luyện khí sư, một cái là Thanh Hư đạo nhân, trận pháp thành tựu phi phàm. Nhìn thấy hai người đến đây, Vương Tiểu Phi cao hứng kém chút cất cánh, Thanh Vân Tông trước mắt kém cỏi nhất luyện khí sư cùng tinh thông trận pháp tu sĩ. Không chút do dự, lúc này để cô hồng tử đảm nhiệm Minh đỉnh phong phong chủ, Trương Đại Hải phụ trợ, Thanh Hư đạo nhân thì là để hắn quen thuộc Chu Tiên kiếm trận, thuận tiện về sau Giang Thần Hy không có ở đây tình huống, có người có thể thao túng Chu Tiên kiếm trận. Trương Đại Hải cùng Giang Thần Hy mới đầu còn có chút ý kiến, bất quá nhìn thấy cô hồng tử hòa Thanh Hư đạo người riêng phần mình tạo nghệ sau, hai người cũng ngậm miệng lại, người ta đúng là chân tài thực học, mạnh hơn chính mình. Không có cách nào, người khác mạnh, vậy thì phải nhận, mấu chốt là người ta còn nguyện ý dạy mình, không đối chính mình tàng tư, loại người này để cho người ta không thể không chân thành bội phục. Vương Tiểu Phi nhìn xem nhanh chóng dung nhập Thanh Vân Tông hai người, không gì sánh được vui mừng, chính mình không có nhìn lầm người, không chỉ có thực học, còn nguyện ý dạy bảo Thanh Vân Tông tuổi trẻ các đệ tử. Vương Tiểu Phi vui vẻ coi là đây là nhận đại tiện nghi đi, nhưng lại không biết, hôm nay cẩn trọng hai người, lại tại ngày sau cho hắn một kích chí mạng, để Thanh Vân Tông sụp đổ, huy hoàng khó mà lần lượt. Chương 62. Phi xa hiện thế Thanh Vân Tông phát triển không ngừng, Vương Tiểu Phi nằm mơ đều đang cười, tiếc nuối duy nhất là, nghĩ đến tu vi của mình, liền giống bị dội cho một thùng nước lạnh. Hôm nay, Thanh Vân Tông lại nên đón một kiện đột phá tính đại sự, Phi xa đã sơ bộ tạo ra tới, hiện tại ngay tại khảo thí có thể chạy hay không. Thoáng một cái liền để Vương Tiểu Phi tinh thần, lập tức chạy tới Minh đỉnh phòng quan sát. Hiện tại Phi xa đầu nhập linh thạch liền có thể thành công khởi động, tốc độ cũng còn có thể, linh thạch đầy đủ lời nói, còn có thể không trùng phi hành, thiếu hụt nghiêm trọng là không cẩn thận va chạm đến tảng đá loại hình, cao tốc va chạm, thân xe hư hao nghiêm trọng. Đây chính là quan hệ đến sinh mệnh mình vấn đề an toàn, là đệ nhất vị, chạy chậm được nhanh có thể về sau nghiên cứu, nhưng là vấn đề an toàn không khó không thể qua loa. Lúc này đem cô hồng tử hòa Thanh Hư đạo người đều kêu đến, đem hiệu quả như mình muốn cùng bọn hắn nói rõ ràng, yêu cầu hai người muốn cái phương pháp. Tỷ như có thể đổi dùng cứng rắn nhất vật liệu, quả ngươi là tảng đá hay là thứ đồ chơi gì, được tới, ta cũng không chút nào hoảng. Thân xe trận pháp cũng phải đổi dùng an toàn nhất, bảo đảm bạn vô nhất thất, về phần mỗi cây số hao tổn linh thạch, vậy cũng là thứ yếu vấn đề, không thể là vì tiết kiệm điểm linh thạch, đưa tự thân an toàn tại không để ý cô hồng tử hòa Thanh Hư đạo người đã sớm đối với Vương Tiểu Phi tạo phi xa ý nghĩ rung động, cũng là không chút do dự đáp ứng, tuyệt đối sẽ tạo ra một cô để tông chủ hài lòng phi xa. Vương Tiểu Phi hài lòng rời đi Minh đỉnh phòng, phi xa vừa ra, tuyệt đối sẽ chấn kinh toàn bộ Hạo Thiên đại lục, Thanh Vân Tông càng là có thể chiếm trước tiên cơ, kiếm đầy buồn đầy bát. Kỳ thật, trọng yếu nhất chính là cách Thẩm Dương điều kiện thêm gần một bước, mau đem nàng dâu ở rể mới là trọng yếu nhất. Tại cô hồng tử hòa Thanh Hư đạo người không biết ngày đêm tăng ca bên dưới, nửa tháng sau, Vương Tiểu Phi hài lòng nhìn trước mắt phi xa, bây giờ đã là không đầu địch nổi. Ngọn núi đều có thể trực tiếp đụng xuyên, chớ đừng nói chi là cái gì tảng đá a, cây cối loại hình. Vương Tiểu Phi vốn còn muốn lạc kẻ châu tới làm thí nghiệm, nhìn có thể hay không đem kim đan kỳ thể tu đụng lật, kết quả Thiết Ngưu nhìn thấy ngọn núi bị đụng xuyên sau, trực tiếp ngự kiếm đi, trước khi đi để lại một câu nói, nói mình mang đệ tử đi giết yêu thú, không có khả năng chậm trễ đệ tử tu hành. Vương Tiểu Phi rất hài lòng, xem ra Thiết Ngưu cũng có sợ thời điểm a, kim đan kỳ đoán chừng chịu không được phi xa va chạm. Đáng tiếc là cô hồng tử nói Hạo Thiên đại lục chỉ có cứng rắn nhất vật liệu đều dùng tại Vương Tiểu Phi chiếc phi xa này lên, không phải vậy nếu là sản xuất hàng loạt, Thanh Vân Tông nhân thủ một cỗ, trực tiếp có thể xưng bá Hạo Thiên đại lục. Về sau đây chính là ta chuyên môn tọa giá, về sau trèo đèo lội suối, thậm chí đối địch toàn bộ đều muốn dựa vào nó. Vương Tiểu Phi nghĩ tới đây, còn cho chiếc phi xa này lên cái chuyên môn danh tự, Tiểu Phi số 1. Không kịp chờ đợi, Vương Tiểu Phi mang tới một đống linh thạch, chí ít cũng là đến hàng vạn mà tính, khởi động phi xa, một trận tiếng ầm ầm sau, phi xa pha không mà đi, đơn giản phân biệt một chút phương hướng, thẳng đến Thanh Ngọc Cung. Khá lắm, một đường đem việc trải qua tu sĩ dọa cho nhảy một cái, gặp qua ngự kiếm phi hành, thậm chí ngự đỉnh phi hành, còn không có gặp qua một cái phòng ở không trung bay. Tại một đường trong tiếng ầm ầm, Vương Tiểu Phi thành công đưa tới Thanh Mục Cung chú ý của mọi người, chiến trận này, không chú ý đều không được gã hạ xuống, một cái anh tuấn trôi đi vung đôi, Vương Tiểu Phi thành công mất khống chế, người ngựa xe lật, bất quá không hổ là dùng cứng rắn nhất vật liệu cùng an toàn nhất trận pháp. Vương Tiểu Phi thí sự không có, chỉ là có chút xấu hổ, người cũng lật lại, không tốt đi ra, còn muốn xin mời vây xem Thanh Mục Cung đệ tử hỗ trợ đem xe lật qua. Hoa, đây là vật gì, như thế phong cách cô gia không hổ là Thanh Vân Tông tông chủ a, linh khí này đều không giống bình thường vậy cũng không, mấu chốt là linh khí này luyện khí kỳ cũng có thể khống chế. Lợi hại Thanh Mục Cung đệ tử mồm 50 đối với phi xa này biểu hiện ra cường đại lòng hiếu kỳ. Thẩm Thất Thất nhìn thấy bên trong là Vương Tiểu Phi, vội vàng đi lên hỗ trợ. "Tiểu Phi, đây là cái gì linh khí, không tới trúc cơ kỳ cũng có thể ngự khí phi hành?" Thẩm Thất Thất đối với chiếc này phi xa cũng là hết sức tò mò. "Cái này về sau là của ta chuyên môn tọa giá, phi xa, thế nào, đủ hành động đi, chiếc thứ hai chính là ta chuẩn bị xính lễ." Vương Tiểu Phi thâm tình chậm rãi trả lời. "Là đủ hành động, chỉ là mỗi lần đều muốn người khác hỗ trợ lật qua lời nói, thật phiền phái đó." Á Thẩm Thất Thất nói ra. "Ân, không cần để ý những chi tiết này, bình thường không cần lật qua. Hôm nay là chiếc phi xa này xảy ra chút vấn đề." Vương Tiểu Phi mặt không đỏ tim không đập. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi liền gặp được Thẩm Dương, mặc dù lần trước đại hội luận võ huyên náo không thoải mái, phía sau còn có Chư Cắt đại lực nhắc nhở. Bất quá Thanh Vân Tông lấy được đại hội luận võ thứ nhất, Thẩm Dương cũng không có để ý như vậy chuyện này, đặc biệt là căn cứ gần nhất tin tức, Thanh Vân Tông thực lực đã thẳng bức nhất Lưu Tông môn, còn kém một chút hỏa hầu mà thôi. Thanh Vân Tông mặc dù còn không có vượt qua Thanh Mục Cung, nhưng là Thanh Vân Tông tiềm lực rất mạnh, ba cái 20 tuổi kim đan kỳ tu sĩ, cái này cho dù là Hạo Thiên Tông đều không có nhân tài ưu tú như vậy. Có ba người này tại, liền có thể bảo đảm Thanh Vân Tông 1-200 năm không suy. Thanh Vân Tông giới hạn thấp nhất nhất Lưu Tông môn, hạn mức cao nhất thậm chí khả năng vượt qua Hạo Thiên Tông, bốn chữ để hình dung, tiền đồ vô lượng. Thất Thất có thể gả cho Thanh Vân Tông tông chủ, mà lại hai người hay là chân tình thực lòng, đây không phải thiên đại hảo sự là cái gì? Bánh từ trên trời rớt xuống một dạng cảm giác. "Nhạc phụ đại nhân, xính lễ ta cũng chuẩn bị một cố dạng này phi xa, nhất định có thể cho Thất Thất một cái long trọng khó quên hôn lễ." "Tốt tốt tốt." Thẩm Dương vợ chồng bây giờ nhìn Vương Tiểu Phi đã càng ngày càng thuận mắt, hiện tại Chư Cắt đại lực nếu là còn dám tới nói Vương Tiểu Phi không tốt, đoán chừng sẽ tại chỗ bị Thẩm Dương đánh một trận. "Chỉ là, Tiểu Phi a, ngươi cũng không thể cả ngày chỉ lo Thanh Vân Tông lớn mạnh, đem tu vi của mình rơi xuống." Á Thẩm phu nhân một mặt lo lắng. "Ai, ta cũng không biết vì cái gì, chính là đột phá không đến trúc cơ kỳ." Vương Tiểu Phi có chút bất đắc dĩ trả lời. "Nếu không thử một chút trúc cơ đan?" Thẩm Dương hiện tại cũng là hướng về Vương Tiểu Phi, ân cần hỏi thăm. "Ta dùng qua, nhưng là không có gì dùng." Vương Tiểu Phi đối với mình tu vi cũng chỉ có thể biểu thị nhất cả trứng. "Có phải hay không dược hiệu không tốt, chờ chút ta chuyên môn cho ngươi luyện chế một viên, ngươi thử một chút." Thẩm Dương tranh thủ thời gian tỏ thái độ. "Đi đầu cảm ơn nhạc phụ đại nhân." Vương Tiểu Phi vội vàng nói tạ ơn, bất quá cũng không có ôm hy vọng gì, hoàng dược sư thế nhưng là học tập dược thánh truyền thừa người, luyện người trúc cơ đan còn có thể dược hiệu không tốt. Cho dù là Thẩm Dương loại này đương đại số một số hai luyện đan đại lao, đoán chừng dược hiệu cũng sẽ không so hoàng dược sư tốt đi nơi nào. "Tốt, ngươi cùng Thất Thất khắp nơi dạo chơi đi, ta cái này đi luyện trúc cơ đan." Thẩm Dương không kịp chờ đợi đi luyện đan, đây chính là thiên tứ lực duyên, không thể bỏ qua. "A Thất Thất, ta dẫn ngươi đi thử xuống phi xa." Vương Tiểu Phi lôi kéo Thẩm Thất Thất liền đi khoe khoang phi xa của hắn. Chương 63. Cái thứ nhất bị phi xa đâm chết người. Vương Tiểu Phi mang theo Thẩm Thất Thất một đường nhanh như điện chớp, cảm giác này sảng khoái. Thẩm Thất Thất càng là lần thứ nhất ngồi loại này linh khí, trước đó hoặc là chính mình ngự kiếm phi hành, hoặc là cũng là tại người khác linh khí phía trên, lúc nào ngồi tại qua linh khí ở giữa. "Tiểu Phi, đây là cái gì linh khí a? Thuận tiện như vậy, nếu là lại lớn điểm, không phải có thể đem tất cả sẽ không ngự không phi hành đệ tử đều mang lên?" "Cái kia nhất định, cái này gọi phi xa, trước mắt chỉ có ta chiếc này, về sau để bọn hắn đại lượng luyện chế, còn có thể căn cứ cần định chế không gian lớn nhỏ." Vương Tiểu Phi trong lòng đã sớm đánh tốt lối buôn bán. Mang theo Thẩm Thất Thất phi hành bài vòng, Vương Tiểu Phi lại về tới Thanh Mục Cung, lần này hạ xuống không có lật xe, Thanh Mục Cung đệ tử cũng là liễu giễu nghị luận chiếc phi xa này. Vương Tiểu Phi thì là đơn giản dạy cho Thẩm Thất Thất khống chế phương hướng, phanh lại sau liền đi tìm Thẩm Dương muốn trúc cơ đan, mặc dù hy vọng không lớn, vì đột phá đến trúc cơ kỳ, hay là đáng giá thử một lần, dù sao cũng đừng tiền. Vương Tiểu Phi một hơi phục dụng Thẩm Dương luyện chế 10 mai trúc cơ đan, kết quả một chút phản ứng đều không có, nhìn Thẩm Dương sửng sốt một chút. Đây là tình huống gì? Chính mình tự tay luyện chế trúc cơ đan vậy mà không có hiệu quả, đây không phải tại chỗ đánh mặt à? Vương Tiểu Phi nhưng thật giống như không cảm thấy kinh ngạc, không có hiệu quả cũng là trong dự liệu sự tình, nếu là có hiệu quả, đoán chừng Vương Tiểu Phi có thể nhảy lên cao 3 mét. Mà bên ngoài, Thẩm Thất Thất đã bắt đầu mang theo đồng môn các sư tỷ sư muội bắt đầu đi đua xe, đây là không cần dạy tự nhiên mà vậy lĩnh ngộ kỹ năng. Bất quá còn không có nắm giữ tốt, đã đụng thủng vài ngôi nhà. Buổi chiều đằng sau, Vương Tiểu Phi cáo biệt Thẩm Thất Thất bọn hắn, lái nhất phong cách tiểu phi số 1, thẳng đến Thanh Vân Tông. Phi hành đến ở giữa một tòa giữa rừng rậm thời điểm, ba người vậy mà tại phía trước ngăn cản đường đi. "Đường này là ta mở, cây này là ta trồng muốn từ đây qua, lưu lại tiền qua đường." Vài câu cũ dích lời dạo đầu, để Vương Tiểu Phi minh bạch gặp được cản đường cướp bóc. "Các vị đại ca, muốn bao nhiêu linh thạch mua con đường này a?" Vương Tiểu Phi lúc đầu nghĩ đến thượng thiên có đức hiếu sinh, tận lực không cần loạn khai sát giới. "Tốt à, chủ yếu là sợ chính mình chạy không thoát, bị đuổi kịp đoán chừng vài phút liền bị đánh cho tàn phế. Giao ra linh khí của ngươi, thả ngươi một con đường sống. Nếu không, để cho ngươi chết không toàn thây." Một cái mập mạp đầu chọc cười ha hả hồi đáp, đồng thời tay chỉ phi xa. "Có thể thương lượng không? Dùng điểm linh thạch đổi được không?" Vương Tiểu Phi hay là nắm lấy nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện nguyên tắc. "Thí chủ hay là cút nhanh lên đi, không phải vậy chờ ta nổi giận lên, thí chủ liền sẽ thể nghiệm thiêu nướng hương vị." Hòa thượng kia vẫn như cũ cười hết mắt, ngón tay rôi ra, phía trên toát ra to lớn hỏa diễm. "Đi, ta giao nó cho các ngươi." Vương Tiểu Phi quyết định tương kế tự kế, hắn quyết sẽ không tin tưởng mình giao ra phi xa sau có thể có mệnh lưu lại. Hiện tại chỉ có thể bị mệnh, phi xa có thể đem ba người này đụng đổ, sau đó chạy trốn. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi thức thời, bàn hòa thượng hài lòng gật đầu, đi tới, đồng thời chuẩn bị các loại. Vương Tiểu Phi vừa ra tới, liền động thủ xử lý hắn. Hiện tại không động thủ, là sợ làm hư linh khí của mình, hắn đã đương nhiên đem phi xa coi là chính mình, một cái luyện khí kỳ viên mãn tại hắn kim đan trước mặt chẳng là cái thá gì. Vương Tiểu Phi nắm lấy cơ hội, một cước chân ga đạp xuống, linh thạch trong nháy mắt tiêu hao một đống nhỏ, đánh thẳng bàn hòa thượng. Bàn hòa thượng chỉ cảm thấy một ngọn núi giống như đồ vật đem chính mình đụng bay, lấy hắn kim đan kỳ tu vi, vậy mà đều không thấy rõ linh khí này đụng tới quy tích. Không có bất kỳ cái gì ngăn cản, bàn hòa thượng trực tiếp bị va vào trong ngọn núi, sau đó đem núi xô ra tới một cái rất sâu động, hay là một hình chữ đại. Bàn hòa thượng toàn thân vỡ nát, đã không còn thở, trở thành Hạo Thiên Đại Lục cái thứ nhất bị phi xa đâm chết tu sĩ kim đan. Vương Tiểu Phi kinh ngạc nhìn phi xa này uy lực, chính mình cách cục nhỏ à, cái này muốn linh thạch đủ nhiều, hoàn toàn có thể cùng Nguyên Anh kỳ đại tu sĩ va vào. Còn lại hai người một mặt mộng bức nhìn xem khảm vào ngọn núi bàn hòa thượng kim đan kỳ tu vi thế nhưng là thực sự, không nghĩ tới vậy mà ngăn không được linh khí này một kích. Linh khí này khủng bố như vậy, chính mình nếu là đạt được, chẳng lẽ có thể trực tiếp cùng Nguyên Anh kỳ tu sĩ khiêu chiến, cơ hội tốt như vậy, cũng không thể không bắt được. Nhưng phong hiểm cũng là thật lớn, bàn hòa thượng thực lực còn tại bọn hắn phía trên, đều chịu không được linh khí này một kích, bọn hắn càng thêm không có nắm chắc chống đỡ được phi xa này va chạm. Bỏ lỡ cơ hội này, chính mình khi nào có thể đạp vào Hạo Thiên Đại Lục đỉnh lưu? Hiện tại cơ hội liền bày ở nơi này, chỉ cần cướp được linh khí này. Hai người liếc nhìn nhau, cầu phú quý trong nguy hiểm, lần này đánh cược chính mình thân gia tính mệnh, đáng giá. Hai người một trái một phải bộc đánh, Vương Tiểu Phi nhìn thấy bản hòa thượng cũng đỡ không nổi Tiểu Phi số một va chạm, lòng tin tăng gấp bội, biết kim đan kỳ tuyệt đối ngăn không được. Thế là cũng không lại cố kỵ, một cái xinh đẹp trôi đi, trực tiếp đem phía sau người kia đụng bay, cái kia bay ra vài mét sau, lập tức bỏ mình, ngay cả cái thanh âm cũng không kịp phát ra. Còn đưa lại người kia dọa đến lập tức liền muốn chạy trốn, bất quá cũng bị phi xa từ phía sau đuổi kịp, trực tiếp nghiền thành vỡ nát. Phi xa này hiệu quả không tệ, mượn nó, ta đều có thể cùng kim đan kỳ cao thủ so chiêu. Vương Tiểu Phi mừng khấp khởi xanh trở lại mây tông. Cái gì? Không cho bọn hắn ba cái nhặt xác? Vương Tiểu Phi biểu thị cái này cản đường cướp bóc, cho bọn hắn nhặt xác làm gì? Không có treo lên đến hong khô chính là cho bọn hắn mặt mũi. Trở lại Thanh Vân Tông sau, Vương Tiểu Phi lại là đưa ra cải tiến phương pháp. Các ngươi nhìn à, lần này ta ra ngoài bị tập kích, chỉ có một loại phương thức công kích, thủ đoạn đơn điệu, ta cảm thấy có thể trên phi xa thêm một chút thủ đoạn công kích. Tông chủ, ngươi cần gì thủ đoạn công kích? Thanh hư đạo nhân liền đội vàng hỏi. Khoảng cách xa hơn một chút công kích, tỉ như phát xạ cái bạo tạc đồ vật đi qua. Vương Tiểu Phi giải thích một chút, trong lòng suy nghĩ. Trải qua mấy ngày nữa đẩy nhanh tốc độ, Vương Tiểu Phi phi xa thành công tăng lên một cái công năng, phát xạ đạn tháo, đem linh lực cực hạn áp xúc tiến một cái cố định nhỏ trong thùng, đụng phải mãnh liệt va chạm sau, sẽ bạo tạc. Vương Tiểu Phi đem loại này sẽ bạo tạc đồ vật xưng là đạn tháo. Để vào phi xa trước mặt phòng điều khiển, ấn vào cái nút, đạn tháo liền có thể thành công phát xạ. Đương nhiên, tỷ lệ chính xác còn cần luyện nhiều một chút, cái này cần tích lũy. Mặt khác, Vương Tiểu Phi còn để Trương Đại Hải luyện chế ra một bộ kính viễn vọng, có thể cự ly xa nhìn rõ ràng. Có những trang bị này, Vương Tiểu Phi tin tưởng mình tuyệt đối có thể ở bên ngoài đi ngang. Các ngươi không đánh tan được phi xa phòng ngự, ta lại có thể tại phi xa bên trong công kích bên ngoài, nhìn các ngươi chạy thế nào. Đến phi xa người được thiên hạ a, Thanh Vân Tông muốn quật khởi. Chương 64. 18 gia tộc thảo phạt Thanh Vân Tông. Vương Tiểu Phi hiện tại thời gian trải qua có thể thoải mái, tâm tình tốt thời điểm ra ngoài linh lợi xe, tâm tình không tốt thời điểm cũng ra ngoài linh lợi xe. Mỗi lần đều mở ra Tiểu Phi số 1 ra ngoài nổ đường phố. Hiện tại muốn nói Hạo Thiên Đại Lục nóng bỏng nhất người tuyệt đối là Vương Tiểu Phi, một cái tuổi trẻ tên con tiếp. Ta nhổ vào, một cái tuổi trẻ anh tuấn có triển vọng thanh niên, mỗi lần ra ngoài đều có thể dẫn tới không ít mỹ nữ ánh mắt, bất quá Vương Tiểu Phi có thể không thèm để ý những này ánh mắt. Trước mắt hàng đầu mục tiêu hay là lớn mạnh Thanh Vân Tông, sớm ngày đột phá trúc cơ kỳ, cưới thẩm thất thất qua cửa, đành phải cô phụ những cái kia tiểu tỷ tỷ xinh đẹp, ai bảo các ngươi muộn, tình yêu có đôi khi cũng coi trọng tới trước tới sau, muộn nhận biết một ngày, bỏ qua chính là cả đời. Bây giờ Thanh Vân Tông đã thanh danh vang dội, đều đã đem tùy thời thu đồ đệ cải thành một năm thu đồ đệ một lần, Hạo Thiên Đại Lục một nửa sơ cấp đan dược xuất từ Thanh Vân Tông. Những tông môn khác thậm chí đã không cần luyện chế sơ cấp đan dược, bởi vì bọn hắn phát hiện, chính mình từ mây đến thương hội bán buôn sơ cấp đan dược, so với chính mình luyện chế đan dược chi phí còn thấp hơn, không bằng cầm vậy được linh thảo linh dược trực tiếp hối đoái đan dược, còn càng có lợi. Đương nhiên cũng có một chút lấy bán ra sơ cấp đan dược mà sống môn phái nhỏ cùng thế gia triệt để lạnh lạnh, bọn hắn cao cấp đan dược luyện chế không ra, bình thường liền dựa vào cho đại tông môn thế lực cung cấp sơ cấp đan dược tranh thủ linh thạch, bây giờ con đường này triệt để gãy mất, Thanh Vân Tông bán buôn so sánh giá cả bọn hắn chi phí còn thấp, lấy cái gì cùng người ta so. Thế là có không ít người bắt đầu liên lạc, tổ chức liên minh, chuẩn bị đến Thanh Vân Tông muốn cái thuyết pháp. Tống gia tại Giang Lưu thành có thể tính được là lớn nhất thế gia, lấy bán đan dược thu lợi, đến nay đã có 500 năm lịch sử, đương nhiên đại bộ phận hay là dựa vào sơ cấp đan dược thu lợi, cao cấp đan dược luyện chế thành bản quá cao, nhu cầu số lượng cũng nhỏ, từng cái đại tông môn đều có thể tự cấp tự túc. Lúc đầu dựa vào luyện chế sơ cấp đan dược, gia tộc càng ngày càng thịnh vượng, thậm chí đều có trong tộc đệ tử bị Hạo Thiên Tông nhìn trúng, cố ý bồi dưỡng, đây càng khiến cho Tống gia địa vị nước lên thì thuyền lên, tại Giang Lưu thành đã thành nói một không hai chủ. Hôm nay, Hạo Thiên Đại Lục 18 nhà dựa vào sơ cấp đan dược mà sống gia tộc và môn phái nhỏ tụ tập tại Giang Lưu thành, thương lượng ứng đối như thế nào Thanh Vân Tông. Muốn ta nói, chúng ta trực tiếp tổ chức trong nhà cao thủ, lén lén giết tới Thanh Vân Tông, xong hết mọi chuyện một cái đại hán râu quai nón, cao giọng nói ra. Hạ tộc trưởng, nói cẩn thận, coi chừng đưa tới hai vạ bất ngờ. Tộc trưởng của Tống gia Tống Trường Tùng tranh thủ thời gian chặn lại nói. Sợ cái chi mà, Thanh Vân Tông cũng liền nghe nói đại trận hộ sơn lợi hại, thế nhưng là chúng ta có thể vây khốn bọn hắn râu quai nón là Hạ tộc tộc trưởng Hạ Đông Hải, một mặt tức giận nói, Hạ gia cũng là cấp cho đại tông môn luyện chế sơ cấp đan dược là chủ yếu linh thạch nơi phát ra, bây giờ đầu này thu nhập triệt để phế đi, lại không khai thác hành động, Hạ gia liền muốn triệt để lành lạnh. Mặt khác một chút thế lực cũng nhao nhao phụ họa, đều cảm thấy Hạ Đông Hải nói có đạo lý, chỉ cần mình vây khốn Thanh Vân Tông, liền không sợ Thanh Vân Tông không lập bộ. Các vị, tâm tình của các ngươi ta cũng lý giải, chúng ta Tống gia cũng giống vậy, bất quá chúng ta vây khốn Thanh Vân Tông, liền sợ Hạo Thiên Tông các loại đại tông môn nhúng tay, dạng này chúng ta liền thua không nghi ngờ. Tống trưởng Tùng nói ra chính mình lo lắng. Chúng ta các nhà cũng đều có một ít đệ tử tiến vào từng cái đại tông môn, thậm chí đã trở thành tông môn thiên tiêu, để bọn hắn hỗ trợ nói rằng nói, liền nói chúng ta cùng Thanh Vân Tông có thủ, lại cho điểm lễ, đoán chừng bọn hắn cũng liền mở một con mắt nhắm một con có người đề nghị đến. Một đống người thương lượng nửa ngày sau, cảm thấy cùng ngồi chờ chết, không bằng buông tay đánh cược một lần, lúc này đem tất cả kim đan kỳ cao thủ triệu tập, còn không tiếc dùng tiền mời đến bằng hữu quen thuộc trợ trận, chuẩn bị thượng Thanh Mây Tông lấy lại công đạo. Vương Tiểu Phi cùng thường ngày, mở ra tiểu phi số 1, xuất ngoại nổ đường phố, chờ về tới thời điểm, phát hiện không hợp lý, Thanh Vân Tông mở ra Chu Tiên kiếm trận, bên ngoài gần chừng trăm vị kim đan kỳ cao thủ bao bọc vây quanh Thanh Vân Tông. Các ngươi đây là tình huống như thế nào? Vương Tiểu Phi đem phi xa dừng lại, tìm tới một người hỏi thăm. Ta là Tống gia mời tới, nghe nói Thanh Vân Tông gãy mất bọn hắn tài lộ, trả lời là một cái được mời tới trợ trận bằng hữu. Đoạn bọn hắn cái gì tài lộ? Vương Tiểu Phi mười phần nghi ngờ hỏi. Người đây cũng không biết, khẳng định là đan dược à, nhưng thế gia này đều dựa vào bán sơ cấp đan dược mà sống, bây giờ Thanh Vân Tông sơ cấp đan dược hiệu quả lại tốt lại tiện nghi, động lực lợi của bọn hắn. Bên cạnh một người tu sĩ hứng hở trả lời, hắn lúc đầu không muốn tới, đan dược tiện nghi không phải chuyện tốt sao? Chỉ là lo ngại mặt mũi mới đến đụng nhân số. Vương Tiểu Phi đại khái hiểu rõ, Thanh Vân Tông sơ cấp đan dược hiệu quả tốt, giá tiền cũng phải chăng, dẫn đến mặt khác luyện chế sơ cấp đan dược tiểu gia tộc không thể mà sống, cho nên muốn tới cửa tới quấy rối. Từng cái đại tông môn cũng không người đến quản, xem ra những hành vi này đã được đến các đại tông môn ngầm đồng ý. Vương Tiểu Phi ngồi lên phi xa, một tiếng ầm vang trực tiếp giáng lâm tại Thanh Vân Tông cửa ra bảo. Các ngươi ai là làm chủ, đi ra nói chuyện. Vương Tiểu Phi con mắt quét qua, nhìn về phía đám người. Ta đến Tống Trường Hải hướng về phía trước bước ra một bước. Các ngươi là vì bán đan dược một chuyện tới đi, nói một chút, ý nghĩ của các ngươi. Vương Tiểu Phi cũng không có hùng hổ dọa người. Rất đơn giản, Thanh Vân Tông không còn bán ra sơ cấp đan dược, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Tống Trường Tùng lại tuyệt không khách khí, ỷ vào phía bên mình nhiều người, trực tiếp uy hiếp Thanh Vân Tông không cho phép lại bán sơ cấp đan dược. Ngươi đang uy hiếp ta? Vương Tiểu Phi mười phần khó chịu trả lời một câu. Uy hiếp? Chúng ta hơn 100 vị kim đan kỳ cao thủ ở chỗ này, thưa thời, đáp ứng đi. Còn có thể để cho các ngươi Thanh Vân Tông tiếp tục bảo lưu lại đi. Tống Trường Tùng một mặt phết lối, hắn cũng không nghĩ tới có thể triệu tập nhiều như vậy kim đan kỳ cao thủ, sớm biết lời nói, còn sợ cái truy a một tiếng ầm vang, bên cạnh một đỉnh núi nhỏ bị tạp bình. Vương Tiểu Phi biết không cho bọn hắn ra vai phủ đầu, đã không có khả năng chấn trụ cục diện, không chút khách khí bắn ra một viên mới nhất luyện chế đạn tháo. Bất quá không có hướng trong đám người nổ. Không muốn chết, đi nhanh lên, ta ngày hôm nay sự tình chưa từng xảy ra, không phải vậy, đừng trách ta không khách khí. Vương Tiểu Phi phát ra sau cùng cảnh cáo. Thập Bát Lộ Liên Minh có chút dao động, thậm chí có ít người muốn chạy, phi xa này bên trên bắn ra đồ vật uy lực to lớn, bọn hắn cũng không dám nói 100% có thể đỡ đến. Sợ cái gì, chúng ta nhiều người như vậy, hôm nay liền san bằng Thanh Vân Tông, không phải vậy về sau cũng không có đường sống. Hạ Đông Hải lớn tiếng gầm thét. Liên minh rốt cục ổn định quân tâm, đúng vậy à, nhiều như vậy kim đăng kỳ, còn không diệt được Thanh Vân Tông. Chỉ có một ít mời tới người bắt đầu len lén rút đi, thực sự không muốn chuyến vũng nước đục này. Thấy vậy tình huống, Vương Tiểu Phi không còn nói nhảm, hướng trong đám người phát xạ đạn áo, nổ chết hắn nha, cũng không nhìn một chút đây là ai địa bàn, liền dám đến náo sự. Ngoa tạo, đây là vật gì, uy lực lớn như vậy, ta sai rồi, ta hiện tại đi được hay không? A a a, tay của ta không thấy đạn pháo nổ tung địa phương, một đám tiếng kêu rên, dù là đã là kim đan kỳ cao thủ, cũng ngăn không được đạn pháo uy lực. Chương 65. Chúng ta muốn luyện chế cái điện thoại. Tống Trường Tùng xem xét, ta càng ngoan ngoãn, đạn pháo nổ tung địa phương, máu thịt bè bè ta, kim đan kỳ tu sĩ gánh không được một viên đạn pháo, cái này còn lấy cái gì đánh? Xông đi lên, xông đi lên, hắn liền lấy chúng ta không có biện pháp một cái đầu chó quân sư nhãn châu xoay động, nhanh chóng bắt lấy mấu chốt, loại tạc đạn này chỉ có thể đánh xa. Cận thân lời nói, coi như hắn dám phát sạng, nổ tung lên chính mình cũng sẽ tác động đến. Vương Tiểu Phi cười ha ha, chó này đầu quân sư còn rất thông minh. Mấy người nhanh vọt tới trước xe thời điểm, một cước đạp xuống, linh thạch trong nháy mắt tiêu hao một đống nhỏ, bất quá lực sát thương tuyệt đối to lớn, chạm mặt tới mấy người, trực tiếp bị đụng máu thịt bé bét, không có một cái nào là hoàn chỉnh. Ngoa tào, mau trốn cũng không biết ai hô một tiếng, đám người lập tức tản ra, mất mạng chạy trốn. Vương Tiểu Phi không nói nhiều, hướng phía mấy cái còn đủ lấy người phát xạ mấy cái tạc đạn, để cho các ngươi thời điểm ra đi không đi, hiện tại đi. Dù sao cũng phải lưu lại chút gì. Chu Tiên kiếm trận bên trong Thanh Vân Tông đệ tử, trợn mắt ốc mồm nhìn trước mắt đây hết thảy, đây là bọn hắn luyện khí kỳ tông chủ sao? Đây là thiên thần hạ phàm đi. Hồ Nhất Kiếm cũng nhịn không được rủi rủi con mắt, người này thật sự là hắn luyện khí kỳ sư phụ. Vì sao hắn mở phi xa cứ như vậy ngu bức, Hàn Thiết Ngưu nếu là chịu như vậy một phát đạn tháo, cũng phải phấn thân toái cốt không phải? Huống chi những người khác, không nghĩ tới tông chủ lợi hại như vậy, vì sao tông quy đầu thứ nhất còn cường điệu hơn bảo hộ tông chủ, đây là giả heo ăn thịt hổ sao? Thanh Vân Tông đệ tử lặng ngắt như tờ, lần thứ nhất nhìn thấy tông chủ đại triển thần uy. Trước đó còn ghét bỏ tông chủ là cái luyện khí kỳ đệ tử, lần này rốt cục chịu phục, tông chủ chính là tông chủ, cho dù là luyện khí kỳ, cũng không phải người bình thường có thể đắc tội. Tốt, nguy cơ giải trừ, mọi người trở về gấp rút tu luyện đi, lần sau khả năng liền phải dựa vào các ngươi. Chính mình Vương Tiểu Phi tiêu sái hướng Thanh Vân Tông các đệ tử phất phất tay, ra hiệu có thể rời đi. Tông chủ uy vũ, tông chủ lợi hại, tông chủ Châu B cũng không biết ai mang đầu, một đám đệ tử kìm lòng không được hô to lấy. Vương Tiểu Phi thì là triệu tập mấy vị phong chủ cùng trưởng lão thảo luận việc này. Ta nhìn cũng là bởi vì chúng ta bán ra sơ cấp đan dược đoạt thị trường của bọn hắn mới đến gây chuyện. Cô Hồng Tử phát biểu cái nhìn của hắn. Ân, ta cũng mặt bên hỏi thăm một chút, nguyên nhân là cái này, bất quá không hảo hảo đến thương lượng, trực tiếp phía trên uy hiếp. Ừ, thật coi chúng ta Thanh Vân Tông là quả hồng mềm. Vương Tiểu Phi một mặt khinh thường, còn tưởng rằng Thanh Vân Tông lúc trước Thanh Vân Tông ai cũng có thể giẫm một cước. Chính là, còn tốt tông chủ trở về kịp thời, một trận thao tác dạy bọn họ làm người như thế nào hoàng dược sư phụ hòa đạo. Cái này hoàng sư đệ lúc nào thành định họ ta? Hồ Nhất Kiếm một mặt im lặng trong lòng đã có cách, bình thường cũng không nhìn ra hoàng dược sư có phương diện này thiên phú. A lần này ta chỉ là vừa tốt trở về gặp được, về sau loại sự tình này khó nói, có hay không cách mấy ngàn dặm cũng có thể trực tiếp liên hệ linh khí, nếu là tông môn xảy ra chuyện, trực tiếp gọi người trở về. Vương Tiểu Phi hỏi. Cách mấy ngàn dặm gọi hàng có thể nghe được, mấy vị phong chủ còn tưởng rằng chính mình lỗ thai xảy ra vấn đề. Không sai, chỉ cần người tại Hạo Thiên Đại Lục, liền có thể liên hệ đến. Vương Tiểu Phi nói ra ý nghĩ của mình. Tông chủ, không có loại linh khí này à? Có lời nói, còn không phải hành động toàn bộ Hạo Thiên Đại Lục. Các cô Hồng Tử vội vàng nói, chính mình thế nhưng là luyện khí đại gia, cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua loại linh khí này. Tông chủ ý nghĩ thật bất khả tư nghị. Nếu như không có, các ngươi Minh Đỉnh Phong nghiên cứu một chút, cái này làm chúng ta Thanh Vân Tông kế tiếp trọng đại nhất sự tình tới làm. Vương Tiểu Phi nói ra. Tông chủ, ta cảm thấy đây là thiên phương giả đảm, không có khả năng luyện chế ra tới. Cô Hồng Tử vội vàng nhảy ra phản đối, chính mình làm một cái luyện khí đại tông sư, lại không biết loại vật này không có khả năng tồn tại. Nhất định có thể luyện chế ra tới. Trương Đại Hải, người đến dẫn đầu phụ trách, cần mặt khác ngọn núi phối hợp, trực tiếp đi tìm bọn họ. Vương Tiểu Phi tin tưởng nhất định có loại linh khí này tồn tại. Là, tông chủ, loại linh khí này kêu cái gì? Trương Đại Hải từ khi luyện chế được phi xa, đối với Vương Tiểu Phi sùng bái không thôi, lúc trước lấy vi sư phó phi xa ý nghĩ là thiên mã hành không, nhưng là thật có thể luyện chế ra đến, mà lại về sau còn tăng thêm đạn pháo. Hôm nay tận mắt thấy phi xa này uy lực, một cỗ phi xa nghiền ép hơn 100 vị kim đan kỳ tu sĩ, đây là Hạo Thiên Đại Lục cấp cao nhất nguyên anh kỳ tu sĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Tông chủ nói có thể luyện chế liền nhất định có thể luyện chế, chính mình chỉ cần nghe tông chủ lời nói, nhất định có thể luyện chế loại linh khí này. Không có a, vậy liền gọi điện thoại tốt. Vương Tiểu Phi gọn gàng dứt khoát lấy cái danh tự. Tốt, tông chủ, đệ tử nhất định dốc hết toàn lực, luyện chế điện thoại di động này đi ra. Trương Đại Hải tín tâm tràn đầy. Ân, nhìn xem Trương Đại Hải, Vương Tiểu Phi cũng là hài lòng gật đầu, điện thoại nếu là đi ra, chính mình tìm Thất Thất nói chuyện, cũng không cần lại buôn 3000 vạn giảm, mà lại Thanh Vân Tông cũng có thể bán ra điện thoại đổi lấy linh thạch. Loại này điện thoại, linh thạch khẳng định không thể so sánh cực phẩm linh khí thiếu, thậm chí có thể cùng phi xa giá cả, dù sao vật hiếm thì quý, mà lại thật thuận tiện dùng tốt. Nếu là tông môn xem trọng đệ tử ở bên ngoài gặp nạn, trực tiếp liền có thể cầu cứu, dạng này được cứu vớt xác suất thẳng cấp lên cao. Bán ra đan dược, phi xa, điện thoại, cái này sẽ là Thanh Vân Tông rộng lượng linh thạch nơi phát ra, trước mắt Thanh Vân Tông đã có hơn 1000 vị đệ tử, cứ như vậy tốc độ phát triển tiếp, sang năm tuyển nhận đệ tử không thể so với Hạo Thiên Tông kém. Chỉ là cái này chiến lược cao đoan, Nguyên Anh kỳ, không biết uy lực thế nào, Thanh Vân Tông có thể ngăn trở hay không? Một kiếm, các ngươi giết yêu thú tổ 4 người gần nhất phối hợp thế nào, có thể ngăn trở hay không Nguyên Anh kỳ? Vương Tiểu Phi đem ánh mắt nhìn về hướng Hồ Nhất Kiếm bọn hắn. Tông chủ, ngăn trở Nguyên Anh kỳ nào có đơn giản như vậy à, ta đoán chừng chúng ta ít nhất cũng phải tu luyện tới Kim Đan hậu kỳ, liên thủ mới có thể đối kháng Nguyên Anh kỳ. Hồ Nhất Kiếm mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ trả lời. Không phải là không muốn à, là thật làm không được à, Kim Đan kỳ không phải luyện khí kỳ như thế, tùy tiện tu luyện cái 10 ngày nửa tháng liền có thể đột phá à. Hạo Thiên Đại Lục hiện tại người mạnh nhất Mộ Dung Vân Hải, cũng là không sai biệt lắm 30 tuổi mới đột phá đến Kim Đan sơ kỳ, về sau dùng 5 năm mới đột phá đến trong Kim Đan kỳ, đột phá đến hậu kỳ càng là dùng 10 năm, mà hắn hay là đột phá nhanh nhất người. Chính mình lúc này mới đột phá Kim Đan sơ kỳ không lâu, coi như mỗi ngày cùng yêu thú chém giết tu luyện, chí ít cũng phải cái 3, 4 năm không phải. Tốt, mấy người các ngươi lấy tu luyện làm chủ, phải tất yếu có thể ngăn cản Nguyên Anh kỳ tu sĩ. Vương Tiểu Phi cũng biết là chính mình yêu cầu quá cao, chỉ là ngoại bộ uy hiếp càng lúc càng lớn, không có khả năng ngăn cản được Nguyên Anh tu sĩ lời nói, Thanh Vân Tông phát triển chính là một câu nói xuông, đến lúc đó còn không phải mặc cho Hạo Thiên Tông giẫm đạp. Chương 66. Dương Dương giận kiếm 48 triệu tại Vương Tiểu Phi không ngừng thúc dục bên dưới, chiếc thứ 2 phi xa rốt cục luyện chế thành công, hắn so Tiểu Phi số 1 lớn hơn một chút, nhìn cũng càng thêm cao lớn uy mãnh. Bất quá độ cứng không so được Tiểu Phi số 1, dù sao Tiểu Phi số 1 sử dụng vật liệu đã không tìm được, đành phải tìm tài liệu khác thay thế, tương ứng kiên cố tính liền muốn kém một chút, bất quá dùng để phi hành, va chạm một chút tảng đá cây cối loại hình vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Phía trước có 3 cái đặc hữu kim quang lóng lánh chữ lớn thành một hào, nhìn Vương Tiểu Phi đều muốn dùng Tiểu Phi số 1 đến đổi, bất quá cân nhắc đến an toàn của mình tính, Vương Tiểu Phi cuối cùng vẫn từ bỏ ý nghĩ này. Mùng 7, Đại Cát, Nghi Nạc Cát, Vương Tiểu Phi cùng Nam Cung Lâm bọn người tiến về thành một cung, đem thanh một hào đưa qua Hạo Thiên Đại Lục, lấy tu hành làm trọng, đối với chuyện cưới gả nhìn cũng không quá nặng, bình thường cũng chính là đi qua quá trình. Không cần nhiều lời, theo Tiểu Phi số 1 cùng thanh một hào tiếng ầm ầm giáng lâm, thanh một cung trong nháy mắt liền náo nhiệt, vô số bế quan trưởng lão cũng nhao nhao xuất quan đến đây chúc mừng. Thẩm Dương cũng là vẻ mặt tươi cười, bây giờ Thanh Vân Tông danh tiếng vang xa, lần trước Vương Tiểu Phi chỉ bằng vào Tiểu Phi số 1 liền có thể đơn giết tới Bách Kim Đan tu sĩ, khiến cho những tông môn khác đối với Thanh Vân Tông kiêng kỵ không sâu, thực lực đã đuổi sát Hạo Thiên Tông, kém là thời gian cùng nội tình. Bất quá mấy ngàn năm nay, lại có tông môn nào có thể tại ngắn ngủi trong thời gian một năm lực lượng mới xuất hiện, từ một cái không ai biết đến 18 tuyến môn phái nhỏ nhảy lên trở thành thiên hạ đều biết nhất lưu thế lực. Nhìn thấy Thanh Mục Hạo, Thẩm Dương càng là cười đến không ngậm miệng được, Vương Tiểu Phi quả nhiên không có nuốt lời, nói qua muốn cho Hạo Thiên Đại Lục cũng vì đó ghé mắt xính lễ, bây giờ đã thực hiện, cũng làm cho Thanh Mục Cung thật to phong quang một lần. Nhạc phụ đại nhân, cái này Thanh Mục Hạo cùng những này cực phẩm linh khí chính là ta Vương Tiểu Phi xính lễ, về sau ta nhất định sẽ đối với thất thất tốt. Vương Tiểu Phi cũng là đáp lấy Thẩm Dương vợ chồng cao hứng, vội vàng cho thấy chính mình tự tình. Hào hào. Thẩm Dương cũng là nói liên tục mấy cái tốt, con rể này xem như nhận đồng. Sau đó liền chờ Thanh Vân Tông đem thời gian định ra đến, cưới Thẩm Thất Thất qua cửa. Thanh Mục Cung đối với Thanh Vân Tông người cũng là nhiệt liệt hoan nghênh, xếp đặt tiến hội, mời thân bằng hảo hữu tham gia. Vọng Nguyệt Tông chư các huyền cùng chư các đại lực tự nhiên cũng ở trong đó. Chư các đại lực dầu dĩ không vui uống rượu, rốt cục vẫn là không nhịn được đi vào Vương Tiểu Phi cùng Thẩm Thất Thất bên cạnh, hỏi: "Vương Tông chủ, ta vẫn muốn biết, lấy ngươi kinh thiên chi tài, lúc trước tại sao muốn phái người đánh ta? Ta không để cho bọn hắn đánh ngươi." Vậy cũng là một trận mỹ lệ hiểu lầm. Vương Tiểu Phi sắc mặt lúng túng trả lời: "Hiểu lầm cái rắm, ta nhìn ngươi chính là muốn đánh ta chứ các đại lực nhịn không được bạo nói tụ, lâu như vậy đi qua, hay là làm khó dễ khẳng này." "Ai nha, người trẻ tuổi tôi, không đánh nhau thì không quen biết chứ các huyền cùng Thẩm Dương đội vàng đến hòa giải." "Vương Tông chủ, chúng ta Vọng Nguyệt Tông cũng muốn một cỗ phi xa. Ngươi thấy được không được?" Giá cả dễ thương lượng chứ các huyền nhìn thấy Thanh Mục Hào thời điểm, hâm mộ muốn chết, nghĩ đến tông môn của mình cũng nhất định phải muốn một cái, không phải vậy về sau đều không có ý tứ cùng Thẩm Dương uống rượu với nhau. "Không có vấn đề. Ta trở về liền ăn bài, đều là người quen cũ, gia các tông chủ cảm thấy phi xa này có thể đáng bao nhiêu?" Vương Tiểu Phi cũng là không chút do dự đáp ứng. "Đánh cho ta cái gãy, 50 triệu linh thạch thế nào chứ?" Các huyền chậm rãi nói ra trong lòng mình giá vị, phi xa này nhìn xem cũng không giống là tiện nghi, huống hồ là Thanh Vân Tông độc nhất vô nhị, khẳng định là không rẻ 50 triệu. Vương Tiểu Phi giật mình hỏi, giá tiền này viễn siêu trong lòng của hắn suy nghĩ, xem ra đại tông môn nội tình quả nhiên sâu không lường được. "Vương Tông chủ ngươi nhìn a, ta cùng ngươi cha vợ nhiều năm như vậy tình cảm, đây chính là thân huynh đệ a. Ngươi không được cho ta tiện nghi một chút chứ?" Các huyền nhìn Vương Tiểu Phi biểu lộ, coi là ra giá thiếu đi, vội vàng treo lên tình cảm bài. "Cũng được, bất quá ngươi đến thay ta giữ bí mật, đối ngoại giá bán chính là 100 triệu linh thạch." Vương Tiểu Phi cố nén ý cười, quả quyết đáp ứng bên dưới, lúc đầu chỉ muốn 5 triệu, không nghĩ tới Vọng Nguyệt Tông như thế tài đại khí thô. "Tốt, Vương Tông chủ quả nhiên sảng khoái, vậy ta muốn 2 chiếc, nơi này có 5 triệu tiền đặt cọc, chờ các ngươi đưa tới ta trả lại mặt khác chứ?" Các huyền bên trong định ra đến, sợ Vương Tiểu Phi đổi ý. Vương Tiểu Phi cũng là tranh thủ thời gian tiếp nhận linh thạch, hắn sợ nhịn không được cười ra tiếng. Để chứ các huyền lão hồ ly này nhìn ra vấn đề đến, Dương Dương giận kiếm 48 triệu. "Tiểu Phi, ngươi phi xa này dùng tốt, chúng ta cũng nghĩ lại mua một cỗ." Thẩm Dương cũng mở miệng nói, "Thanh Mục Cung đệ tử cũng không ít, luyện khí kỳ đệ tử chí ít cũng có 4-500 người, có phi xa này, về sau xuất hiện liền dễ dàng hơn." "Nhạc phụ đại nhân, như vậy đi, về sau các ngươi Thanh Mục Cung liền thay chúng ta tiêu thụ phi xa đi, lợi nhuận cho các ngươi một tầng." Vương Tiểu Phi chính mình phát tài cũng chưa quên cha vợ. "Tốt tốt tốt." Thẩm Dương vui vẻ ra mặt, phi xa này đẩy đi ra, cơ hồ mỗi cái tông môn đều được muốn mua mấy chiếc đi, 100 triệu, lợi nhuận chí ít 60 triệu, chính mình bán một cỗ liền có 6 triệu linh thạch, đan dược đô có thể không bán, trực tiếp bán phi xa liền tốt. Chương 67. Đem nhị trường lao ném vào danh nước bẩn yến hội kết thúc, Vương Tiểu Phi mấy người cũng là về tới Thanh Vân Tông, liên tiếp Thẩm Thất Thất cũng theo tới. Chỉ là rất nhanh liền có đệ tử đến báo, Hạo Thiên Tông phái tam đại trưởng lao tới. "Hạo Thiên Tông người đến làm gì? Ta còn không có cử hành hôn lễ, nhanh như vậy liền đến tặng lễ, không nên a?" Vương Tiểu Phi cũng có chút không nghĩ ra, cái này Hạo Thiên Tông đột nhiên đến thăm, không biết là chuyện gì. Đi xem một chút chẳng phải sẽ biết, đám người cũng không biết Hạo Thiên Tông vì sự tình gì mà đến. Vương Tiểu Phi quyết định đi đại sảnh nhìn một chút Hạo Thiên Tông trưởng lão, nhìn xem đến tuột cùng có chuyện gì, muốn phiền phức Hạo Thiên Tông tam đại trưởng lão ra sân. "Ba vị trưởng lão, đợi lâu." Vương Tiểu Phi cười ha hả ân cần thăm hỏi. "Vương Tông chủ, không cần khách khí, chúng ta cũng là vừa tới tính tình vội vàng." Sao động tam trưởng lão mãnh liệt trường phi mới mở miệng, liền đem đám người lô thai chấn vang ngọng ngọng. Không biết ba vị trưởng lão vì sao khi thì đến Vương Tiểu Phi không nguyện ý làm trò bí hiểm, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. "Là như vậy, Vương Tông chủ tuổi trẻ tài cao, ngắn ngủi thời gian một năm liền đem một cái không người nào biết Thanh Vân Tông lớn mạnh cho tới bây giờ tình trạng, chúng ta Mộ Dung Tông chủ cũng là hâm mộ không thôi, muốn cùng Thanh Vân Tông kết làm minh hữu." Cao lớn đại trưởng lão hoàn toàn như trước đây trầm ổn, từ từ mở miệng giải thích tới nguyên nhân. "Có thể cùng Hạo Thiên Tông kết minh, cũng là chúng ta Thanh Vân Tông chuyện may mắn." Vương Tiểu Phi thản nhiên nói, trong lòng có chút bật cười, trước kia cho các ngươi làm đệ tử đều không cần, bây giờ lại nguyện ý đến cùng ta kết minh. "Đương nhiên, cùng chúng ta Hạo Thiên Tông kết minh là có điều kiện." Đại trưởng lão gặp Vương Tiểu Phi giống như không có minh bạch hắn ý tứ, không thể không tiếp tục mở miệng nói đạo. "Còn có điều kiện?" "Điều kiện gì?" Vương Tiểu Phi coi là kết minh chính là miệng đáp ứng cùng nhau trông coi, không nghĩ tới còn có điều kiện, hẳn là lẫn nhau hứa hẹn đi. "Cùng ta Hạo Thiên Tông kết minh, Thanh Vân Tông hàng năm cần đem thu nhập 2 thành nộp lên cho Hạo Thiên Tông." Đại trưởng lão nói ra. "Cái gì? Còn muốn nộp lên 2 thành thu nhập?" Thanh Vân Tông mọi người nhất thời sôi trào, đây là đó là kết minh, rõ ràng là phụ thuộc đi. "Nộp lên 2 thành thu nhập, Hạo Thiên Tông có thể giúp chúng ta làm cái gì?" Vương Tiểu Phi lạnh lùng mở miệng, "Cái này Hạo Thiên Tông là đến lường gạt đi. Chúng ta Hạo Thiên Tông có thể cho các ngươi cung cấp bảo hộ, không nhận những tông môn khác khi dễ, thậm chí bắt buộc, có thể phái người đóng tại Thanh Vân Tông." Đại trưởng lão cũng là ngạo mạn mở miệng. "Chúng ta không đáp ứng, Những tông môn khác nào còn dám đến ta Thanh Vân Tông? Dương Oai Nam Cung Lâm cũng nhịn không được mở miệng cự tuyệt, Thanh Vân Tông cũng không phải một năm trước Thanh Vân Tông, tông môn khác nghĩ đến cũng phải cân nhắc một chút bên dưới. Vương tông chủ, nói ta đã đưa đến, có đáp ứng hay không các ngươi nhìn xem xử lý, bất quá ta đến nhắc nhở các ngươi một câu, các ngươi nơi dựa giống trận pháp cùng linh khí tại Nguyên Anh kỳ cao thủ trước mặt không chịu nổi một kích đại trưởng lao vứt xuống câu nói này, liền muốn phẩy tay áo bỏ đi. Không ngờ Vương Tiểu Phi đột nhiên lạnh giọng nói ra, mấy vị trưởng lão, tạm chờ một chút. Đại trưởng lao ba người đứng vững, lặng lặng chờ đợi văn. Bọn hắn coi là Vương Tiểu Phi sau đó sẽ thỏa hiệp, mời bọn họ trở về ngồi xuống bắt đầu thương lượng cụ thể công việc. Kết quả, nhị trưởng lão, một năm trước sổ sách cũng nên thanh lọc một chút. Vương Tiểu Phi lạnh lùng nhìn xem một mực không có lên tiếng nhị trưởng lão. Nếu Hạo Thiên Tông phách lối như vậy, Thanh Vân Tông cũng không cần thiết cho bọn hắn lưu mặt mũi. Bây giờ quyết định bạch mặt, chính mình cũng nên đem một năm trước thủ cho báo. Chúng ta quen biết sao? Nhị trưởng lão lộ vẻ tức giận hỏi. Hắn đúng vậy, nhớ kỹ chính mình trước kia gặp qua người trẻ tuổi trước mắt này. Ha ha, nhị trưởng lão quý nhân nhiều chuyện bên, ta cho ngươi nhắc nhở một chút. Một năm trước, các ngươi Hạo Thiên Tông chiêu thu đệ tử thời điểm, ngươi vì Trương Tinh Hà, có phải hay không trực tiếp đem một người đệ tử ném ra ngoài? Vương Tiểu Phi thanh âm càng ngày càng lạnh. Tựa như là có chuyện như thế, thiếu niên kia là gì của ngươi? Lúc đó nhiều người như vậy ở đây, nhị trường lao cũng không có gì tốt phủ nhận, ném một người đệ tử cũng không phải việc đại sự gì. Nhị trường lao trí nhớ không tốt, sẽ không ánh mắt cũng không tốt đi, ta chính là thiếu niên kia. Vương Tiểu Phi thanh âm chuyển tới. Nhị trường lao trong lòng kinh hãi, lúc trước bọn hắn vì Trương Tinh Hà, trực tiếp đem thiếu niên kia ném ra ngoài, lúc đó coi là chỉ là cái tu sĩ phổ thông. Không nghĩ tới mới hơn một năm, vậy mà ngồi lên Thanh Vân Tông vị trí tông chủ, mấu chốt là Thanh Vân Tông tại trên tay hắn hơn một năm, địa vị hôm nay đã đuổi sát Hạo Thiên Tông. Đây tuyệt đối là nhân tài a, chẳng qua hiện nay phải đổi địch nhân rồi. A, nguyên lai lúc trước bị ta ném ra ngoài là Vương tông chủ a, nghĩ đến Vương tông chủ thường xuyên còn tại dư vị cảm giác kia. Nhị trường lao âm dương quái khí, hắn cũng không sợ, thì sao, ta phía sau là Hạo Thiên Tông, ngươi còn dám giết ta không thành. Không nói Hạo Thiên Tông, ngay tại lúc này chính mình Tam đại trưởng lão đứng tại cái này, như thế nào dễ giết như vậy? Đem hắn đánh cho tàn phế, ném vào Thanh Vân Tông phía ngoài trong danh nước bẩn. Vương Tiểu Phi thản nhiên nói. Sau một khắc, Hàn Thiết Nhu đã phi thân mà lên, trực tiếp chính là đánh đòn cảnh cáo. Bây giờ Hàn Thiết Nhu cũng đã tiến vào Kim Đan kỳ, hay là khó tu luyện nhất thể tu, đối với Kim Đan kỳ cao thủ, hắn là tuyệt không mang sợ. Thể tu chính là da dày thịt béo, cùng một cảnh giới, tu sĩ bình thường căn bản là đánh không lại hắn, thậm chí phá phòng cũng khó khăn, trừ phi gặp được sức sát thương cực mạnh biến thái kiếm tu. Thứ nhị trường lão hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một cây gậy, dùng sức đi lên chặn lại, hai người đồng thời lui lại một bước, âm thầm kinh ngạc. Nhị trường lao không nghĩ tới Thanh Vân Tông tùy tiện đi ra một cái Kim Đan sơ kỳ, liền có thể cùng chính mình Kim Đan hậu kỳ chống lại, cái này sợ là thật to đánh giá thấp Thanh Vân Tông thực lực. A Hàn Thiết Như cũng là lần thứ nhất gặp được chân tài thực học chân thật không có đầy nước phân Kim Đan hậu kỳ, cùng mình trước đó đụng phải trình độ Kim Đan hậu kỳ hay là có rất lớn khác biệt, rõ ràng vị này nhị trường lao phải mạnh mẽ hơn nhiều. Ừ, thật coi chúng ta Hạo Thiên Tông không người sao? Đại trưởng lão nhìn thấy Thanh Vân Tông vậy mà thật dám đối với nhị trường lao động thủ, đội vàng đứng dậy, liền muốn xuất thủ. Dù nói thế nào, Hạo Thiên Tông lúc nào sợ qua người khác, mình tại Hạo Thiên Đại Lục cũng là tuyệt đối có tên tuổi, trừ những cái kia cao cao tại thượng mấy vị nguyên anh đại lao, Kim Đan kỳ vẫn chưa có người nào dám ở trước mặt mình làm cản. Thanh Vân Tông cũng liền khi dễ một chút tán tu Kim Đan trình độ, ai cho bọn hắn là gan, dám đắc tội Hạo Thiên Tông. Đại trường lao vừa định xuất thủ, một thanh kiếm ngăn cản hắn, đối thủ của ngươi là ta chính là Hồ Nhất Kiếm. Đại trường lao cũng không nói nhảm, hôm nay lão hổ không phát huy, ngươi coi ta hẻo lộ kỳ tỷ a, linh lực huyễn hóa ra bàn tay khổng lồ, vỗ xuống, không tin trước mắt Kim Đan này sơ kỳ kiếm tu không tàn. Một đạo thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên, Hồ Nhất Kiếm đón cự trưởng phi thân mà lên, trưởng này nếu là trời, hôm nay ta liền muốn phá hôm nay. Hồ Nhất Kiếm không hề sợ hãi, đối thủ càng mạnh, chính mình liền càng hưng phấn. Tam trưởng lão vốn là gấp gáp như lửa, bây giờ đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đã cùng người khác làm, chính mình cũng không thể nhàn rỗi à, đánh nhau lúc nào chính mình rơi xuống qua. Lúc này tiến về phía trước một bước, hét lớn một tiếng, ai đến đánh với ta một trận. Chương 68. Mưa gió nổi lên, ai đến đánh với ta một trận? Tam trưởng lão giọng nói lớn vừa vang lên, một chi mũi tên sắt bắn tới. Xem xét là cái là nữ tử, tam trưởng lão liền vội vàng lắc đầu, bản trưởng lão không thích cùng nữ tử đánh nhau, không thoải mái, thay cái con trai đến. Trừ Triệu Bách Linh, Vương Tiểu Phi đệ tử bên trong đã không có Kim Đan kỳ, Vương Tiểu Phi dứt khoát đem ánh mắt nhìn về hướng Thanh Hư đạo nhân cùng cô Hồng Tử. Trước mắt có Kim Đan kỳ tu vi cũng chính là hai người bọn họ. Cô Hồng Tử tại mọi người nhìn soi mói, cũng chỉ có thể hạ tràng, lúc trước hắn chỉ là một tên tán tu, hay là lấy luyện khí làm chủ, cho nên bình thường đánh nhau hắn không tham gia, bất quá bây giờ không có biện pháp, không thể không đi ra cứu chàng tử. Táo bạo tam trưởng lão cũng mặc kệ đối phương là ai, gặp có người đến, móc ra một cây đen nhánh côn sắt liền lên, cô Hồng Tử cũng không cam chịu yếu thế, tế ra linh kiếm liền chiến ở cùng nhau, bất quá rất rõ ràng, cô Hồng Tử không phải tam trưởng lao đối thủ. Vừa đưa trước tay, liền bị ép liên tiếp lui về phía sau, Thanh Hư đạo nhân liền vội vàng tiến lên hỗ trợ, yếu như vậy, các ngươi cùng lên đi. Tam trưởng lão giọng nói lớn vang lên. Vương Tiểu Phi lúc đầu cũng không nghĩ tới muốn một đối một, tại địa bàn của ta, vì sao còn muốn cho ngươi một đối một, vung tay lên, một cây mũi tên sắt trong nháy mắt xuất hiện tại nhị trưởng lao trước mặt, đồng thời trong góc một bóng người lóe lên, cỏ non cũng nhiều lần chuẩn bị xuất thủ. Hàn Thiết Ngưu từ khi tiến vào Kim Đan kỳ sau, cảm giác thân thể có sức lực dùng thoải mái, vung lang nha đồng, một gậy tiếp một gậy, hướng phía nhị trưởng lão đập tới, nhị trưởng lão càng ngày càng kinh hãi, người này cực kỳ cao minh, hiện tại vẫn chỉ là Kim Đan sơ kỳ, vậy mà có thể cùng chính mình chống lại, nếu là cũng đến kim đan hậu kỳ, sợ không phải có thể cùng Nguyên Anh đối địch. Đối mặt đột nhiên xuất hiện mũi tên sắt, nhị trưởng lao rõ ràng bình tĩnh nhiều, tuyệt đối không phải trước đó Trương Thiết Lâm chi lưu thất kinh, đem gợi sát hoàn cản, đồng thời thân thể phía bên trái bên cạnh bước ra, nơi đó xuất hiện một thanh hiện ra hàn quang truy thủ. Đại trưởng lão, ta cái này cần trợ giúp, tốc độ ngươi điểm lập tức thêm ra đến 2 người. Nhị trưởng lão mặc dù không hoảng hốt, nhưng cũng biết, một lúc sau, chính mình sợ là khó mà chống đỡ, chủ yếu là Hàn Thiết Như mỗi một chiêu đều muốn tiêu hao hắn không ít linh lực, bên cạnh còn có xuất quỷ nhập thần mũi tên sắt cùng truy thủ, một lúc sau, đối với mình tuyệt đối không có chỗ tốt. Tốt, lập tức tới tương đối nhị trưởng lão. Đại trưởng lão liền muốn nhẹ nhõm nhiều, mặc dù hầu nhất kiếm Trảm Thiên rút kiếm thuật uy lực to lớn, bất quá hắn chỉ cần dùng tâm phòng ngự, đối với hắn không có khả năng tạo thành bất cứ thương tổn gì, chỉ là kéo lại hắn cứu viện nhị trưởng lão bước chân. Thiên Nhu, các ngươi nhanh lên, Vương Tiểu Phi cũng đã nhìn ra, hầu nhất kiếm không nhất định có thể kéo lại đại trưởng lão này, nếu để cho bọn hắn sẽ cùng lời nói, hôm nay cái này nhị trưởng lão sợ là rất khó ném vào danh nước bẩn. Nghe được Vương Tiểu Phi thúc giục, Hàn Thiết Nhu càng thêm dùng sức, lập tức nhị trưởng lão liền thua chị kém em, không cẩn thận liền chịu Hàn Thiết Nhu một gậy, trực tiếp té ngã trên đất. Hàn Thiết Nhu cười lớn một tiếng, trực tiếp tiến lên bắt lấy nhị trưởng lão cổ áo, đem hắn ném vào Thanh Vân Tông phía ngoài trong danh nước bẩn. Lập tức bọt nước văng lên, một cỗ khó mà hình dung hương vị phiêu tán, thậm chí Vương Tiểu Phi nơi này đều ngửi thấy. Hừ, tốt một cái Thanh Vân Tông, các ngươi chờ đó cho ta đại trưởng lão quẳng xuống một câu ngoan thoại, tranh thủ thời gian cứ gọi lại còn muốn động thủ tam trưởng lão, cùng ra ngoài mà đi. Ai, lúc đầu không muốn sớm như vậy coi như món nợ này, là chính các ngươi đưa tới cửa. Vương Tiểu Phi từ từ lẩm bẩm. Nhìn thấy đại trưởng lão cùng tam trưởng lão hướng Hạo Thiên Tông bay lên, nhị trưởng lão cũng biết lấy ba người bọn họ thực lực, tại Thanh Vân Tông khẳng định không phải là đối thủ, ngay sau đó cũng không lo được cái gì hình tượng, trực tiếp từ trong danh nước bẩn bay lên, thân thể chấn động, đem trên người nước bùn run rời. Bàn giao xuống dưới, gần đây không cần đơn độc đi ra ngoài, coi chừng Hạo Thiên Tông trả thù Vương Tiểu Phi tranh thủ thời gian hướng đám người bàn giao, cái này nếu là đơn độc đi ra ngoài bị Hạo Thiên Tông bắt được, đành cái gần chết đã là trò lớn nhất mặt mũi. Hạo Thiên Tông, nghị hội đại sảnh. Bọn hắn nói thế nào nhìn thấy ba vị trưởng lao trở về, Mộ Dung Vân Hải nhàn nhạt hỏi. Hắn tin tưởng Vương Tiểu Phi có thể tại ngắn ngủi thời gian một năm đem Thanh Vân Tông phát triển, khẳng định cũng biết trong đó sự tình. Giang hồ không chỉ là chém chém giết giết, càng nhiều hơn chính là đạo lý đối nhân xử thế. Bây giờ Thanh Vân Tông đã đắc tội không ít tông môn, nếu như không tìm kiếm Hạo Thiên Tông trợ giúp, rất khó vượt qua cửa này, mấu chốt là, cửa này, Hạo Thiên Tông đứng đó bên cạnh, bên kia chính là bên thắng. Về tông chủ, thuộc hạ vô năng, cái kia Vương Tiểu Phi không chỉ có không đáp ứng cùng chúng ta liên minh, còn đem nhị trưởng lão ném vào danh nước bẩn. Đại trưởng lão liền vội vàng tiến lên đem chuyến này kết quả cáo tri, đồng thời đem quá trình cụ thể miêu tả một phen, đương nhiên lược qua nhị trưởng lão tại chiêu thu đệ tử lúc sự tình. Thanh Vân Tông lớn lối như thế, dám không đem chúng ta Hạo Thiên Tông để vào mắt, phản hắn Hạo Thiên Tông phòng nghị sự lập tức nghị luận ở Mỹ, cái này Thanh Vân Tông thật sự là ăn gan hùm mật báo. Làm càn, dám như vậy, phát ra Hạo Thiên làm cho, triệu tập từng cái tông môn, một tháng sau chuẩn bị thảo phạt Thanh Vân Tông. Mộ Dung Vân Hải cũng là bị tức vô cùng, không đồng ý kết minh có thể lý giải, nhưng là dám đem Hạo Thiên Tông nhị trưởng lão ném vào danh nước bẩn, đây chính là trần trụi đánh Hạo Thiên Tông mặt. Cái này đều có thể buông tha, về sau Hạo Thiên Tông còn có cái gì uy nghiêm có thể giảng? Hạo Thiên làm cho vừa ra, Hạo Thiên đại lục lập tức gió nổi mây phun, có không ít tông môn phái ra cao thủ tiến về Hạo Thiên Tông tập hợp, chuẩn bị nhất cử đem Thanh Vân Tông diệt đi. Trong đó, dựa vào sơ cấp đan dược mà sống gia tộc đặc biệt xuất lực, lần này có Hạo Thiên Tông chỗ dựa, còn sợ ngươi nho nhỏ Thanh Vân Tông? Thanh Vân Tông, nghị hội sảnh, Vương Tiểu Phi thần sắc nghiêm túc nhìn xem phía dưới trưởng lão cùng đệ tử. Các vị, các ngươi hẳn là cũng nhận được tin tức, Hạo Thiên Tông đã liên hợp các tông môn, chuẩn bị vây quét chúng ta. Trận chiến này, chúng ta phần thắng không lớn. Hiện tại các ngươi nếu như không muốn cùng Hạo Thiên Tông là địch, liền rời khỏi Thanh Vân Tông, xuống núi đi. Tin tưởng bọn họ cũng sẽ không làm khó các ngươi. Lưu lại liền muốn làm tốt cùng Thanh Vân Tông cùng chết sống chuẩn bị tâm lý. Vương Tiểu Phi không làm mảy may giấu giếm, để chúng đệ tử chính mình quyết định. Dù sao, đối mặt Hạo Thiên Tông dẫn đầu từng cái tông môn đệ tử ưu tú, Vương Tiểu Phi không có bất kỳ cái gì nắm chắc. Phía dưới đã có không ít Thanh Vân Tông đệ tử bắt đầu từ bỏ, ở trên người Thanh Vân Tông quần áo, rời đi quảng trường. Nhìn xem phía dưới còn có không sai biệt lắm một nửa đệ tử, Vương Tiểu Phi cảm giác sâu sắc an ủi. Hiện tại là Thanh Vân Tông sống chết trước mắt, lại có một nửa đệ tử nguyện ý cùng Thanh Vân Tông cùng tồn vong, những người này đối với Thanh Vân Tông đã có thuộc về, trận chiến này không chết, về sau tuyệt đối là Thanh Vân Tông tinh anh. Trận chiến này, chúng ta như thắng, từ đây, chúng ta chính là Hạo Thiên đại lục đệ nhất tông. Vương Tiểu Phi cũng không muốn chỉ nói ủ rũ nói, vội vàng hướng phương diện tốt suy nghĩ một chút. Các ngươi có muốn hay không nhìn thấy Thanh Vân Tông tại trên tay các ngươi trở thành Hạo Thiên đại lục đệ nhất tông? Muốn, liên dùng thực lực của các ngươi đến bảo vệ Thanh Vân Tông. Thanh Vân Tông tại chúng ta trên tay đem sáng tạo lịch sử, các ngươi sẽ bị lịch đại Thanh Vân Tông đệ tử nhớ kỹ, là các ngươi cho bọn hắn lưu lại hy vọng. Vương Tiểu Phi miệng đắng lưỡi khô, cho Thanh Vân Tông đệ tử làm trước khi chiến đấu động viên. Tuyết lở thời điểm, không có một hạt đông tuyết là vô tội. Chương 69. Quyết chiến Hạo Thiên làm cho vừa ra, vô số tông môn đi theo Hạo Thiên Tông bước chân, chuẩn bị vây công Thanh Vân Tông. Đồng dạng, cũng có số ít tông môn duy trì Thanh Vân Tông, giống Thanh Mục Cung, bây giờ Hạo Thiên đại lục đều biết Thẩm Thất Thất cùng Vương Tiểu Phi hôn sự, Thanh Mục Cung muốn không đếm xỉa đến cũng không có cách nào. Đồng dạng, Vọng Nguyệt Tông cũng lựa chọn duy trì Thanh Vân Tông. Nói trắng ra là Hạo Thiên Tông cùng Thanh Vân Tông chẳng qua là lợi ích chi tranh, không có cái gì trái phải rõ ràng, bình thường tông môn đều lựa chọn trung lập, vô luận là đi theo Hạo Thiên Tông hay là áp chú Thanh Vân Tông, cũng là vì ích lợi của mình. Thanh Vân Tông chính diện khẳng định là đánh không lại Hạo Thiên Tông, chẳng qua hiện nay Thanh Vân Tông đã có át chủ bài, tự vệ vẫn có chút hy vọng. Mây Đến Thương Hội đã đình chỉ cho Thanh Vân Tông đại diện bán đan dược, đối với lợi nhuận, còn sống xuống dưới mới là trọng yếu nhất. Cũng may Thanh Vân Tông trước đó đã kiếm đại lượng linh thạch, thờ tông môn đệ tử tu luyện cái một năm nửa năm hay là không có vấn đề, chỉ có thể ở linh thạch đoạn thờ trước kết thúc trường tranh đấu này. Vương Tiểu Phi âm thầm tính toán cái này tranh đấu, bây giờ Kim Đan kỳ cao thủ đối bọn hắn đã không tạo thành uy hiếp, phía bên mình lớn nhất thiếu hụt, không cùng Nguyên Anh cao thủ đối chiến kinh nghiệm. Để Vương Tiểu Phi thở phào chính là, mặc dù có rất nhiều tông môn đi theo Hạo Thiên Tông đến đây, nhưng khẳng định là tuyệt đối sẽ không có Nguyên Anh kỳ cùng đi theo. Tính như vậy lời nói, Nguyên Anh kỳ liền một cái, Mộ Dung Vân Hải, vị này danh xưng Hạo Thiên đại lục đệ nhất cường giả người. Phía bên mình thực sự không ai có thể ứng phó người này, coi như Thẩm Dương cùng Trư Cát Huyền cũng mới Kim Đan viên mãn, không có bước vào Nguyên Anh kỳ, đi ứng phó Mộ Dung Vân Hải, đoán chừng chỉ có thể bánh bao thịt đánh chó, có đi không về. Ngay tại Thanh Vân Tông đám người bận bịu sức đầu mẹ chán lúc, một cái làm cho người tin tức ngoài ý muốn truyền đến. Kiếm Tông vậy mà công khai tuyên bố duy trì Thanh Vân Tông, phản đối Hạo Thiên Tông vây quét Thanh Vân Tông, cái này ngàn năm lão nhị, đối với những khác tông môn vẫn có chút lực uy hiếp, kiếm tu từng cái tính tình cương liệt, một lời không hợp liền xuất kiếm, trừ Hạo Thiên Tông, những tông môn khác cũng không thể không cố kỵ kiếm tông ý tứ. Phóng nhãn toàn bộ Hạo Thiên đại lục, duy nhất có tư cách cùng Mộ Dung Vân Hải so chiêu đoán chừng cũng chính là Kiếm Tông tông chủ Lâm Hạ. Bất quá, Kiếm Tông tông chủ chắc chắn sẽ không hiện thân đến ngăn cản Mộ Dung Vân Hải, vô duyên vô cớ, không thể là vì nho nhỏ Thanh Vân Tông đến cùng Hạo Thiên Tông kết thù, phát biểu tuyên bố xếp hạng đã là bọn hắn cho mức độ lớn nhất ủng hộ. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, Vương Tiểu Phi cũng không có biện pháp tốt hơn. Bây giờ chỉ có thể gửi hy vọng ở Mộ Dung Vân Hải không phá được Chu Tiên kiếm trận, chẳng qua hiện nay, Chu Tiên kiếm trận bên trong mới 50 đem linh kiếm, đối phó phổ thông Nguyên Anh khả năng còn miễn cưỡng có chút hy vọng. Muốn đối phó Mộ Dung Vân Hải cái này Hạo Thiên đại lục người thứ nhất, chỉ sợ còn thiếu rất nhiều. Linh kiếm không đủ, bây giờ Mây Đến Thương Hội bức bách tại Hạo Thiên Tông áp lực, đã không giúp Thanh Vân Tông thu thập linh kiếm, chỗ nào có thể trong khoảng thời gian ngắn thu thập được cực phẩm linh kiếm. Vương Tiểu Phi không ngừng đi tới đi lui, tự hỏi, trước mắt phương pháp chỉ có thể tìm Thanh Mục Cung cùng Vọng Nguyệt Tông mượn kiếm, bất quá Thanh Mục Cung cùng Vọng Nguyệt Tông đoán chừng cũng không có mấy cái phẩm chất cao linh kiếm a, chân chính trấn tông chi bảo cũng không có khả năng làm cho người kiếm trận. Thanh Mục Cung cùng Vọng Nguyệt Tông đều đã phái đệ tử đi vào Thanh Vân Tông trợ giúp, do Thẩm Thất Thất cùng Trư Các đại lực tại dẫn theo riêng phần mình tông môn đệ tử. Ta muốn hướng các ngươi mượn một chút phẩm chất cao linh kiếm, càng nhiều càng tốt, sau trận chiến này, nhất định gấp bội hoàn trả. Vương Tiểu Phi cũng là đi thẳng vào vấn đề. Hai người cũng biết trước mắt tình huống, muốn đối phó Mộ Dung Vân Hải, chỉ có thể gửi hy vọng ở Thanh Vân Tông kiếm trận, đây là cơ hội duy nhất, chỉ cần Mộ Dung Vân Hải thối lui, những người khác chính là đám mỗ hợp, thậm chí ngay cả Vương Tiểu Phi số 1 đều có thể nhẹ nhõm ngược sát bọn hắn. Mấu chốt của trận chiến này là Mộ Dung Vân Hải, hai người cũng là không dám mảy may lười biếng, tranh thủ thời gian phái người về tông lấy linh kiếm. Bất quá, phẩm chất cao linh kiếm cũng liền như vậy mấy cái, hai tông cộng lại cũng không đáng chú ý, nếu không, chúng ta hướng kiếm tông mượn. Kiếm tông mặt khác không có, linh kiếm bo lớn hồ nhất kiếm đề nghị, kiếm tông chủ động phóng thích giao hảo tín hiệu, để hồ nhất kiếm cảm thấy có thể thử một lần. Đi, lấy ngựa chết làm ngựa sống, đều muốn đi thử một chút. Không phải vậy, Mộ Dung Vân Hải gây áp lực thực sự quá lớn. Vương Tiểu Phi lúc này cũng là quyết định để Hồ Nhất Kiếm đi kiếm tông một chuyến, mở miệng trước hỏi một chút, không nguyện ý mượn cũng muốn đi hỏi một chút, dù sao đây cũng là một con đường. Hạo Thiên Tông, Hạo Thiên quảng tràng. Mộ Dung Vân Hải thân ảnh cao lớn đứng ở giữa không trung. Chư vị, Thanh Vân Tông kiệt ngạo bất tuần, phá hư quy tắc, có rất nhiều tông môn bởi vì hắn mà lợi ích bị hao tổn nghiêm trọng, bọn hắn vẫn không nguyện ý thu tay lại, hôm nay chúng ta quyết định đại biểu chính nghĩa, cùng một chỗ thảo phạt Thanh Vân Tông, giữ gìn Hạo Thiên đại lục chính nghĩa, chúng ta Hạo Thiên Tông nghĩa bất dung tử, trận chiến này ta đem tự mình tiến về Mộ Dung Vân Hải. Thanh âm vang dội vang lên. Hạo Thiên Tông đại nghĩa, Mộ Dung Tông chủ đại nghĩa, Hạo Thiên Tông uy vũ. Mộ Dung Tông chủ uy vũ, người phía dưới đều cao giọng reo hò, có Mộ Dung Vân Hải tự mình tiến về, không sợ Thanh Vân Tông hộ tông đại trận không phá, cũng không cần sợ cái kia lực sát thương cự thể phi xa linh khí. Dưới đây không ít người tại âm thầm cao hứng, Thanh Vân Tông rốt cục chấm dứt đi, dám gác tội Hạo Thiên Tông, tự mình tìm đường chết, cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Đương nhiên cũng không ít người biết Hạo Thiên Tông mục đích là cái gì, bất quá cái kia lại có thể thế nào, mạnh được yếu thua, dựa vào thực lực nói chuyện. Không có thực lực liền bị khi dễ, bọn hắn đến cũng chỉ là một loại sinh tồn thủ đoạn, không có nghĩa là cùng Thanh Vân Tông có thủ. Ba ngày sau, Thanh Vân Tông trước sân môn, Mộ Dung Vân Hải mang theo 500 tiền nhiều đàn tu sĩ, trùng trùng điệp điệp đi tới Thanh Vân Tông cửa ra vào. Thanh Vân Tông đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trận pháp sớm đã mở ra, cửa ra vào ngồi một con thỏ, chính là Thanh Vân Tông hộ sơn thần thú, Tiểu Bạch. Nhìn thấy tới nhiều người như vậy, Tiểu Bạch phi một dạng hướng trong tông môn chạy tới, làm canh cổng thỏ, phát hiện nguy hiểm khẳng định phải phát ra cảnh báo. Không cần Tiểu Bạch đi phát ra dự cảnh, Vương Tiểu Phi bọn hắn sớm đã biết Mộ Dung Vân Hải tới, bọn hắn mỗi thời mỗi khắc đều chú ý tới Mộ Dung Vân Hải bọn hắn hành động. Tự nhiên biết bọn hắn đã tới. Thanh Vân Tông nghe, chúng ta có đức hiếu sinh, các ngươi giải tán Thanh Vân Tông, an tâm tại ta Hạo Thiên Tông tu luyện, có thể lưu tính mạng các ngươi, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Mộ Dung Vân Hải thanh âm trầm thấp tại Thanh Vân Tông mỗi cái địa phương vang lên. Nam Mơ, ngươi trước phá chúng ta đại trận hộ sơn lại nói. Vương Tiểu Phi thản nhiên nói, hắn cũng không chắc, không biết có thể ngăn trở hay không Mộ Dung Vân Hải, hiện tại cũng không dám nói mạnh miệng, vạn nhất thật phá, chừa chút khẩu đức, nói không chừng Thanh Vân Tông đệ tử còn có thể lưu lại cái mạng. Chỉ là trận pháp, trong nháy mắt có thể phá Mộ Dung Vân Hải cũng biết, không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, Thanh Vân Tông là sẽ không dao động lòng tin. Trước đó đã nghe nói, Thanh Vân Tông đệ tử đã rời khỏi một nửa, còn lại đều là quyết định cùng Thanh Vân Tông cùng chết sống. Ngay sau đó triệu tập toàn thân linh lực, một quyền đánh tới hướng đại trận, ầm ầm một tiếng, đại trận lõm, bất quá rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng. Mộ Dung Vân Hải ồ lên một tiếng, đại trận này quả nhiên có chút môn đạo, nhưng này thì thế nào, hôm nay tất phá trận này, tại trước mặt thực lực tuyệt đối, cao thâm đến đâu trận pháp cũng chính là một tầng giấy cửa sổ. Chương 70. Từ chiến phá thiên Mộ Dung Vân Hải đại quát một tiếng, một cỗ cực kỳ bá đạo linh lực từ thân thể phát ra, chung quanh tu sĩ nhao nhao tản ra, tránh đi cỗ uy áp này. Quyền này vừa ra, tiếng xé gió chói tai đến cực điểm, một chút tu vi hơi thấp tu sĩ cũng nhịn không được che lỗ tai. Chu Tiên kiếm trận tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, tiếng kiếm reo đại trấn, trong nháy mắt dâng lên chừng trăm đem linh kiếm, hướng phía Mộ Dung Vân Hải chút xuống mà đến. Hồ Nhất kiếm không phụ sự mong đợi của mọi người, thành công từ kiếm tông mượn tới hơn 50 đem linh kiếm, bất quá kiếm tông tông chủ Lâm Hạ mở ra điều kiện chính là Thanh Vân tông chiến sự sau khi kết thúc, Hồ Nhất kiếm muốn một lần nữa trở lại kiếm tông, hắn sẽ tận kiếm tông toàn lực bồi dưỡng Hồ Nhất kiếm khi kiếm tông người nối nghiệp. Bất quá Hồ Nhất kiếm chỉ đáp ứng, về sau kiếm tông có cần, hắn nhất định toàn lực giúp đỡ, hay là không muốn rời đi Thanh Vân tông. Cuối cùng, Lâm Hạ cho Hồ Nhất kiếm một cái trên danh nghĩa phó tông chủ, chỉ yêu cầu hắn tại kiếm tông gặp nạn thời điểm xuất thủ liền có thể, kiếm cũng không cần trả. Đến hay lắm Mộ Dung Vân Hải không thể không nghiêm túc, đã có mấy chục năm không có chân chính động thủ một lần, thế nhân đều quên Mộ Dung Vân Hải bá vương quyền tồn tại. Một đạo to lớn quyền cương nên hướng những linh kiếm kia, va chạm không ngừng bên hai. Thanh Vân Phong bên trên, Thanh Hư đạo nhân tay cầm trận kỳ, cắn răng kiên trì, bên cạnh Giang Thần Hy cũng đang giúp hắn, bây giờ Thanh Vân Tông không có đường lui, trận này như phá, Thanh Vân Tông sợ là từ đây tan thành mây khói. Coi như trốn tính mệnh, từ đây cũng là chó nhà có tang, nào có thân phận địa vị bây giờ, không thể không đụng một cái. Mộ Dung Vân Hải cũng là không nghĩ tới Thanh Vân Tông kiếm trận lại có như thế uy lực, ấn lên lần trốn về đến người miêu tả, tối đa cũng chính là cái kim đan đại viên mãn uy lực, không nghĩ tới hôm nay thử một lần, chính mình vậy mà không làm gì được nó. Vậy liền liều mạng ai có thể kiên trì đến cuối cùng đi, Mộ Dung Vân Hải cũng là thực sự từ trong thực chiến tu luyện ra được cảnh giới, chỉ là nhiều năm như vậy không có đối thủ, mới một mực không có cơ hội xuất thủ, không phải không được. Chấn trời Mộ Dung Vân Hải lại hét lớn một tiếng, toàn thân cao thấp linh lực sôi trào, hắn lần nữa gia tăng lực lượng, muốn nhất cử phá quỷ này kiếm trận. Thế nhưng là Thanh Hư đạo nhân cùng Giang Thần Hy nào dám để hắn vận nguyện, cố nén muốn phun ra ngoài máu, tập trung tinh lực, khống chế kiếm trận. Gặp Mộ Dung Vân Hải trong thời gian ngắn không phá được Chu Tiên kiếm trận, Vương Tiểu Phi hoàn toàn yên tâm, vung tay lên, sát yêu tổ bốn người lập tức xông ra đại trận hộ sơn, thẳng hướng cửa ra vào tu sĩ khác, đánh không lại Mộ Dung Vân Hải, còn không đánh lại các ngươi. Nhiều như vậy tu sĩ kim đan, nhìn thấy lại có người dám ra đây, trước tiên xông đi lên, biểu hiện thời điểm đến, nhiều người như vậy còn sợ mấy cái này mao đầu tiểu tử. Hồ Nhất kiếm mấy người lập tức bị vây đánh, mặc dù ỷ vào kinh nghiệm thực chiến cùng nhau trông coi, miễn cưỡng ứng phó, cũng chia phút đồng hồ liền bị người đè lên đánh. Một tiếng vang thật lớn, Vương Tiểu Phi đã mở ra chiếc kia tiểu phi số 1, bay thẳng mà ra. Trước đó liền đã nghe nói linh khí này uy lực to lớn, không phải nguyên anh không thể cứng đối cứng, hết lần này tới lần khác có mấy cái kia đầu sắt không tin tà, vọt thẳng đi qua, kết quả có thể nghĩ, máu thịt bé bét, thân thể bay tứ tung. Vương Tiểu Phi đều không đành lòng nhìn, bất quá việc quan hệ Thanh Vân Tông tồn vong, cũng quan hệ đến chính mình tồn vong, Vương Tiểu Phi không thể không ngoan chứ tâm, một phát đạn pháo tiếp lấy một phát đạn pháo bắn ra đi, mỗi một phát pháo đạn, chí ít cũng phải đánh cho tàn phế mấy cái tu sĩ. Đồng thời phi xa số 1 mạnh mẽ đâm tới, không ai có thể liều mạng, đầy trời linh khí đánh tới hướng phi xa số 1, toàn bộ không công mà lui, thậm chí linh khí còn hư hại. Tu sĩ chỉ có thể tứ tán tránh đi, sát yêu tổ 4 người rốt cục đạt được thở dốc cơ hội, trên thân đều đã hoặc nhiều hoặc ít bị thương, Hàn Thiết Nưu gặp trên thân đổ máu, càng thêm hưng phấn, tốt bao nhiêu luyện thể cơ hội, dơ lên lang nha đồng, gặp người chính là một gậy xuống dưới. Vương Tiểu Phi đã không còn mạnh mẽ đâm tới, tu sĩ kim đan tốc độ cũng là cực nhanh, không phải dễ dàng như vậy đụng, Vương Tiểu Phi yên lặng nhắm chuẩn, đoán ra vị trí, trực tiếp cho Mộ Dung Vân Hải ném đi hai phát đạn pháo đi qua. Lúc đầu đã chiếm cứ ưu thế Mộ Dung Vân Hải, trực tiếp bị tạc cái đầy bụi đất, bất quá thụ thương không nặng. Mộ Dung Vân Hải một lòng muốn trước phá kiếm trận, cũng tin tưởng sau lưng tu sĩ, lúc này hướng phía sau xem xét, phổi đều tức điên. Một đám thùng cơm, nhiều người như vậy, lại bị Thanh Vân Tông 5 người giết thành dạng này, Mộ Dung Vân Hải chỉ có thể cảm thán, một đám đồng đội heo. Lúc này, đám đồng đội heo kia còn đang không ngừng kêu to. Mộ Dung tông chủ, trước giải quyết cái kia linh khí lực sát thương quá lớn. Chúng ta chịu không được. Mộ Dung Vân Hải cũng rất giống Minh Bạch, nhiều cao thủ như vậy vì sao bị Thanh Vân Tông 5 người truy sát, bọn hắn đối mặt trước mắt phi xa, chỉ có bị giết phần, căn bản liền không phá được phi xa phòng ngự. Mộ Dung Vân Hải không thể không từ bỏ trước phá trận ý nghĩ, lập tức hướng phía Vương Tiểu Phi tiến lên. Bá Vương quyền Mộ Dung Vân Hải cũng nghe nói Vương Tiểu Phi phi xa lực phòng ngự rất cao, trực tiếp vung ra mạnh nhất một quyền, muốn tốc chiến tốc thắng. Một trận âm bạo, đôi đất nổi lên bốn phía, Vương Tiểu Phi thậm chí còn không kịp phản ứng, Tiểu Phi số 1 đã bị hất tung ở mặt đất, bay cuồng mấy chục mét. May mắn là phi xa số 1 mặc dù có không ít vết nứt, nhưng coi như hoàn chỉnh, có thể tiếp tục mở. Cái gì? Mộ Dung tông chủ một quyền không có đem linh khí này đập hư thiên hạ lại có bực này, linh khí một đám tu sĩ nhìn trận mắt hốt hoồm, cái này còn thế nào chơi, ngay cả Hạo Thiên đại lục mạnh nhất Mộ Dung Vân Hải đều không thể đem linh khí này cho hủy đi. Tông chủ sát yêu tổ 4 người nỗi lòng lo lắng rốt cục buông xuống, xem ra tông chủ không có gì đáng ngại. Mộ Dung Vân Hải lập tức thừa thắng xông lên, lúc này là hủy đi tiểu phi số 1 thời cơ tốt nhất, vạn nhất về sau đạt được chữa trị, cũng không phải dễ dàng như vậy hủy đi. Tông chủ, người đi vào trước Hàn Thiết Nưu lập tức ngăn lại Mộ Dung Vân Hải. Phi thân lên, một gậy đập xuống giữa đầu, Mộ Dung Vân Hải nhìn cũng không nhìn một chút, trực tiếp một quyền đánh phía Lang Nha Đồng, Hàn Thiết Nưu trực tiếp bay ngược tiến Thanh Vân Tông, toàn thân rạn nứt, lại khó đứng dậy. Một cây thiết tiễn bắn thẳng đến Mộ Dung Vân Hải, Mộ Dung Vân Hải trở tay một chảo, thiết tiễn còn muốn tránh thoát, bất quá Mộ Dung Vân Hải là người nơi nào, sao lại để nó đạt được, ngạnh sinh sinh bắt lấy, trở tay hướng Triệu Bách Linh ném tới, tốc độ so Triệu Bách Linh đều nhanh. Kêu đau một tiếng, Triệu Bách Linh còn chưa kịp tránh đi, thiết tiễn đã cắm vào đầu vai của nàng, liên đối người lui ra phía sau mấy chục mét, đính tại trên một cây đại thụ che trời kia cũng không chịu nổi nguồn lực lượng này, trong nháy mắt nổ bể ra đến. Ngay tại Mộ Dung Vân Hải trở tay vẫn mũi tên thời điểm, một cây chủy thủ lặng yên không tiếng động đâm về phía Mộ Dung phía sau lưng, dựa theo trước đó thủ pháp, cỏ non bình thường là trực tiếp cắt yêu thú huyết hầu, bất quá Mộ Dung Vân Hải thực sự quá mạnh, cỏ non không có nắm chắc gáp sát quá gần, chỉ có thể ở phía sau xuất thủ. Chủy thủ bạch phá Mộ Dung Vân Hải làn da, lại theo khó đâm vào nửa phần. Muốn chết Mộ Dung Vân Hải triệt để nổi giận, cái này 100 năm đến, hắn đã không có lại từng bị thương, vốn cho rằng cái này Hạo Thiên đại lục, không ai có thể lại để cho hắn thụ thương, không muốn hôm nay, tại cái này nho nhỏ thành Vân Tông, hắn vậy mà lần nữa đổ máu thụ thương, đã lâu cảm giác cỏ non trong lòng biết không ổn, tranh thủ thời gian hướng bên cạnh rút lui, bất quá vẫn là bị Mộ Dung Vân Hải trở tay một trường, đánh ra mấy chục mét. Cỏ non phía trước mấy ngày cũng đã thành công đột phá đến Kim Đan sơ kỳ, vốn cho là coi như nhằm vào Nguyên Anh tu sĩ, coi như không thành công, cũng có thể toàn thân trở ra, thực sự không nghĩ tới đụng phải cái thứ nhất Nguyên Anh chính là đương đại mạnh nhất. Chiến Thiên rút kiếm thuật hồ nhất kiếm không chút do dự, thừa dịp Mộ Dung Vân Hải đối phó cỏ non thời điểm, nắm chắc cơ hội, trực tiếp thi triển mạnh nhất một kiếm. Chương 71. Kiếm Tông Tông chủ Lâm Hạ Trảm Thiên rút kiếm thuật hồ nhất kiếm bắt lấy cơ hội này, một kiếm phá Mộ Dung Vân Hải phòng ngự, đâm vào thân thể của hắn. Đáng chết Mộ Dung Vân Hải khi nào nhận qua bực này bất khí, hôm nay bị mấy cái hậu bối liên thủ, liền dẫn đến mình đã bị trọng thương, cái này truyền đi, hơn 100 năm thanh danh chỉ sợ muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trực tiếp một trường vô hướng hồ nhất kiếm, khoảng cách gần như thế, hồ nhất kiếm căn bản đến né tránh không được, trực tiếp gân cốt vỡ vụn, giống một bãi bùn nhão, ném xuống đất. Mộ Dung Vân Hải còn chưa hết giận, thế muốn đem hồ nhất kiếm phấn thân vãi cốt, cho hắn biết, đâm chính mình một kiếm này đại giới không chỉ có muốn bắt mệnh đến thường, còn muốn cho ngươi hải cốt không còn. Vương Tiểu Phi nhìn tình huống không đúng, tranh thủ thời gian phát xạ đạn pháo tiến hành cứu viện, hồ nhất kiếm thế nhưng là Thanh Vân Tông chiến lược mạnh nhất, không có khả năng tổn thất, về sau còn muốn dựa vào hắn chấn chàng tử. A Mộ Dung Vân Hải vung ngược tay lên, đạn pháo bị trực tiếp bắn ngược trở về, ngay tại chỗ bạo tạc, liên tiếp Tiểu Phi càng thêm dứt bước. Ai cũng cản không được hắn giết trước mắt kiếm tu này tâm, không chỉ có là đâm hắn một kiếm, càng quan trọng hơn là, người này một khi trưởng thành, Hạo Thiên Tông không ai cả nổi, cho dù là hắn, đoán chừng lại cho cái 8 năm thời gian 10 năm, đều chỉ sợ không phải trước mắt kiếm tu này đối thủ, loại người này liền muốn sớm làm diệt trừ, không sau đó hoạn vô tận. Nhìn xem Mộ Dung Vân Hải từng bước tới gần, Vương Tiểu Phi tuyệt vọng nhắm mắt lại, một kiếm à, ta đã tận lực, cứu không được ngươi à, Vương Tiểu Phi cảm nhận được thật sâu tuyệt vọng, cuối cùng còn phải dựa vào thực lực bản thân, hết thể loẹt loẹt đều vô dụng. Không nên giết hắn, ta Thanh Vân Tông nguyện ý đầu hàng. Vương Tiểu Phi hô to ra câu này, thân thể đều chống đỡ không nổi đi. Mộ Dung Vân Hải giống như căn bản liền không có nghe được, tiếp tục từng bước đi qua, hắn thật là từng bước đi qua, mỗi một bước đều lưu lại dấu chân thật sâu. Không nên giết hắn, chúng ta nguyện ý đầu hàng Hoàng Dược Sư ngự kiếm mà đến, đứng ở hồ nhất kiếm phía trước. Hắn gần nhất cũng là đột phá đến Kim Đan sơ kỳ, chỉ là hắn một mực say mê tại luyện đan, đối với chém giết một chuyện không am hiểu, chiến lực chỉ sợ còn không bằng trúc cơ kỳ kiếm tu, cho nên Vương Tiểu Phi một mực không để cho hắn đi chém giết. Lan Mộ Dung Vân Hải tiện tay một trường đem Hoàng Dược Sư đánh bay ngược mà đi, kinh mạch đều đoạn, thổ huyết không chỉ, ngay cả dưới lòng bàn chân linh kiếm đều vỡ vụn một chỗ. Mộ Dung Vân Hải lúc này Phật cản giết Phật, thần cản giết thần, không ai có thể cản, không người dám cản. Thanh Vân Tông còn tỉnh dậy đám người, khóe mắt rơi lệ, nhưng lại bất lực, thế đạo chính là như thế tàn khốc, hoặc là ngươi giết người khác, hoặc là bị người khác giết. Nhìn xem Mộ Dung Vân Hải giơ lên bàn tay, Thanh Vân Tông mấy người cũng là bất đắc dĩ nhắm mắt. Trung quy là công dã chẳng sao. Tân Tân khổ khổ một tay lớn mạnh Thanh Vân Tông, hôm nay liền muốn hôi phi yên diệt sao? Vương Tiểu Phi nản lòng thoái chí. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một đạo kiếm minh chớp mắt là tới, hết thảy phảng phất đứng im, thời gian cũng tại giống như trong nháy mắt dừng lại. Mộ Dung Vân Hải bàn tay không có buông xuống, trước mặt đứng đấy một người, một thân xanh nhạt trường bào, trên tay một thanh vết dị loang lộ thiết kiếm, lặng lặng đứng ở hồ nhất kiếm bên cạnh, phảng phất mọi chuyện đều không có quan hệ gì với hắn. Ngươi muốn bảo đảm hắn? Mộ Dung Vân Hải rốt cục không còn táo bạo, chỉ là cẩn thận nhìn người trước mắt này, từ từ mà hỏi. Là người kia cũng là từ từ trả lời. Không phải bảo đảm hắn, là có thể hay không khó giữ được hắn. Không thể ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng ta. Ngươi thụ thương hai người một hỏi một đáp, đã không có khách khí, cũng không có phẫn nộ, phảng phất chính là hai cái không có tình cảm người máy. Những người khác không dám thở mạnh. Hai người đứng thẳng thật lâu. Tốt, hôm nay liền cho ngươi mặt mũi này, bất quá lần sau liền muốn nhìn hắn mạng lớn không lớn. Mộ Dung Vân Hải rốt cục rút về bàn tay, quay người rời đi, những người khác cũng tranh thủ thời gian đi theo rời đi. Hắn là ai a? Vì cái gì Mộ Dung Tông chủ muốn cho hắn mặt mũi, không thấy được chúng ta chết nhiều người như vậy sao? Một người tu sĩ cùng bên cạnh tu sĩ thấp giọng phàn nàn nói. Đừng nói chuyện, nhanh đi đi, mau, hai chữ còn chưa nói ra miệng. Một đạo quang mang lóe lên, oán trách tu sĩ đã một phân thành hai, hắn muốn biết đáp án hắn sẽ không bao giờ lại biết, nhưng là người bên cạnh đã nhất thanh nhị sở. Kiếm thuật này tạo nghệ, dám cùng Mộ Dung Vân Hải khiêu chiến, Hạo Thiên thế giới chỉ có một người, Kiếm Tông Tông chủ Lâm Hạ. Duy nhất có thể cùng Hạo Thiên Tông Tông chủ Mộ Dung Vân Hải so chiêu kiếm tu kia, bây giờ Mộ Dung Vân Hải đã thụ thương, không nhất định còn đánh thắng được Lâm Hạ, không thể không cho hắn mặt mũi này. Thanh Vân Tông trong lòng mọi người tảng đá rốt cục rơi xuống đất, thầm thất thất vội vàng chào hỏi đệ tử đem giết yêu tổ bốn người cùng Hoàng Dược Sư nhấc trở về cứu chữa, cái này từng cái đều chỉ có gia khí, không có tiến khí. đa tạ Lâm tông chủ xuất thủ cứu giúp, Vương Tiểu Phi vội vàng đến nói lời cảm tạ, nếu không phải Lâm Hạ xuất hiện, lúc này Thanh Vân tông sợ là đã bị diệt. Ta không phải cứu các ngươi, ta chỉ cứu hắn, Lâm Hạ lạnh lùng nói. Hắn đương nhiên chỉ là Hồ Nhất Kiếm, trước mắt một cái duy nhất có hy vọng trên kiếm đạo siêu việt Lâm Hạ người, Lâm Hạ lên lòng yêu tài, không muốn Hồ Nhất Kiếm nhanh như vậy vẫn lạc. Mặc kệ như thế nào, đa tạ Vương Tiểu Phi làm một lễ thật sâu. Lâm Hạ nhịn không được lườm Vương Tiểu Phi một chút, rốt cục vẫn là nhịn không được, hỏi một câu, ngươi thật là luyện khí kỳ, thanh âm vẫn như cũ lạnh như băng. Là, không thể giả được luyện khí kỳ, Vương Tiểu Phi bất đắc dĩ gật đầu, cũng không có gì tốt giấu giếm, Thanh Vân tông chiến lực cũng không phải dựa vào chính mình chống đỡ. Lâm Hạ gật gật đầu, không còn nói cái gì, hướng phía Hồ Nhất Kiếm bị khiêng đi phương hướng nhìn thoáng qua, quay người rời đi. Hoa Tắc, được giỏi a, Thanh một cùng nữ đệ tử không khỏi cảm thán nói, người này khí chất cao lạnh, dáng dấp cũng là mày kiếm mắt sáng, anh tuấn phong lưu. Muốn cái gì đâu, không có nghe nói sao, đây là kiếm tông tông chủ, tu chính là vô tình kiếm, coi chừng một kiếm đem ngươi bổ bên cạnh, lập tức có người lên tiếng đáp lời. Nhưng thật cực giỏi a, ngốc cô nàng Hạo Thiên tông nguy cơ đã giải trừ, mặc dù Hồ Nhất Kiếm mấy người bản thân bị trọng thương, xương cốt vỡ vụn, bất quá cũng không chí mạng, tu dưỡng một đoạn thời gian đều có thể khôi phục, tâm tình của mọi người cũng bắt đầu vui vẻ. Rốt cục muốn sau cơn mưa trời lại sáng. Trận chiến này, Thanh Vân tông lần nữa danh tiếng vang xa, đã có người xưng Thanh Vân tông là kế Hạo Thiên tông, kiếm tông sau thứ ba tông môn, nếu như không phải là không có nguyên anh kỳ tu sĩ, đoán chừng có thể trực tiếp trở thành Hạo Thiên đại lục đệ nhất tông. Vương Tiểu Phi mặc dù trong lòng cũng cao hứng, thế nhưng không dám lười biếng, lần này may mắn mà có kiếm tông tông chủ Lâm Hạ, Thanh Vân tông mới lấy còn sống, lần sau lại có thể dựa vào ai giúp bận điệu. Gen sắc còn cần tự thân cứng rắn. Việc cấp bách hay là lớn mạnh Thanh Vân tông thực lực, phải tất yếu có người có thể đối kháng nguyên anh tu sĩ, không phải vậy, lớn hơn nữa thanh danh cũng là một câu nói xuông. Ngày nào nói bị diệt liền bị diệt. Chương 72. Hôn kỳ đã định, Thanh Vân tông từ khi đánh lùi Mộ Dung Vân Hải tiến công sau, thanh danh phóng đại, đã có không ít kim đan kỳ tu sĩ đến đây gia nhập, bọn hắn hoặc là môn phái nhỏ, hoặc là vốn chính là cái tán tu, bây giờ Thanh Vân tông nổi tiếng bên ngoài, bậc cửa cũng không cao, không ít người muốn gia nhập. Không đến nửa tháng, đã có 10 vị kim đan kỳ cao thủ gia nhập Thanh Vân tông, trở thành trưởng lão. Đối với cái này, Vương Tiểu Phi tự nhiên là vui lòng, Thanh Vân tông thực lực càng mạnh, chính mình mới có thể càng mạnh, mới có thể sớm ngày đột phá trúc cơ kỳ, cưới thẩm thất thất. Thế nhưng là nhiều cao thủ như vậy gia nhập, mỗi lần hệ thống cũng nhắc nhở tăng lên tu vi, thế nhưng là hay là luyện khí kỳ, mỗi lần tăng thêm một tầng lời nói, hiện tại cũng hẳn là có luyện khí 700 tầng đi. Vương Tiểu Phi thực sự không có cách nào, lúc trước cưới thẩm thất thất hứa hẹn, không nghĩ tới đơn giản nhất ngược lại không có thực hiện. Đành phải mặt dạn mày dày đi cùng Thẩm Dương thương lượng, cái này trúc cơ kỳ xem ra thời gian ngắn là không đột phá nổi, còn không bằng trước tiên đem hôn sự làm. Nhạc phụ đại nhân, trải qua lần trước Mộ Dung Vân Hải tiến đánh Thanh Vân tông, chúng ta hai nhà cũng không phân lẫn nhau, mặc dù ta còn không có đột phá đến trúc cơ kỳ, nhưng ta muốn trước cưới thất thất. Vương Tiểu Phi ngượng ngùng cùng Thẩm Dương nói ra. Được chưa, bây giờ ngoại giới đều biết ngươi cùng thất thất tình cảm, cũng bất quá là sớm mà thôi, bất quá ngươi vẫn là phải lấy chính mình tu hành làm trọng, làm một tông chi chủ, tu vi nếu như quá kém, làm sao có thể phục chúng. Thẩm Dương cũng là ý vị thâm trường quyến đủ. Thẩm Thất Thất hiện tại một mực cùng Vương Tiểu Phi tại Thanh Vân tông, sớm một chút thành hôn cũng tốt, không phải vậy còn có một số đỏ mắt người nói 7 đạo 8. Đối với Thẩm Thất Thất cùng Vương Tiểu Phi, bây giờ đã bị ngoại giới công nhận là một đôi, không cùng một chỗ cũng không được, Thanh Vân tông cùng Thanh Một cung đôi này thân gia đã ván đã đóng thuyền. Đó là tự nhiên, ta nhất định cố gắng tu hành. Vương Tiểu Phi vội vàng hứa hẹn. Mùng 7 tháng sau, ta xem là ngày tháng tốt, liền định ngày đó đi Thẩm Dương suy tính một phen, định cái mùng 7 thời gian, vừa vặn cùng Thất Thất cũng đối ứng. Đi Vương Tiểu Phi đương nhiên không có ý kiến. Rất nhanh, Vương Tiểu Phi cùng Thẩm Thất Thất hôn kỳ định vào cuối tháng mùng 7 tin tức truyền khắp toàn bộ Hạo Thiên đại lục, tu hành giới vẫn là phải coi trọng đạo lý đối nhân xử thế, tất cả mọi người chờ mong một ngày này đến, cũng coi như có cái lấy cớ cùng Thanh Vân tông kết giao một phen. Thanh Vân tông hậu sơn, Vương Tiểu Phi cùng Thẩm Thất Thất tay nắm, đang nhìn trời chiều. Trời chiều thật đẹp a, Thẩm Thất Thất dựa vào Vương Tiểu Phi bà bay, không khỏi cảm thán. Trời chiều hun cỏ mịn, sông sát chiếu sơ màn. Trời chiều đẹp vô hạn, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Vương Tiểu Phi không khỏi tiếp một câu, tự nhiên mà vậy thốt ra, thậm chí đều không có suy nghĩ. Phi 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 nói mọ gì rồi? Thẩm Thất Thất cảm thấy điểm xấu. Đối với chúng ta muốn chân quý hiện tại, Vương Tiểu Phi kịp phản ứng, đây không phải cho mình ngột ngạt sao? Hai người tay cầm tay, ngọt ngào xuống núi, xanh trở lại mây tông. Hai người vừa tách ra, một bóng người vội vã chạy đến. Tông chủ, mau cùng ta đi, có đệ tử phát hiện hư hư thực thực lúc trước chế tác tiểu phi số 1 vật liệu, chúng ta có thể tái tạo một cỗ tiểu phi số 1 tới là cô hồng tử. Ở nơi nào? Vương Tiểu Phi cũng hưng phấn lên, có tiểu phi số 1, chính mình đi ra ngoài mới càng có cảm giác an toàn. Không phải vậy đi ra ngoài còn muốn lo lắng bị một chút có khác tâm tư người mưu hại, đặc biệt là tùy tiện một số người liền có thể đưa mình vào tử địa, không ai bồi tiếp cũng không tốt đi ra ngoài a. Nếu là đường đường Thanh Vân tông tông chủ bị một người trúc cơ kỳ tu sĩ giết đi, đây không phải là làm trò hề cho thiên hạ. Tại yêu thú xâm lâm chỗ sâu, bình thường không ai đến đó, hôm nay có cái đệ tử đánh bậy đánh bạ xông qua nơi đó, nói là phát hiện một loại cực kỳ cứng rắn vật liệu, dùng đao làm sao chặt đều không chém nổi mảy may, ta tưởng tượng đây chẳng phải là chúng ta cần vật liệu sao, cho nên mới tìm tông chủ cô hồng tử. Thở hồng hộc giải thích nói. Tốt, chúng ta lập tức xuất phát đi xem một chút. Vương Tiểu Phi vội vàng nói. Tốt, vì an toàn chúng ta lại nhiều gọi mấy cái trưởng lão đi, nhiều cái nhiều người điểm chiếu ứng. Cô hồng tử liền vội vàng nói ra bản thân lo lắng. Suy tính chu đáo, ngươi nhanh đi an bài. Vương Tiểu Phi phát hiện cô hồng tử hay là cái cân nhắc tương đương chu đáo người, về sau là cái có thể một mình gánh vác một phương nhân tài. Rất nhanh, liền tập hợp 4 người, cô Hồng Tử, Thanh Hư đạo nhân, còn có 2 vị mới tới Kim Đan kỳ cao thủ, một vị là Chiêm Bô Ưu, tay cầm một cái quạt xếp, hết lần này tới lần khác công tử bộ dáng, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, nhưng là thực lực là đích đích xác xác Kim Đan hậu kỳ. Một vị khác thì là một vị đạo tu, gọi Long Tâm, tính cách cao ngạo, tu vi rất không tệ, chiến lược hẳn là trong mấy người này cao nhất. Chúng ta lên đường đi, Vương Tiểu Phi cũng không có bất luận cái gì hoài nghi, trực tiếp nhảy lên cô Hồng Tử phi hành linh kiếm bên trên, mấy người lập tức ngự kiếm rời đi. Bọn hắn chân trước vừa đi, Thẩm Thất Thất liền mang theo Tiểu Bạch đến đây, bọn hắn đi làm thôi. Đi vội vã như vậy, Tiểu Bạch vội vội vàng vàng dùng phía trước 2 cái chân ngắn nhỏ khoa tay lấy, đồng thời chi 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 đều, biểu thị chính mình cũng muốn đi, chỉ thiếu chút nữa là nói bảo. Ngươi nói là, chúng ta cũng đi. Thẩm Thất Thất nghi ngờ hỏi. Tiểu Bạch rất nhanh lên một chút đầu. Tốt, ta dẫn ngươi đi. Thẩm Thất Thất không chút do dự tế ra phi kiếm của nàng, ôm Tiểu Bạch, liền vội vàng đuổi theo, chỉ là cách xa, bóng người đều nhanh nhìn không thấy. Cô Hồng Tử bọn hắn bay thẳng đến yêu thú xâm lâm tận cùng bên trong nhất, mới dừng lại. Nơi này là yêu thú xâm lâm hoạch tâm đi, không có yêu thú công kích chúng ta. Vương Tiểu Phi có chút bận tâm mà hỏi. Tông chủ, người cứ yên tâm đi, cho dù có yêu thú, cũng không đả thương được chúng ta. Long Tâm thật to chẳng hề để ý nói. Chúng ta hay là tranh thủ thời gian tìm vật liệu đi. Vương Tiểu Phi trong lòng cũng là nóng lòng tạo ra Tiểu Phi số 1. Không cần phải gấp gáp, tông chủ đại nhân, chúng ta trước giới thiệu cho ngươi nơi này. Chiêm Vô Ưu đong đưa quạt xếp âm dương quái khí nói ra. Vương Tiểu Phi nóng lòng tìm tới vật liệu, căn bản liền không có chú ý tới hắn nói chuyện ngữ khí. Vậy các ngươi nói một chút đi, nơi này lại hướng phía trước chính là cấm kỵ chi biên, liên quan tới bên trong là cái gì? Từ xưa tới nay chưa từng có ai biết, trước kia có không ít tu sĩ đi vào qua, thậm chí nguyên anh kỳ tu sĩ đều có không ít, nhưng không có một cái nào từng trở về, chỉ là có người từng nghe từng tới nơi đó có yêu thú tiếng giống. Chiêm Vô Ưu từ giới thiệu nói. Khủng bố như vậy, nguyên anh đều có đi không về. Vậy chúng ta không thể dựa vào quá gần, nhanh đi nhìn đệ tử kia phát hiện cứng rắn vật liệu. Vương Tiểu Phi có chút không nghĩ ra, khủng bố như vậy, không đi qua liền tốt, có cần phải chuyên môn dừng lại nói cái này sao? Ha ha ha, tông chủ đại nhân, ngươi cũng quá ngây thơ đi, nói thật cho ngươi biết, căn bản cũng không có cái gì cứng rắn vật liệu, chúng ta đem ngươi đưa đến nơi này, chẳng qua là che giấu hai mắt người. Chiêm Vô Ưu tiếp tục cầm dương quái khí phong cách, chuẩn bị ngả bài. Các ngươi muốn làm gì? Vương Tiểu Phi rốt cục ý thức được nguy hiểm, 4 người bọn họ là muốn liên thủ lừa giết chính mình. Không làm gì, chúng ta chỉ cần Thanh Vân Tông vị trí tông chủ, về phần ngươi, ném vào cấm kỵ chi bên cho ăn yêu thú liền tốt. Mấy người làm cản cười ha hả, nơi này sẽ không có ai tới, mấy người cũng không lại cố kỵ. Chương 73. Thân tử đạo tiêu. Vương Tiểu Phi tâm một chút chìm xuống dưới, chính mình tương đương với một phế nhân, đừng nói 4 cái kim đan, liền xem như một người trúc cơ kỳ thậm chí là luyện khí kỳ tu sĩ, chính mình cũng đánh không lại a, vì cái gì? Vương Tiểu Phi nhìn về hướng cô Hồng Tử hòa Thanh Hư đạo người, hai người này đến Thanh Vân Tông thời gian cũng mấy tháng, đãi ngộ phương diện cũng không kém, không biết vì sao muốn phản chính mình. Không cần hỏi, sẽ không nói cho ngươi. Ngươi là chính mình tiến cấm kỵ chi uyên vẫn là chúng ta đem ngươi ném vào? Chiêm Vô Ưu lạnh lùng nói. Xem ra nơi này là lấy Chiêm Vô Ưu làm chủ, nhưng hắn chiến lược lại không phải cao nhất, cho nên phía sau bọn họ khẳng định còn có người. Vương Tiểu Phi thật nhanh phân tích ra. Ngươi là Hạo Thiên Tông người? Vương Tiểu Phi mở miệng hỏi. Người chết không cần biết nhiều như vậy. Chiêm Vô Ưu tiện tay một trường liền đem Vương Tiểu Phi đánh bay xa 2 mét. Nhìn xem, có ai sẽ tin tưởng? Gần nhất xuất tấn danh tiếng Thanh Vân Tông tông chủ cũng chỉ là cái luyện khí kỳ tu sĩ, chiến lực càng là thứ cặn bã. Chiêm Vô Ưu ngay từ đầu còn tưởng rằng Vương Tiểu Phi luyện khí kỳ chỉ là cái giả heo ăn thịt hổ thủ đoạn, mới an bài 4 cái kim đan kỳ để phòng vạn nhất. Trải qua vừa rồi thăm dò, hắn đã xác định không thể nghi ngờ, Vương Tiểu Phi xác thực chỉ có luyện khí kỳ, chiến lực càng là ngay cả cái phổ thông luyện khí kỳ tu sĩ cũng không bằng. Tông chủ đại nhân, còn muốn nếm thử bị đánh tư vị? Chiêm Vô Ưu cười ha ha nói, hướng Vương Tiểu Phi đi đến. Dừng tay. Các ngươi đang làm gì? Quát to một tiếng, Thẩm Thất Thất đuổi tới, nàng vừa định chào hỏi, lại phát hiện Vương Tiểu Phi bị người một bàn tay phiến phi, liền vội vàng lên tiếng ngăn cản. Chiêm Vô Ưu giật mình, không nghĩ tới Thẩm Thất Thất vậy mà theo tới. Thẩm Thất Thất vội vàng đi qua đỡ dậy Vương Tiểu Phi. Ngươi thế nào? Thẩm Thất Thất quan tâm hỏi. Sao ngươi lại tới đây? Xem ra không thành được bạn lữ, muốn đi phía dưới làm một đôi bỏ mạng nguyên ương. A, Vương Tiểu Phi có chút xấu não. Tiểu Bạch muốn ta theo tới nhìn xem, bọn hắn làm sao đối ngươi như vậy? Đơn giản chính là đỏ mắt Thanh Vân Tông thôi. Vương Tiểu Phi bản thân cười nhạo nói, thất phu vô tội hoài bích kỳ tội. Các ngươi tại sao có thể dạng này? Hắn nhưng là các ngươi tông chủ. Thẩm Thất Thất hướng cô Hồng Tử mấy người mắng. Rất nhanh liền không phải, ngươi nếu là hợp tác với chúng ta còn có thể thả ngươi một con đường sống, nếu không. Chiêm Vô Ưu một mặt khinh thường nói, các ngươi liền không sợ Thanh Vân Tông những người khác tới tìm các ngươi tính sổ sách? Hừ, những người khác, bọn hắn làm sao biết là chúng ta làm? Huống chi, tông chủ chỉ là bị cấm kỵ chi uyên yêu thú giết, quan chúng ta chuyện gì? Hiển nhiên, Chiêm Vô Ưu đã sắp xếp xong xuôi hết thảy. Thế nhưng là, bây giờ ta đã biết, ha ha, vậy thì thế nào? Ngươi một cái vừa mới bước vào Kim Đan kỳ đan tu, có thể lại chúng ta gì? Chiêm Vô Ưu khinh thường nói. Ngươi, Thẩm Thất Thất bị tức đến vô ngữ. Nhìn thấy Thẩm Thất Thất không nguyện ý cùng bọn hắn hợp tác, Chiêm Vô Ưu cũng liền không còn khách khí, mấy người trong nháy mắt đem hai người vây quanh. Long Tâm một đao bổ ra, trực tiếp đem Thẩm Thất Thất ép không có khả năng tự vệ. Chiêm Vô Ưu không chút do dự một trưởng bộ hướng Vương Tiểu Phi đan điền. Đan điền là luyện khí tu sĩ tổn trữ linh lực địa phương, đan điền một phế, đời này sợ là lại khó tu luyện. Phi một tiếng, một trưởng này rắn rắn chắc chắc đập vào Vương Tiểu Phi trên đan điền vỡ vụn. A, Vương Tiểu Phi phát ra thống khoái tiếng kêu, đau nhức mất đi. Tiểu Phi Thẩm Thất Thất trực tiếp từ bỏ ngăn cản Long Tâm, liều lĩnh hướng Vương Tiểu Phi xông lại. Hừ, một phế vật, có ý tốt chiếm Thanh Vân Tông vị trí tông chủ Chiêm Vô Ưu hài lòng nhìn xem bàn tay của mình, bây giờ Vương Tiểu Phi đan điền đã hủy, xem như triệt để phế đi. Tiểu Phi, Thẩm Thất Thất phía sau cứng rắn chịu Long Tâm một đao, vọt tới Vương Tiểu Phi trước mặt. Chỉ là, Vương Tiểu Phi đã triệt để đã hôn mê. Các ngươi đều sẽ chết không yên lành. Thẩm Thất Thất cảm giác được Vương Tiểu Phi đã từ từ đình chỉ hô hấp, cắn răng nghiến lợi nói ra. Hừ, khẳng định so với các ngươi chết muộn. Chiêm Vô Ưu trong mắt không có chút gợn sóng nào, loại tràng diện này gặp nhiều. Một trưởng vô hướng về phía Thẩm Thất Thất, chuẩn bị chạm thảo trừ can. Thẩm Thất Thất cũng là không chút do dự điều động trên thân sau cùng linh lực, liều lĩnh công về phía Chiêm Vô Ưu. Bây giờ Vương Tiểu Phi đã chết, chính mình còn sống còn có ý gì? Hai cỗ linh lực tương giao, Thẩm Thất Thất một cái mới vừa vào Kim Đan kỳ đan tu, lại thế nào có thể là Kim Đan hậu kỳ đối thủ? Căn bản là không hề có lực hoàn thủ, trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, trên thân gân mạch đứt đoạn, đã không sống nổi. Van cầu các ngươi, đem chúng ta hai cái mai táng cùng một chỗ đi. Đây là Thẩm Thất Thất sau cùng nói. Chết cũng muốn mai táng cùng một chỗ, tình cảm ngược lại là rất sâu dày, bất quá không có ý tứ, lý do an toàn vẫn là phải đem các ngươi đều ném vào cấm kỵ chi uyên. Chiêm Vô Ưu mặt không thay đổi nói ra. Hắn vừa đem Vương Tiểu Phi thi thể ném vào cấm kỵ chi uyên, đại địa đột nhiên chấn động. Không tốt, đại lượng yêu thú tới, đi mau. Cô Hồng Tử tại chỗ cao nhìn thoáng qua, vội vàng nhắc nhở. Mấy người tranh thủ thời gian rút lui yêu thú xâm lâm, lưu lại Thẩm Thất Thất thi thể còn tại nguyên địa. Trở lại Thanh Vân Tông sau, mấy người vội vàng triệu tập Thanh Vân Tông tất cả phong chủ cùng trưởng lão, ngậm lấy nước mắt tuyên bố Vương Tiểu Phi cùng Thẩm Thất Thất đã thân tử đạo tiêu. Không có khả năng, tông chủ làm sao lại đi cấm kỵ chi uyên, chúng ta cũng không dám đi. Giết yêu tổ bốn người cũng là gần nhất mới biết được yêu thú xâm lâm có cấm kỵ chi uyên tồn tại, bất quá bọn hắn cũng không dám tùy tiện tiến vào. Ai, đều tại ta, trong lúc vô tình tại trong một bản cổ thư ghi chép, tới gần cấm kỵ chi uyên nơi đó khả năng có cứng rắn nhất vật liệu, tông chủ mới không kịp chờ đợi muốn đi xem, không nghĩ tới gặp yêu thú triều cường, chúng ta đều bị tách ra, tông chủ hắn. Là chúng ta không có bảo vệ tốt tông chủ. Hai người bọn họ Cô Hồng Tử khóc tê tâm liệt phế, người gặp đều độc dùng, người này cùng tông chủ tình cảm thâm hậu. Các ngươi sau đó có hay không lại trở về xem xét? Hoàng Dược Sư liền vội vàng hỏi. Đi, hiện trường toàn thân yêu thú dấu chân, cũng không có phát hiện tông chủ dấu vết của bọn hắn. Người tông chủ kia cũng có thể là không có chết, chỉ là trốn đi. Hoàng Dược Sư an ủi mọi người, không đủ trong lòng của hắn cũng biết loại khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Hắn đối với tông chủ tu vi là lòng biết rõ, luyện khí kỳ, còn không thể điều động linh lực, liền cùng người bình thường một dạng. Việc cấp bách là chúng ta Thanh Vân Tông muốn đề cử một người đảm nhiệm tông chủ, dẫn mọi người kế thừa tông chủ chí hướng, lớn mạnh ta Thanh Vân Tông. Trầm mặc một hồi, Chiêm Vô Ưu đứng ra nói ra. Ta cảm thấy Cô Hồng Tử hòa Thanh Hư đạo người là không tệ nhân tuyển. Có một trưởng lão đứng ra đề nghị. Ta cũng cảm thấy hai người bọn họ có thể, tu vi cao, đối với tông môn cống hiến cũng cao, lần trước còn nhờ vào Thanh Hư đạo nhân chủ trì Chu Tiên kiếm trận mới có thể ngăn cản Mộ Dung Vân Hải. Lại có người đi ra nói ra. Ta cũng cảm thấy Thanh Hư đạo nhân có thể đảm nhiệm tông chủ, hắn có thể khống chế hộ tông đại trận, có hắn tại Thanh Vân Tông tòa trấn, những tông môn khác cũng không dám xâm phạm ta Thanh Vân Tông. Dưới đáy lại có người phụ họa. Giết yêu tổ bốn người cùng Hoàng Dược Sư, ngầm thừa nhận vô ngữ, bọn hắn đối với vị trí tông chủ này cũng không có gì ý nghĩ, nhưng là Vương Tiểu Phi vừa mất tích, thậm chí còn khả năng còn sống, những người này liền đã nhảy ra muốn làm tông chủ. Nhưng bọn hắn nói cũng có nhất định đạo lý, Vương Tiểu Phi mất tích, dù sao cũng phải có người ngồi lên vị trí kia mới có thể tiếp tục lãnh đạo Thanh Vân Tông. Tham dự nghị hội người đã bắt đầu chúc mừng Thanh Hư đạo nhân, đâu có Thanh Hư đạo nhân còn tại khiêm tốn. Chấm đã, Thanh Vân Tông tông chủ là muốn có Thanh Vân làm cho, bây giờ Tiểu Phi mất tích, Thanh Vân ra lệnh rơi không rõ, vị trí tông chủ chỉ có thể trước chống không. Một thanh âm vang lên, là Nam Cung Lâm thái thượng trưởng lão, hắn vẫn là hy vọng kỳ tích xuất hiện, Vương Tiểu Phi có thể hoàn hảo không chút tổn hại trở về. Trong mắt hắn, Vương Tiểu Phi chính là cái kỳ tích nhân vật, hắn khẳng định sẽ sáng tạo kỳ tích trở về. Chiêm Vô Ưu bọn người còn muốn phản bác, cũng không thể không có Thanh Vân làm cho liền không chọn tông chủ. Nhưng nhìn thấy Hồ Nhất Kiếm mấy người kiên quyết phản đối, cuối cùng chỉ có thể để vị trí tông chủ trống không, có chuyện, mọi người cùng nhau quyết định. Chương 1. Liệp Hộ thôn đương kim thế giới phân bốn vực, phân biệt là Đông Bộ Trung Nguyên Thần Châu, Nam Bộ Thiên Tử Châu, hướng Tây Bắc Ma Giới, cùng phương Bắc Hàn Tuyết lãnh địa. Trong đó, Ma Giới vừa miệng chia làm Tiểu Tây Ma Giới cùng ngoại cảnh Ma Cảnh. Cứ việc Trung Nguyên Thần Châu cương vực xếp hạng bèn bèn thứ 3, nó đặc biệt địa lý ưu thế làm cho thế nhân xưng nó là Trung Nguyên màu mỡ ưu mỹ, thổ nhưỡng phì nhiêu đặc thủ khiến cho nó được vinh dự cao nhưỡng phúc địa thiên tứ thiên phủ đến thần ưu ái, cho nên mang theo Thần Châu tên. Hiện nay, mảnh này rộng đất bị chia thành 5 phần, trở thành Cửu Lê, Chân Võ, Thiên Trạch, Triều Ca cùng Mộ Tuyết 5 cái bang quốc cộng chủ. Ở vào Thần Châu Tây Bộ Cửu Lê quốc thế lực cường thịnh, đông tiếp Chân Võ quốc, Nam Lâm Thiên Trạch, Tây Bộ uy hiếp Thiên Tử Châu cùng Tiểu Tây Ma Cảnh, bằng vào cường thịnh thực lực chiếm đi Thần Châu tuyệt đại bộ phận lãnh thổ. Lâu dài chiến tranh không ngừng, Chân Võ cùng Trời Trạch liên minh cộng đồng chống lại, để Cửu Lê bị tại ứng đối, biên cảnh đóng quân đại quân dẫn đến trong nước suy yếu. 20 năm trước, Cửu Lê Vương thất đưa ra bãi binh, Chân Võ cùng Trời Trạch lập tức đáp ứng, rơi giáp ước hẹn như vậy ký kết, từ đây, Trung Nguyên đình chỉ chiến sự, các quốc gia có thể nghỉ ngơi lấy lại sức, nhân dân có thể an bình mộng mơ, phảng phất bước vào nhân gian tiên cảnh. Mặt khác, các châu người ngưỡng mộ Trung Nguyên chi phồn bình cảnh tựa ù đùn kéo đến, khiến cho Đông Phương Lạc Thổ thanh danh tốt đẹp rộng làm người biết. Thông Thiên dãy núi chính là Trung Nguyên tam đại hùng lĩnh một trong, đất rộng và đồng, muôn hình vạn trạng. Dãy núi núi non trùng điệp, kéo dài không ngừng, từng tôn kỳ dị ngọn núi xuyên thẳng đám mây. Dãy núi chủ thể từ đông xâm nhập Cửu Lê quốc nội địa, thân cảnh phương bắc hòa vào mênh mông bên trong dãy núi. Hai đầu dãy núi tại Thông Thiên phong hội tụ, hình thành cái cự đại không gì sánh được chữ nhân trạng. Nhưng chỗ sâu man hoang, phần lớn địa khu người ở thưa thớt. Tại Thông Thiên Phong phía tây nam một tòa sâu thẳm trong sơn cốc, dã thú cùng chim bay cuốn quýt thoát đi, một cô ma vụ quấn quanh nơi này, phảng phất thông hướng dị giới bình thường. Càng sâu vào sơn cốc, ma khí càng nồng hậu dày đặc, thậm chí ngưng kết thành cùng thực chất, làm cho người xem sợ hãi sợ hãi. Tinh tế nhìn lại, đoàn kia khủng bố chi nguyên là một gốc chừng 10 trượng cao cổ thụ chọc trời, độ thô thì đạt 3 trượng chi rộng. Thân cây đen như mực nặng nề, phiến lá xanh biết thâm trầm, làm cho người không thể tưởng tượng. Cây khô phía trên khắc lấy một loại nào đó không biết huyết hồng phù văn, bốn phía tản mát vô số chim mông dã thú tàn cốt. Cẩn thận kiểm tra đi sau hiện, những này tàn cốt khô cằn mỏng, giống như là một loại nào đó không rõ lực lượng hấp thu huyết mạch mà qua. Cái kia tản ra ma khí cổ thụ cùng bờn quanh xương khô, hình thành một bức dọa người bức tranh. Tại quỷ dị như vậy trong hoàn cảnh, đại thụ bên cạnh lại đứng thẳng một thân tài vĩ ngạn người cùng một vị văn sĩ. Người trước người mặc thanh đồng cổ khôi giáp, lưng đeo phong cách cổ xưa trường kiếm, như viễn cổ tà thần giống như uy thế bức người. Văn sĩ thì là thân hình thẳng tắp, tay áo lớn theo gió phiêu dật, tiên phong đạo cốt dạng thái cùng cảnh này tạo thành so sánh rõ ràng. Tình huống như thế nào? Mặc khôi giáp người kia dò hỏi, thanh âm uy mãnh hữu lực. Bên cạnh thư sinh đáp, gần. Bất quá thánh tôn dặn dò qua, làm việc phải cẩn thận ánh mắt của hắn thanh minh, mặc dù thân ở ma vực lại bất vi sở động. Vì cái gì lựa chọn ở chỗ này? Phù cận thôn trang ngay tại trong vòng 10 dặm, cùng Đê Vân thành càng là gần trong gang tấc. Ngươi liền không lo lắng rước lấy càng nhiều phiền phức? Khôi giáp nam sĩ chất vấn, hắn diện mạo giàn mua, giữ lại sợi râu, tràn ngập dũng giả chi khí. Đặc biệt để người chú ý chính là cái kia xích hồng như ác ma con người hai mắt. Văn sĩ hơi chút trầm ngâm, ngay cả ta đều thật bất ngờ tiếp lấy nói bổ sung, nhưng tuân theo thánh tôn phân phó, chính là chúng ta ứng làm, có lẽ có mặt khác chuyện chúng ta không biết, vị kia cản trở lãnh chúa trong tay ta hôi phi yên diệt, hắn hiện tại cùng phế nhân không thể nghi ngờ. Cho dù chạy trốn, hắn cũng vô pháp vượt qua tối nay, cho nên không cần lo ngại. Nói như vậy, còn phải tiếp tục chờ đợi, khôi giáp nam nhân dò hỏi. Đợi cho thời cơ thích hợp, sự tình tự sẽ xuất hiện đường giải quyết, không cần nóng lòng cầu thành, văn sĩ trả lời. Vừa dứt lời, đại thụ tựa hồ nghe đã hiểu nhân loại lời nói, tà lực dần dần thu liễm. Mặt ngoài những cái kia đáng sợ huyết văn chậm rãi rút đi, trước kia đen nhánh như mực bề ngoài từ từ bình thường, phản phất biến thành một gốc bình thường đại thụ. Thâm sơn lần nữa khôi phục yên tĩnh, trừ trong sơn cốc từng đống thi hài cùng đại thụ phụ cận hài đồng, những cảnh tượng khác phản phất chưa bao giờ biến động. Tại phương đông 30 dặm địa phương, một cái ước 25 tuổi gầy gò khuôn mặt nam tử người khoác trường bào màu lam, quấn bọc hành lý, chính khống chế kiếm quang bay hướng bên này. Đột nhiên, thanh quang vụ sáng tạm dừng. Hắn tràn đầy nghi hoặc, a, vừa rồi loại kia tà khí làm sao đột nhiên biến mất? Khống chế kiếm quang nhìn quanh bốn bề một lát, không có phát hiện bất cứ gì thường nào. Tính toán, chính sự quan trọng. Chờ xử lý xong làm tiếp điều tra sau đó, nam tử nhanh chóng chuyển qua phương hướng, trên không trùng trốn đi thật xa. Ngay tại cái này ngự kiếm thanh niên đi xa thời khắc, cách đó không xa rậm rạp trong bụi cây, một đôi sắc bén đôi mắt toàn bộ hành trình mắt thấy một màn này. Tên kia hai mắt chủ nhân đeo mặt sắt, thân mang đạo phục, đang ngồi ở cảnh cây to chơi lên như có điều suy nghĩ, lập tức thấp giọng nói, trẻ tuổi như vậy đã có thể ngự kiếm phi hành, hiển nhiên không thể coi thường. Đi trước cùng Huyền Ly, Ngạn Quân bẩm báo việc này, để phòng thánh tôn bố cục phạm sai lầm. Hán tử trong tay áo móc ra lá bửa, dùng hai ngón nắm, miệng khẽ mở, đột. Độn chú thanh vừa ra miệng, thân ảnh trong nháy mắt tiêu ẩn, chỉ còn lại đốt hết lá bửa trên không trung bay xuống. Hoang tàn vắng vẻ thông thiên dãy núi, thần bí khó lường cổ thụ to lớn, giống như ma thần nam tử cao lớn. Đạo cốt tiên phong thư sinh trí giả, khống chế kiếm phi hành thanh niên, thân mang đạo bào người mặt nạ sát vật. Văn nhân trong miệng sắp chết lãnh chúa cùng còn tại dưới đại thụ vận mệnh không rõ nông thôn thiếu niên. Một cái đủ để quét sạch trung thổ thần châu, đem tất cả lâm vào vô tận kiếp nạn âm mưu đã mở ra, một trận phong bạo sắp xảy ra. Bọn hắn sẽ thành âm mưu này ban sơ động lực, đồng thời cũng là trước hết nhất tiếp nhận trùng kích nhân vật. Một dòng sông nhỏ bên cạnh, lẻ tẻ ở phân tán lấy hơn 10 hộ phòng trúc tốt nhỏ. Mỗi hộ phòng trước cửa phòng phơi treo các thức gia thú, thôn xung quanh rải một chút hoa màu, cho thấy là coi đây là sinh thợ săn làng xóm. Lúc hoàng hôn khắc, trong núi đám thợ săn lục tục no ngoe trở lại thôn xóm. Liên tiếp gà gáy tiếng chó sủa, không trung về tổ bầy qua mình, khói bếp lượn lờ, bày biện ra một loại hài hòa nông thôn sinh hoạt bức tranh. Trời chiều dần dần rơi, ánh chiều tạt tại đại địa hạ xuống từng mảnh cái bóng thật dài. Đến qua bữa tối sau, trong thôn các thôn dân tụ tập tại thôn khoáng đạt trên thổ địa đàm tiếu hòa hợp. Tiếng hoan hô, vui cười âm thanh, nữ nhân trách huấn luyện tinh lịch hải tử bám trách tiếng cười xen lẫn, toàn bộ thôn trang tràn đầy hòa bình bầu không khí. Lúc này, nơi xa vang lên khẩn trương tiếng gọi ầm ĩ một cái một mạc căn mặc, thô lỗ nhưng không mất lực tương tác phụ nữ trung niên xuyên thẳng qua tại thôn trang hai đầu, không ngừng hô hoán, tiểu hải, nhanh về nhà ăn cơm chiều, tiếng la lại không ngừng. Nàng thế là đi vào đất chống biên giới, hỏi thăm đám người, có ai có thể nhìn thấy ta vợ con biển? Hắn sau khi ăn cơm trưa xong liền không thấy bóng dáng, đến bây giờ cũng chưa trở lại, ta đều nhanh sắp điên. Vây lên đến đây các thôn dân nhao nhao quan tâm ân cần thăm hỏi. Một vị tương tự niên kỷ nữ tử suy đoán, khả năng đi chơi đi, một người khác cũng thúc giục, có ai biết thì nói mau đi, đêm dài sau liền khó tìm người. Cái mới nhìn qua kia hào phóng không bị trói buộc thợ săn cậu thả âm thanh thô ngữ trấn an nói, đừng lo lắng, phương viên mấy chục dặm bọn hắn đã sớm đi thấu đường, không có vấn đề. Mà bị kia tràn ngập ôn nhu lão mãi mãi cũng xen vào nói, ai, a như, chuyện gì xảy ra? Nghe trong lời nói vẫn mang theo lo lắng ngữ khí, phụ nữ trung niên thở phào nhẹ nhõm nói, tiểu hải hôm nay cổ quái, luôn luôn hắn nhất biết đúng giờ về nhà ăn cơm, nhưng bây giờ bóng dáng đều không. Hắn cơm chưa ăn đến vội vàng, ta hỏi vì cái gì vội vã như thế, hắn lại chi ngô nói không nên lời. Trong lòng ta sợ sợ nha, nói, đã là dưng dưng mang nước mắt. Thợ săn lại lần nữa thu kịch trấn an, đừng hoảng hốt, vương thẩm. Nói không chừng tiểu tử kia là muốn trở lấy chim nhỏ về ổ bắt chim, con trai nhà ta đã từng dạng này, đánh một trận sau ngoan rất nhiều. Phu cận chỗ nào hắn còn chưa có đi qua, yên tâm, không có việc gì. Trương Thẩm nghe vậy thoáng an tâm. Đúng lúc này, một vị thôn dân chuyển hướng một cái khác hài tử hỏi, Lai Phúc, ngươi hôm nay không phải cùng tiểu hài cùng một chỗ chơi sao? Ngươi biết hắn ở đâu? Tên là Lai Phúc, tiểu hài dọa đến lui ra phía sau, cẩn thận từng ly từng tí nói, ừ, tiểu hài buổi chiều muốn đi trên núi đào núi thuốc, ta không có cùng, chính hắn đi. Hài tử liếc thấy phụ thân chính lo nghĩ lo lắng lấy tiểu hài, cũng không nguyên nhân chính mình liên lụy mà không vui, lo âu trong lòng rốt cục buông xuống. Nghe xong Lai Phúc tự thuật, nhanh như kiến bò trên chảo nóng, Vương Thẩm run rẩy tiếng nói hô, trời ạ, làm sao bây giờ, trời sắp tối rồi. Đứa nhỏ này bỗng nhiên, nàng trong nao hiện lên một cái ý niệm trong đầu, quay người chạy gấp hướng một bên phòng nhỏ, một bên chạy một bên la lên, tiểu phi, mau tới đây, tiểu phi. Mẹ, đến rồi, thế nào? Một đạo hai mươi mấy tuổi thanh niên thanh âm ứng thanh từ cạnh cửa vang lên. Hắn màu da đen kịt, tướng mạo bình thường, nhưng mà con mắt giống như tinh thần chiếu sáng rạng rỡ. Dáng người lệch bên trong, thể phách cường kiện lại cân xứng. Phi tốc chạy mà đến, bộ pháp vững vàng dị thường. Tay nâng tràn đầy một bát cơm gạo lức, trên có ba bốn phiến nhìn không ra là động vật gì thịt nát, dù cho chạy cũng ăn như hổ đói. Đi vào phụ nữ trung niên trước mặt lúc, hắn vội vàng nuốt xuống thức ăn trong miệng, nghi ngờ hỏi, mẹ, chuyện gì xảy ra? Trương Thẩm mang theo ưu lự nói, hiện tại là thời buổi rối loạn, đệ đệ ngươi lên núi đến bây giờ còn không có trở về, thật sự là gấp rút chết ta rồi. Sau khi nghe xong, thanh niên kia cười hì hì đáp lại, hắn đi trên núi chơi còn không trở về, nếu không ta đem hắn cơm ăn. Nhìn thấy hài tử như vậy lỗ mang dáng vẻ, Trương Thẩm ngữ khí có chút nghiêm khắc, tiểu phi. Gặp mụ mụ sắc mặt hơi hờn, người trẻ tuổi tranh thủ thời gian đổi lại khuôn mặt tươi cười, mẹ, nói đùa đâu, ta đi đem tiểu hài tìm trở về. Yên tâm đi, cơm nước xong xuôi liền đi nói, hắn cầm bát vội vàng trở về trong phòng. Một lát sau, chỉ gặp thanh niên có một ống cung khảm sừng cùng ống tên, trái eo treo một đem, eo phải rủ xuống lấy dây thừng, trong khuỷu tay còn để một cái bao, một tay nhấc chưa giấy lên bó đuốc, sải bước đi tới. Các thôn dân lần nữa chen chúc tới, tạo thành một vòng nhỏ. Tiểu phi, nếu không để cho ta cùng ngươi, lão thợ săn Lưu Bá hỏi. Thanh niên ngay cả cũng không quay đầu lại, đáp, Lưu Bá, không có việc gì, việc rất nhỏ, ngươi hay là đi về nghỉ ngơi đi. Chân trời hạo nguyệt dâng lên, tại ánh trăng chỉ dẫn bên dưới, đường núi có vẻ hơi mơ hồ nhưng lại có thể phân biệt. Thời khắc này núi lớn, bỗng nhiên truyền ra từng đợt tiếng chim gáy tiếng thú gạo, Vương Tiểu Phi không khỏi lòng sinh lo nghĩ. Hắn ở trước mặt mẫu thân biểu hiện được thong dong tự tại, kỳ thực là đối với đệ đệ về mượn ưu lự. Chỉ là vì không để cho mẫu thân lo lắng quá mức, mới hiện ra nhẹ nhõm khuôn mặt. Gió núi thổi qua, thanh niên túi đầu xem kỹ dưới chân vết tích, sau đó lại lần nữa khởi hành, mỗi một bước đều kiên định hướng lên. Tại đỉnh núi đường núi, muốn theo dõi tiểu hải dấu chân càng thêm không dễ, trong miệng hắn thì thào nhắc tới, tiểu tử thúi, lại chạy xa như vậy, chờ coi, nhìn ngươi còn có thể bỏ chạy chỗ nào. Thanh niên tên gọi Vương Tiểu Phi, làm trong nhà chi trưởng tử, từ nhỏ liền biểu hiện ra vượt qua người đồng lứa trí tuệ cùng tài cán. Thế là, hắn ước lượng 7-8 tuổi lúc, liền bắt đầu theo cha vào núi tập võ đi săn. Tuế nguyệt thấm phát, hắn đối với giã ngoại kỹ xảo sớm đã xe nhẹ đường quen. Chỉ cần lưu ý mỗi một khối bị xê dịch tảng đá, mỗi một gốc bẻ gãy cây cỏ, liền có thể suy tính con mồi hành động đường đi. Hắn cũng có thể căn cứ hoàn cảnh phân tích con mồi khả năng quỹ tích tiến lên, dự đoán lúc nào tới đi phương hướng. Nhưng hắn bây giờ truy đuổi con mồi không thể tầm thường so sánh, đúng là hắn thân đệ đệ, Tiểu Hải. Truy tìm Tiểu Hải bước chân, Vương Tiểu Phi leo lên một dãy núi chi đỉnh. Dõi mắt trông về phía xa, chỉ gặp sơn cốc ở giữa gào thét sơn phong, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng chim hót cùng dã thu gầm rú, nhưng không thấy chút nào Tiểu Hải bóng dáng. Truy tung vết tích xác thực cho thấy, Tiểu Hải hoàn toàn chính xác từng tới nơi này. Hắn vừa cẩn thận tìm kiếm, nhưng chưa phát hiện bất luận cái gì đầu mối mới. Chẳng lẽ nói, Tiểu Hải thật có thể bay đi? Tiểu Hải, Tiểu Hải, Vương Tiểu Phi kêu gọi đưa tới một trận nho nhỏ khủng hoảng, nhát gan bầy chim nhao nhao từ rừng cây vỗ cánh bay lượn, cỡ nhỏ dã thú cũng bị kinh động, đình chỉ động tĩnh. Chỉ có cường hãn kẻ săn đuổi lấy gào thét đáp lại, tượng trưng cho nơi đây rừng cây chúa tể trí cao vô thượng quyền. Tiểu Hải, Tiểu Hải liền hô mấy lần đằng sau, sơn phong như thường, nơi xa manh thu gầm thét đáp lại, vẫn như trước không gặp Tiểu Hải đáp lại. Cái này khiến Vương Tiểu Phi ưu lự càng sâu. Lúc này, một tiếng thô giáp giản mua tiếng nói từ phía sau vang lên. Tiểu hòa tử. Nghe vậy, hắn trong nháy mắt xoay người, cẩn thận hướng triệt thoái phía sau bước, tay phải đã chạm đến bên eo phối đao. Đây không phải Tiểu Hải thanh âm, cũng không phải trong thôn vị nào trưởng giả, bởi vì tại trong phạm vi mấy chục dặm, chỉ có thôn trang tọa lạc ở phụ cận, trời tối người yên, vì sao lại có một lão giả tới chỗ này? Nhiều năm sơn lâm trong sinh hoạt dù chưa từng gặp phải dị tượng, người trong thôn nói chuyện phiếm hoặc thương khách trở về giảng thuật bên trong, hắn bao nhiêu nghe thấy liên quan tới sơn tinh dã quái cố sự. Truy tung đến tận đây mất đi manh mối, chợt hiện lão giả để suy nghĩ lại khơi gợi lên đối với những truyền thuyết kia ký ức, Vương Tiểu Phi trong lòng một trận run rẩy. Nhìn xem Vương Tiểu Phi cảnh giới tư thái, lão giả khẽ cười, nói tiểu hòa tử đừng sợ, ta không phải trong những truyền thuyết kia yêu vật. Như ta có hại ngươi trì tâm, liền sẽ không ngôn ngữ nhắc nhở. Ngươi là tìm kiếm một đứa bé, không sai đi. Vương Tiểu Phi nghe vậy, ánh mắt chuyển hướng lão giả. Hắn nghiêng người dựa vào dưới tảng đá lớn, một bộ màu xanh sẫm huyền bảo hơi có vẻ cũ nát, tóc dài cùng râu quai nón tán loạn, đảm nhiệm sơn phong quét thành lộn xộn một mảnh. Hắn làn da lỏng, hai tay nếp nhăn sâu nặng, lộ ra đặc biệt dàn mua. Hắn thon gầy thân hình phảng phất trong gió lá rụng giống như yếu đuối. Lão nhân hướng phía Vương Tiểu Phi lộ ra hiếu hảo mỉm cười, nhưng ở tình cảnh như vậy bên dưới, lại làm cho Vương Tiểu Phi càng không yên hơn, tiếng lòng căng cứng. Bằng chứng ấy tuổi, vừa mới rõ ràng không người tại cự thạch chi bên cạnh, vì sao hắn sẽ bỗng nhiên hiện thân. Mà những cái kia liên quan tới sơn tinh giã quái cảm giác sợ hãi lại một lần xông lên trong lòng của hắn. Chương 2. Âm trầm thâm cốc nhưng mà, tìm đệ sốt ruột, mặc dù e ngại, Vương Tiểu Phi y nguyên ngăn chặn nội tâm hoảng sợ, tiến lên một bước, túi người cung kính hỏi thăm vị lao giả kia, tôn giá, ta chính là huynh trưởng của hắn, ngài có thể từng gặp hắn. Hắn đến tuột cùng đi nơi nào? Nghe vậy, lão giả song mi khóa chặt, trong miệng tiếc hận, bây giờ người trẻ tuổi cái nào, đối với cô đơn lão giả nhìn như không thấy, ở đây rừng núi hoang vắng cũng không một câu ân cần thăm hỏi, ai, thói đời ngày sau tùy theo, hơi nhấc ngón tay, chỉ hướng vách núi, ấy, ngay tại phía dưới, chính ngươi đi xem một chút đi. Vương Tiểu Phi nghi hoặc không hiểu, vì sao Tiểu Hải sẽ ở bên kia? Trung quanh cũng không cho thấy bất luận kẻ nào xuống tới hoặc là rơi xuống dấu hiệu. Do dự không chừng bên trong, hắn liếc mắt với đá, lần nữa quay đầu nhìn về phía lão giả, dự định truy vấn đến tận cùng. Gặp Vương Tiểu Phi chất vấn biểu lộ, lão giả trong lòng hơi hờn, lệ mục viên trận nói ngươi cảm thấy ta sẽ lừa ngươi, như muốn đưa ngươi tại hiện cảnh, ta cần gì phải ở đây nhàn ngôn nói rông dài? Không tin liền đi nơi khác tìm đi, ngươi khẳng định tìm không thấy. Vương Tiểu Phi bị lão giả nghiêm khắc dọa lùi, cảm thấy hãy náy lại bất đắc dĩ. Bất đắc dĩ sau khi, cứng rắn ngẩng đầu lên ra đáp lại, tạ ơn lão nhân gia chỉ điểm, ta cái này xuống dưới tìm kiếm đệ đệ nói đi, quay người chuẩn bị trèo sườn núi xuống. Nhưng mà nghe được Vương Tiểu Phi lời nói, mặt của lão giả sắc thoáng hòa hoãn, bị cười bên trong tràn đầy vui mừng. Chờ một lát hắn đưa tay từ trong ngực lục lọi ra một khối vàng lục xen lẫn, tao nhã phong cách ngọc bội, nhẹ nhàng đưa cho Phương San núi, cầm cẩn thận, chờ một lúc có lẽ cần dùng đến. Tiếp nhận ngọc bội, Vương Tiểu Phi cảm giác nó phân lượng trầm hậu mát mẻ, cho dù là đối ngoại người đi đường mà nói, cũng có thể phân biệt ra được nó bất phàm. Hắn tới gần lửa đèn, cẩn thận xem xét, viên này ngọc thạch ước ba ngón rộng, toàn thân bóng loáng ôn nhuận, còn có một số khó mà giải đọc phù văn khắc vào trên đó. Vương Tiểu Phi tò mò nhìn về phía lão nhân, đây là vật gì? Đợi cho thời khắc mấu chốt tự có tác dụng, còn không nhanh đi tìm ngươi đệ đệ. Lão giả tựa hồ không muốn tiếp tục xâm nhập giải thích. Nâng lên đệ đệ, Vương Tiểu Phi ý thức được chính sự quan trọng, thế là túi người chào thật sâu, đem ngọc thạch đặt vào túi áo. Đi đến rìa vách núi, hắn dùng dây thừng cố định tại trên một cây đại thụ, lấy ra nhóm lửa thạch thắp sáng chiếu sáng. Ngay sau đó, nắm chặt dây thừng, từ từ trượt hướng phía dưới u ám đáy cốc. Nhìn qua Vương Tiểu Phi thân ảnh từ từ biến mất tại vách đá dưới đáy, lão giả nói nhỏ ở trong màn đêm tiếng vọng, ai, tạo hóa trêu ngươi, nguyên hắn còn có thể gặp dư hóa lành. Thân ở bực sâu, Vương Tiểu Phi cẩn thận từng ly từng tí nắm chặt dây thừng, chậm rãi hạ xuống, đồng thời cảnh giác lắng nghe dây thừng bên trên truyền đến mỗi một cái thanh âm. Đối với vị này đột nhiên xuất hiện lão giả, trong lòng của hắn mặc dù tồn một chút bất an, đối với hắn thiện ý nắm giữ mấy phần hoài nghi. Dù sao tại dân gian trong truyền thuyết, sơn thượng giã trách đóng vai tốt mê người sự tình nhìn mãi quen mắt. Không lâu sau đó, hắn rốt cục đi tới dưới vách núi. Bó đuốc quang mang làm nổi bật dãy núi nơi xa, núi xa cẩn thận xem kỹ xung quanh, chỉ gặp hẻm núi đáy cốc đứng sừng sững lấy một gốc bình thường đại thụ, mà tại nó bốn bề đầy dây đều là chim thú phá toái thể xác. Trong lòng của hắn âm thầm kinh ngạc, hẳn là đây là xào huyệt của quái thú. Chẳng lẽ đây là tự chui đầu vào lưới? Trong lòng của hắn đối với dễ tin người khác hối tiếc không thôi, nội tâm suy tư, những chim thú này có lẽ chỉ là ngẫu nhiên trượt chân đến tận đây, nhưng mà lý trí nhắc nhở, nào có sinh vật trùng hợp như thế rơi xuống mà chết. Thậm chí ngay cả loài chim cũng khó chạy thoát ngã xuống sườn núi vận mệnh. Mà lại tất cả sinh mệnh đều liều mạng hướng đại thụ dựa sát vào, cảnh tượng này thực sự quỷ dị đáng sợ. Thế là, hắn đối với đại thụ cùng hài cốt giữ vững vi diệu khoảng cách, cảm thụ trận trận bất an. Nhớ tới Tiểu Hải khả năng ở chỗ này, hắn cố nén sợ hãi, bắt đầu tìm kiếm. Tiểu Hải núi xa thấp nhu hô hoán. Trải qua một phen tìm kiếm, cũng không có phát hiện Tiểu Hải thân ảnh, đành phải kiên trì tới gần đại thụ tìm kiếm. Rốt cục, hắn phát hiện Tiểu Hải phủ nằm tại thân cây bên cạnh. Hắn bước nhanh đến gần, ôm lấy Tiểu Hải, nhẹ vỗ về gương mặt của hắn, thấp giọng hỏi, "Tiểu Hải, ngươi thế nào, tỉnh một chút a?" Kêu gọi không chỉ, lại không thấy bất luận động tĩnh gì, Tiểu Hải như cũ ngủ say như cũ, không có chút nào hưởng ứng. Một cái chớp mắt này, Vương Tiểu Phi trong lòng vừa mới bùng lòng dây lại căng thẳng. Ra sức lắc lắc Tiểu Hải, nhưng mà hay là không chiếm được đáp lại. Sờ dò xét mạch đập của hắn cùng người bên trong cũng không có dị dạng. Lo nghĩ xông lên đầu, Vương Tiểu Phi thanh âm càng lúc càng lớn, "Tiểu Hải, đến tuột cùng thế nào? Nhanh tỉnh lại a. Chúng ta về nhà." Tiểu Hải, lời của hắn quanh quẩn tại yên tĩnh trong sân cốc, càng phát ra khiến người rùng mình. Lâm vào khốn cảnh trong nháy mắt, Vương Tiểu Phi chợt nhớ tới trên vách đá vị trưởng giả kia. Nếu bị lão nhân kia biết Tiểu Hải ở phía dưới, có lẽ còn biết càng nhiều tin tức, có lẽ hắn có thể tìm tới tỉnh lại Tiểu Hải biện pháp. Tư định đằng sau, hắn đem Tiểu Hải cõng lên, dùng một căn khác dây thừng đem đệ đệ vững vàng trói ở sau lưng, hướng phía dây thừng đi đến. Ngay tại thời khắc này, cái kia quỷ dị đại thụ lại sinh ra biến hóa. Một đạo vết máu tựa như lúc ních cự xà giống như dọc theo cành lá leo lên, ý đồ đâm về núi xa phần đáy. Mà tại trong ngực hắn cái kia thần bí ngọc bội, lại như đáp lời giống như phát ra một vòng u nhạt hào quang đem nó ngăn trở. Đụng vào tia sáng trong nháy mắt, huyết dịch vết tích bỗng nhiên co vào về vỏ cây bên trong, mà hào quang lập tức tiêu tán, làm người sợ hãi. Bén nhạy Vương Tiểu Phi mặc dù cảm thấy sau lưng dị dạng không khí, nhưng hắn ngoái nhìn lại, chỉ thấy đang từ từ tiêu tán dáng chiều, cũng không phát hiện mặt khác bất cứ dị thường nào. Cái này quỷ dị tình cảnh để bước tiến của hắn không tự giác tăng tốc. Cấp tốc đến dây thừng vị trí sau, hắn không chút do dự dọc theo dây thừng leo lên hướng lên. Khi hắn đến đỉnh núi lúc, hắn động tác nhanh nhẹn giải khai dây thừng, mang theo mê man Tiểu Hải vội vàng chạy đến lão giả bên người, vội vàng hỏi, "Lão nhân già, đệ ta đến cùng thế nào? Ngài biết không?" Lúc này, Vương Tiểu Phi mới chú ý tới vị lão giả kia nhắm mắt lặng im, nếp nhăn trên mặt lộ ra càng thêm khắc sâu cùng dã rời. "Ừm, dẫn tới sao?" Lão nhân có chút mở ra mệt mỏi con mắt. Vương Tiểu Phi lo lắng đáp lại, đúng vậy, thế nhưng là hắn còn một mực hôn mê bất tỉnh, ngài có thể giúp đỡ nhìn xem là chuyện gì xảy ra sao? Nhưng mà, lão nhân lại lần nữa nhắm mắt lại, nhíu chặt giữa lông mày toát ra khó nén bối rối. Qua hồi lâu, mới chậm rãi thở phào một cái, nói ra, ai, có lẽ là thiên ý đi. Vương Tiểu Phi đang muốn truy vấn, lại bị lão giả đi đầu ngăn lại, "Tiểu huynh đệ, ngồi xuống trước, ta phải nói cho ngươi một kiện chuyện trọng yếu, mặc kệ ngươi là tin tưởng vẫn là hoài nghi, ta lời kế tiếp, ngươi cũng đến cẩn thận lắng nghe, bởi vì cái này cực kỳ mấu chốt. Nhớ kỹ ta nói mỗi một chữ." Mặc dù hư nhược thanh âm càng phát ra thấp, nhưng ngữ khí nghiêm túc nhưng không để cãi lại, khiến người trong lòng không thể coi thường. Nghĩ đến đệ đệ còn hôn mê bất tỉnh, Vương Tiểu Phi thúc giục nói, "Mời nói đi. Ta là nơi đây thông thiên dãy núi chủ nhân." Lão nhân mang theo thật sâu ủ rũ mở miệng. Dù cho có chỗ dự cảm, nhưng tin tức đột nhiên xuất hiện này vẫn làm cho Vương Tiểu Phi cực kỳ chấn kinh. Mặc dù hắn biết tồn tại cái gọi là lãnh chúa, tại một phương thiên địa bị coi là như thiên thần tồn tại, dễ thân thai nghe nói trước mắt vị lão giả này tự xưng nơi đây lãnh chúa lúc, trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Bất quá cân nhắc đến giả người khăng khăng chính mình không phải dị loại yêu quái, an nguy của bọn hắn hẳn là có thể đạt được bảo hộ, cái này khiến Vương Tiểu Phi trong lòng sầu lo tạm thời nhẹ nhàng. Gặp Vương Tiểu Phi tâm tình khẩn trương hơi hòa hoãn, lão giả tiếp tục nói, vùng trời này đại địa, sơn dã chim thú cùng vạn cây núi đá đều là thụ ta che chở. Ngay tại 3 tháng trước, trong sơn cốc đột nhiên xuất hiện một cái cây, lai lịch của nó thần bí, chẳng biết lúc nào sinh trưởng ở chỗ này. Cho nên nhưng mà lão giả lời nói bỗng nhiên bị chính mình thở gấp gáp trô đánh gãy, trên mặt hiện lên một cỗ kỳ dị bóng ma màu đen. Vương Tiểu Phi vội vàng vươn tay muốn đi đập vô về an ủi, lão giả khoát tay áo biểu thị không cần lo ngại, nói tiếp, sau đó ta đi điều tra, phát hiện gốc cây kia đúng là có sinh mệnh tồn tại, nguyên lai tưởng rằng chỉ là chưa có thành tựu linh căn, liền chưa thêm để ý tới. Nói đến đây, lại là một trận thở gấp gáp, để Vương Tiểu Phi trong lòng càng thêm lo nghĩ. Hơi dừng một lát, đợi thở dốc bình phục, lão giả nói tiếp thuật, cái nào liệu vài ngày trước, cây này lại bắt đầu hấp thu trên núi động vật sinh mệnh. Ta cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, bởi vậy hôm nay sáng sớm, dẫn đầu thủ hộ giả một lần nữa đến đây tìm kiếm, ta còn ý đồ cùng đối thoại, có thể không hưởng ứng. Mới đầu ta muốn nó có lẽ là chưa khai linh, dự định ngăn cách nơi đây, để tránh vô tội phi cầm tẩu thú lâm uy. Nhưng mà, ai có thể nghĩ, ta tại sơ sẩy phía dưới nói đến đây, tiếng im bặt mà dừng, lưu lại một cái kinh người lo lắng. Thế là, ta quyết định tiêu hủy gốc cây kia. Còn chưa hành động, có 3 người bỗng nhiên đến, bảo hộ lấy nó, cũng đối với ta phát động công kích. Nói đến chỗ này, lão giả khí tức trở nên thô trọng. Yên lặng một lúc lâu sau, lão giả chậm rãi nói tiếp, 3 người này thần thông cường đại, ta cuộc đời kiến thức bên trong siêu việt bọn hắn người, ít càng thêm ít. Trải qua một trận tranh đấu, bọn hắn chẳng những giết chết ta toàn bộ vệ sĩ, trong đó một vị lấy một trường trọng thương nguyên thần của ta. Chỉ sợ lần này ta là sống bất quá tối nay. Vương Tiểu Phi còn là lần đầu tiên gặp được cục diện như vậy, không biết làm sao, đành phải ngây ngốc há to mồm. Lão giả khẽ vuốt trán của hắn, vỗ vỗ phía sau lưng của hắn, cảm khái nói, thương hại ngươi đệ đệ vô cớ liên lụy trong đó, chịu khổ. Nghe vậy, Vương Tiểu Phi lo lắng truy vấn, thế nhưng là, đệ đệ ta làm sao lại cuốn vào cuộc phân tranh này? Hắn hiện tại tình huống như thế nào? Chương 3. Lâm Trung Nghị thác lão giả ước chuyện cũ nói, ta tại cùng bọn hắn đối kháng thời khắc, không có phát giác đệ đệ ngươi là vào bằng cách nào. Lúc đó đệ đệ ngươi xông vào trong đó, mắt thấy muốn bị một người trong đó ném cho quái thú ăn hết. Tình thế nguy cấp, ta liều mạng nguyên khí bị hao tổn đem pháp lực đưa vào trong cơ thể hắn, mới bảo vệ hắn mệnh. Nói đi, lão giả quay người nhìn qua Vương Tiểu Phi, nói tiếp, may mắn là bọn hắn chưa đối với đệ đệ ngươi tiếp tục thi bạo. Nhưng ta hiện tại nguyên thần trọng thương, pháp lực hoàn toàn biến mất, ta thành phế nhân một cái, không cách nào cứu chữa đệ đệ ngươi. Ngươi bây giờ cần mang theo đệ đệ ngươi tiến về Tê Vân Thành Sơn một phòng khám bệnh, tìm Sơn tiên sinh, hắn có biện pháp tỉnh lại hắn. Dứt lời, lão giả thần sắc thu vào, chăm chú dặn dò, lại có, ngươi cầm trong tay viên kia bảo ngọc giao cho hắn, nói cho hắn biết ta nói hết thảy, hắn tự sẽ minh bạch. Đồng thời, khuyên bảo hắn cây này rất có thể là bồi dưỡng ma thai chi địa, để hắn vô luận như thế nào tự mình đến nhìn một chút, như khả năng, hủy đi cây này quan trọng. Trong tiếng nói tràn đầy nặng nề, lão giả kịch liệt hô hấp lấy. Hắn nỗ lực nói ra, xem ở cứu ngươi đệ đệ một lần phân thượng, ngươi cần phải đem ta nói truyền đạt đi qua. Vương Tiểu Phi vội vàng đáp ứng, tiên sinh ngài cứ việc yên tâm, việc này ta tất nhớ cho kỹ. Trước mắt, ngươi có thể không chờ Vương Tiểu Phi hỏi xong, lão giả trong mắt tinh mang lóe lên, đột nhiên mở ra nói, ta đã lực có chưa đến, ngươi nhất định phải đem ta mang đi ra ngoài. À, bọn hắn tựa hồ nâng lên thánh tôn nhất định âm thầm còn có người khác điều khiển, sơ tiên sinh nhất định phải đích thân đến tra ra cái cuối cùng thật chữ vừa nói ra miệng, hắn đột nhiên đem Vương Tiểu Phi đẩy hướng mấy trượng có hơn. Khi Vương Tiểu Phi đứng lên, muốn điều tra nguyên do thời điểm, lão nhân đã biến mất vô tung, chỉ có một đoạn cây giả tàn làm thình lình nằm tại nguyên chỗ. Nhìn trước mắt hết thảy, Vương Tiểu Phi lập tức đau đầu không gì sánh được. Sinh hoạt hơn 20 năm, đêm nay gặp phải sự tình vượt xa khỏi hắn phạm vi hiểu biết. Đi qua chỉ là nghe thấy thần quỷ truyền thuyết, bây giờ tự thể nghiệm, quả thật làm cho hắn cảm thấy mở mịt thất thố. Nghỉ ngơi một lát sau, Vương Tiểu Phi cảm xúc dần dần ổn định lại, suy nghĩ một lát. Hắn cầm lấy đoạn kia tàn phá thân cây giả cẩn thận quan sát, lại không thấy đặc biệt, sau đó hắn tùy ý tại núi đá bên cạnh đào cái hố cạn, đem thân cây an táng trong đó. Nguyên dự định khắc khối mộ Chí Minh, nhưng bởi vì không cách nào biết được lão giả tên, thế là đành phải dựng đứng một khối trống không chi địa. Hắn dự tính ban đầu tương đương giản dị, lão giả nếu là nơi đây lãnh chúa, lại cứu huynh đệ của hắn, kính thứ nhất chia làm bên trên tổng không đến mức phạm sai lầm. Hú hồ, như lão giả kia là chân chính lãnh chúa, chôn ở nơi đây, cũng coi như có một phen đặc biệt tư vị. Xong xuôi đây hết thảy, Vương Tiểu Phi cong Tiểu Hải bước nhanh hướng dưới núi mà đi. Đêm nay phát sinh quái sự làm hắn không dám ở này ở lâu, nhất là trong nhà còn có mẫu thân đang ngẩng đầu chờ đợi hắn trở về. Liên quan tới đêm đó như thế nào dưới lưng đệ đệ chi tiết, hắn đã mơ hồ không rõ, bởi vì suy nghĩ của hắn hoàn toàn bị sự tình quỷ dị chiếm cứ. Hai ngày sau, Tiểu Phi mẫu thân lo lắng nói đạo: "Tiểu Phi, đệ đệ của ngươi đến tuột cùng thế nào? Đều hai ngày hắn còn không có tỉnh lại, cái này thật là đem ta lo lắng." Đi qua trong hai ngày này, lời này nàng hỏi qua Vương Tiểu Phi quá nhiều lần, nhưng nội tâm vẫn mong đợi tại nghe được cái kia tin tức tốt, nàng tiểu nhi tử sắp tỉnh lại. Tiểu Hải cứ việc trải qua các thôn dân dốc hết toàn lực trị liệu, y nguyên ở vào trong hôn mê. Cứ việc kiểm tra thân thể nhưng cũng không có dị thường. Trước kia Vương Tiểu Phi chờ đợi Tiểu Hải có thể tự mình thức tỉnh, nhờ vào đó miễn đi đi Tê Vân Thành tìm Sơn Tiên Sinh sự tình, cùng khả năng chứng thực ngày đó phát sinh hết thảy bất quá là trận ngộ. Nhưng mà trước mắt tình huống, hắn ý thức đến Tê Vân Thành chi hành là cần thiết. Hắn em ai an ủi mẫu thân: "Mụ mụ, đừng lo lắng. Tiểu Hải có thể là đầu nhận ba chạm, mới ngủ say chưa tỉnh. Hôm nay đã muộn, ta ngày mai liền sẽ đưa hắn đi trong thành xem đại phu, cam đoan hắn sẽ không có chuyện gì." Hắn cười cho mẫu thân truyền một phần lòng tin. Thực sự không muốn đề cập cái kia quỷ dị chi dạ tưởng tình, để tránh làm kinh sợ mẫu thân, mà lại coi như nói cho nàng, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào tình huống, tăng thêm vẻ u sầu thôi. Nghe vậy, mẫu thân rầu rĩ nói: "Như vậy cũng tốt, không trả tiền." "Đâu?" Vương Tiểu Phi dùng nụ cười nhẹ nhõm đáp lại: "Mụ mụ không cần lo lắng. Trước đó không phải săn không ít gia thú sao? Đều đã hao khô, cầm lấy đi bán nhất định có thể đổi không ít bạc. Thực sự còn chưa đủ, ta ở trong thành làm công kiếm tiền cũng không thành vấn đề, chắc chắn để Tiểu Hải khôi phục đứng lên. Ngài liền đợi đến xem chúng ta huynh đệ trở về đi." Mẫu thân nuốt Tiểu Phi bà bay: "Phụ thân phải đi trước, nhìn xem ngươi nhiều năm như vậy vất vả không dễ. Nhưng hôm nay, ngươi lại phải tiếp nhận." Vương Tiểu Phi cấp tốc đánh gãy nàng: "Mẹ, đừng nói như vậy. Đây đều là việc nhỏ." Lời nói mặc dù nói như vậy, Vương Tiểu Phi trong lòng vẫn ngũ vị tạp trần, trong lúc nhất thời tìm không thấy thích hợp ngôn ngữ. Tình cảnh này để Vương Tiểu Phi có chút không biết làm sao, hắn quyết định tìm chủ đề chuyển đổi: "Mụ mụ, ta đi làm điểm chuẩn bị, thuận tiện sáng mai vào thành." "Cũng tốt, mau đi đi." "Minh bạch." Vương Tiểu Phi hướng phía ngoài cửa chất gỗ không đi đến lúc, mẫu thân thanh âm bỗng nhiên vang lên: "Tiểu Phi." Hắn quay đầu nghi ngờ nhìn xem mẫu thân: "Thế nào? Mẹ, còn có chuyện gì sao?" Vương Thẩm nhìn xem nhi tử nghiêm túc hỏi thầm: "Không phải là đệ đệ ngươi ở trên núi gặp cái gì yêu ma quỷ quái đi?" Vương Tiểu Phi cười một cái nói: "Mẹ, chớ loạn tưởng. Không có loại sự tình này, yên tâm đi, ngày mai Tiểu Hải nhất định có thể sẽ khá hơn." Hắn khe khẽ thở dài, xoay người đi thu dọn đồ đạc. Trời dần dần đen, thôn xóm nho nhỏ trừ thưa thất hai ba ngọn đèn ánh sáng còn sáng tỏ bên ngoài, mặt khác gia hộ đều yên tĩnh tắt đèn, thỉnh thoảng có vài tiếng chó sủa đánh vỡ yên lặng, khiến cho thôn trang càng lộ ra yên tĩnh im ắng. Vương Tiểu Phi trong phòng, chỉ có ánh trăng xuyên qua cửa sổ, mang đến ánh sáng yếu ớt, miễn cưỡng có thể phân biệt ra được trong phòng đại khái hình dáng. Lúc này hắn đã tiến nhập mộng đẹp. Trong mộng cảnh, hắn nghe được Tiểu Hải kêu gọi: "Ca ca, mau tới cứu ta." "Nhanh nha." Sau đó hắn nhìn thấy một cái cự đại bóng người nhìn xuống Tiểu Hải. Cứ việc thân ảnh chỉ là một cái bóng đen, lại mang cho núi xa như đối mặt thần linh giống như uy áp cảm giác, khiến cho hắn cảm giác áp lực to lớn. Bóng người kia nắm lấy một không minh vật, tản ra u ám hào quang, chính nói khẽ với Tiểu Hải lẩm bẩm, dù cho Tiểu Hải vẫn chưa thanh tỉnh, hắn lại hô hấp dồn dập, trên giường càng không ngừng bốc lên giấy rủa, biểu hiện ra thống khổ cực lớn. Trong lúc bất chợt, bóng người trong tay hào quang vật đột nhiên chống đỡ hướng Tiểu Hải cái trán, trùng điệp một kích. Núi xa trong nháy mắt giận dữ quát, dừng tay. Người kia không để ý đến, hoàn toàn đem vật cắm vào Tiểu Hải cái trán, cho đến nó không thấy. Theo vật tiến vào, Tiểu Hải lập tức đình chỉ động tác, ánh mắt của hắn từ từ bình tĩnh, hô hấp hướng tới nhẹ nhàng, phảng phất sự tình gì cũng chưa từng xảy ra. Thấy thế, Vương Tiểu Phi căng cứng tâm tình hơi buông lỏng. Lúc này, bóng người chậm rãi nghiêng đầu mặt hướng Vương Tiểu Phi. Ở trong hắc ám, Vương Tiểu Phi vẫn không thể thấy rõ hắn toàn cảnh, nhưng mà, cặp mắt của hắn lại như là lạc ấn giống như thật sâu khắc vào Vương Tiểu Phi trong đầu. Cặp mắt kia, thấu triệt mà thâm trầm, như là ban đêm giống như tinh thần đẹp điện. Nhìn thẳng hắn lúc, Vương Tiểu Phi phảng phất cảm thấy mình tâm sự không chỗ che thân. Hai người đều lặng lặng nhìn nhau, ai cũng không có di động. Giang qua một lát, người kia tựa hồ đối với Vương Tiểu Phi có thể nhìn thẳng hắn cảm thấy ngạc nhiên, trong mắt lướt qua một chút tán thưởng. Sau đó, hắn chuyển hướng Tiểu Hải. Người sau vẫn hôn mê bất tỉnh, hắn khẽ thở dài một hơi, thân hình thoát một cái, cứ thế biến mất vô tung. Ý thức được bóng người kia đã không tại, Vương Tiểu Phi đột nhiên nhảy xuống giường, kinh ngạc phát hiện chính mình vừa rồi tại trong mộng cảnh, nhưng hắn đối với mộng cảnh kinh lịch để hắn toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng. Suy nghĩ một lát sau, hắn nhảy xuống giường, nhanh chóng xông vào Tiểu Hải gian phòng. Tiểu Hải vẫn ngủ say bất tỉnh, trong phòng hết thảy vật phẩm như thường, ngay cả cửa sổ cũng chăm chú khép kín, không có chút nào ngoại nhân đến tham qua dấu hiệu. Mấy ngày nay đủ loại sự kiện có lẽ để hắn cảm thấy sầu lo, nhưng hắn trước mắt cái kia nhìn thẳng hắn con mắt hình ảnh khó mà phủ nhẹ. Hắn tự mình cảm thấy, sự tình tuyệt không chỉ nơi này, tựa hồ ẩn giấu đi càng sâu tầng bí mật. Rời khỏi Tiểu Hải gian phòng, hắn lại trở lại trong phòng của mình nằm ngửa, suy nghĩ phân loạn, theo sát trời dần sáng, hắn vẫn chưa từ trong mộng triệt để tỉnh lại. Khi vi lượng thần quang vừa mới bắt đầu nhiễm tấu bầu trời, Vương Tiểu Phi liền rời giường chỉnh lý chuẩn bị. Mẹ hắn cũng dậy thật sớm, chính tay chuẩn bị bữa sáng cùng xuất hành lương khô. Các loại Vương Tiểu Phi chuẩn bị xong, mẫu thân còn chưa chuẩn bị kỹ càng bữa sáng, hắn liền đi nhà hàng xóm mượn tới xe đẩy. Trở về sau, hắn chỉnh tề chất đống gia thuộc, cũng trải lấy cỏ tranh cùng chiếu, hy vọng Tiểu Hải có thể thiếu thụ điểm sốc này. Hoàn thành một loạt này hạng mục công việc sau, hắn vội vàng ăn xong điểm tâm, đồng thời mẫu thân cũng vì lâm vào hôn mê Tiểu Hải cho ăn. Đợi đến Vương Tiểu Phi ăn no nê qua đi, Triều Dương đã xua tán đi tất cả hắc ám. Là thời điểm vào thành, hy vọng hết thảy thuận lợi, đáy lòng của hắn yên lặng nói ra, sau đó hướng mẫu thân cáo biệt, đẩy xe đẩy rời khỏi cửa nhà. Nhưng mà, hắn cũng không biết, liền từ bước ra cửa chính giờ khắc này lên, nhân sinh của hắn quỹ đạo như vậy phát sinh kỳ biến. Một cái âm mưu khổng lồ ý đồ đem hắn kéo vào không cách nào dự đoán cảnh ngộ. Tại cái này thần bí phần mới bên trong, hắn đến tuột cùng hội thư biết như thế nào chuyển kỳ đâu, không người biết được. Hắn chỉ biết là hiện tại mục tiêu, lao tới Tê Vân Thành tìm kiếm Sơn một phòng khám bệnh Sơn tiên sinh, cầu nó cứu chữa hôn mê đệ đệ. Đồng thời, hắn đem truyền đạt vị kia tự xưng là lãnh chúa lời của lão nhân cho Sơn tiên sinh, cũng đem bảo ngọc giao phó cho hắn. Chương 4. Sơn một ý chỗ khi Vương Tiểu Phi nắm tay xe đẩy đẩy tới thôn trang cửa vào lúc, xa xa trông thấy thợ săn Lưu Thúc tại đi qua đi lại, một mặt lo lắng chờ đợi. Nhìn thấy hắn, Lưu Liệp hộ cảnh giác bốn phía dò xét sau xác nhận không người, lúc này mới cấp tốc đi tới gần, nhìn Tiểu Hải lại chuyển hướng Vương Tiểu Phi, thu liễm ngày xưa thô ráp tiếng nói, ôn hòa nói, "Tiểu Phi, bằng ta tại giã ngoại kinh nghiệm nhiều năm, Tiểu Hải có lẽ là đụng phải một chút mấy thứ bẩn thỉu." Nghe nói như thế, Tiểu Phi vui mừng trong bụng, không kịp chờ đợi truy vấn, "Lưu Thúc, ngài có nhìn thấy qua, thật gặp qua tình huống tương tự?" Nguyên bản kỳ vọng Lưu Thúc có thể cung cấp một chút quý giá ý kiến, để hắn miễn ở bối rối mà thúc thủ vô sách. Nhưng mà sau một khắc, hắn vui sướng như bọn biển phá diệt, Lưu Liệp hộ hồi đáp, kỳ ngộ như vậy nào có trùng hợp như vậy. Nhưng mà, nhân sinh kinh lịch đã có hơn 30 năm, liên quan tới giống Tiểu Hải như vậy long đong sự tình, bao nhiêu cũng có nghe thấy, Lưu Thúc nói bổ sung. Cái này khiến Tiểu Phi trong lòng giấy lên hy vọng một lần nữa thắp sáng, bất quá một lát lại biến mất, bởi vì ngay sau đó Lưu Thúc bổ sung, "Dì vãng mẹ ngươi ngay tại bên cạnh, người trong thôn chạy không ngừng, ta một mực không có cơ hội thích hợp nói cho ngươi." Vào thành về sau nhiệm vụ thiết yếu tìm vị bác sĩ xem xét bệnh tình, như có cần phải, có thể tìm một chút đạo sĩ nhìn xem cũng được, chờ đến trễ thời cơ. Hiểu chưa? Đối mặt Lưu Thúc căn dặn, Vương Tiểu Phi không thể làm gì khác hơn nói, biết đồng thời tràn ngập cảm kích nói, "Lưu Thúc, thật cảm ơn ngươi." Mặc dù bọn hắn chưa từng cùng nhau trèo núi, giờ phút này lại chuyên tại đây đợi hắn, chỉ vì nhắc nhở Tiểu Phi, loại quan tâm này để trong lòng hắn ấm áp như dương. Nghe Vương Tiểu Phi lời nói, Lưu Thúc hào mại vung tay lên, thu kịch thanh âm vang lên lần nữa, "Tạ ơn, cái gì đâu, chút chuyện nhỏ này." Sau đó lại dặn dò một lần, "Vào thành tranh thủ thời gian mang Tiểu Hải xem bệnh đi, nếu là không được lập tức tìm đại sư, tuyệt đối đừng hỏng việc. Nhớ chưa?" Khôi phục bình thường giải trí giọng điệu, Vương Tiểu Phi đáp lại, được rồi, nhanh đi trên núi đi. Ngươi nhưng phải động tác lưu loát một chút, đừng ngay cả chỉ gà rừng cũng bắt không được, ngươi bà nương kia chuẩn không tha cho ngươi." "Ha ha ha, nếu là ngay cả ta đều bắt không được gà rừng, cái này cả thôn người đều muốn uống gió Tây Bắc." Lưu Thúc Tiếu nói đi, "Trên đường cẩn thận một chút ta." "Tốt tốt tốt." Tâu nhau cùng lão bà một dạng. Vào thành con đường Vương Tiểu Phi đã không biết đi qua bao nhiêu hồi, bởi vậy đường xá cũng coi là quen biết. Sóc này bất bình đường núi đi ra ước 20 dặm đằng sau, bọn hắn tiến vào rộng lớn bằng phẳng con đạo, đoạn đường này mặc dù không lâu lắm, nhưng cũng phải đến gần 70 dặm mới có thể tới mục đích. Một đường bước nhanh gấp đuổi, tại buổi chiều thời khắc, Vương Tiểu Phi rốt cục đi tới Tê Vân Thành trước cửa. Lúc này trong thành người lưu lượng đã không nhiều, quan viên chỉ là đơn giản xác minh tin tức, liền thả hắn tiến nhập trong thành. Tê Vân Thành tại Thông Thiên Phong mặt phía nam, thuận phiêu mây nước sông chảy xây lên, nơi này là Ngạo Lai quốc lớn nhất binh công chi thành cùng Hải Thiên Thành trên biển chuyển vận mấu chốt tiết điểm, chiến lược ý nghĩa 10 phần trọng yếu. Bởi vì thời gian dài duy trì hòa bình trạng thái, trong thành trú quân không tính dày đặc, chỉ có hơn vạn người. Mà tại cách thành hơn 10 dặm khu vực thì là trại huấn luyện, có gần 200.000 bộ đội thường trú, chuẩn bị rộng lớn có thể song song dung nạp 7 chiếc xe ngựa đại lộ đến ứng biến một hướng. Bởi vì nó độ cao vị trí chiến lược cùng xung quanh trong trăm dặm lớn nhất thành thị, Tê Vân Thành ngoại quan to lớn, phiêu vân dòng sông từ Thông Thiên ngọn núi thuận thế xuống, vây quanh thành khu nửa vòng, tự nhiên mà vậy hình thành một đạo phòng ngự bình chướng, tường thành chừng cao hơn 5 trượng, trên tường thành sắp đặt chói gác, dễ dàng cho Tiếu Cương nhìn xa, cho dù giữa trưa liệt nhật rực nướng, vẫn có người thay phiên thủ vững cương vị. Mà trong thành khu thì là thường gặp hình chữ tình bố cục, quan phủ làm trung tâm, bốn đầu chủ yếu khu phố vẩn quanh trong đó. Bởi vậy vô luận phát sinh nơi nào đột phát tình huống, quan phủ đều có thể cấp tốc điều hành tài nguyên, kịp thời xử lý. Lúc này mặc dù chính vào buổi chiều thời gian, trên đường phố đám người chen chúc ồn ào náo động, bán hàng rong âm thanh liên tiếp, rất là náo nhiệt. Vương Tiểu Phi mặc dù đã nhiều lần đặt chân Tê Vân Thành, nhưng mà mỗi một lần đến vẫn để hắn cảm thấy có chút đau đầu, lần này cũng không ngoại lệ. Tham dò được Sơn một phòng khám bệnh địa chỉ sau, hắn đẩy xe đẩy nhỏ bước nhanh tiến lên. Rốt cục đến ở vào Tây Đại Nhai bên trên Sơn một y quán ngoài cửa. Tây Nhai bình thường là thảo dược cửa hàng cùng sơn thôn cư dân giao dịch thảo dược chỗ, chung quanh mặc dù san sát mấy nhà trang trí hoa lệ tiệm thuốc, lại đều không cách nào cùng Sơn một y quán khí độ đánh đồng. Y quán đứng sừng sững cao 3 tầng lầu, cửa sổ trắng lương đỏ, ngói lưu ly đỉnh, trang nghiêm túc mục. Không như bình thường y quán cầu đối, nơi đây chỉ có Sơn một y quán bốn chữ treo ở dưới mái hiên, một cửa hai bên khắc lấy cứu người chi gấp hòa tế thế trừ ách bát tự chữ. Nếu không có mảnh kia rộng thùng thình nhập môn cùng dưới mái hiên công bố xem bệnh dùng tiệm thuốc tính chất, mọi người sợ rằng sẽ coi là đó là cái giang hồ bang hội. Nhìn xem phòng khám bệnh này, Vương Tiểu Phi trong lòng phát lên một cấu nghi hoặc, ý đi quán này tựa hồ chẳng phải chính thống. Tư Tác muốn về nhà tác, hắn vẫn tìm nơi hẻo lánh buông xuống xe, con ra thú, ôm Tiểu Hải đi vào trong quán. Một đám kế phát giác Vương Tiểu Phi đến, liền vội vàng tiến lên nên đón. Nhìn thấy Vương Tiểu Phi giả bộ như vậy buộc, còn có trong ngực hắn Tiểu Hải cùng phía sau lưng ra thú, có chút do dự một chút, ôm quyền làm lễ hỏi, xin hỏi ngài đây là? Ta không phải xem bệnh, ta tìm đến Sơn tiên sinh. Có thể hay không giúp ta thông báo một tiếng? Núi xa đáp lại. Tiểu nhị nghi ngờ nhìn xem, tình huống như vậy thường xuyên gặp được, vô luận là sơn dân có thể là thị trấn cư dân, đều thiên vị tiên sinh tự mình trấn trị, hy vọng có thể càng nhanh khôi phục. Nghe vậy, hắn lần nữa chắp tay, tiên sinh hiện tại bệ bội nhiều việc, chờ một lát ta vì ngài bẩm báo. Ngài chờ một chút, mời tới bên này. Tiếp nhận gia thú, tiểu nhị dẫn đạo núi xa tiến về hậu đường, đi vào trong một gian sương phòng. Đi vào gian phòng, hắn tỉ mỉ dựng lên một tấm ghế thả gia thú, lại nhu thuận sắp xếp cẩn thận tiểu hài tại giường. Cuối cùng thở dài ra hiệu, ngài xin mời ở chỗ này hơi dừng nói xong, hắn lui ra đóng cửa. Xác nhận thật nhỏ biển quần áo đệm chăn không sai sau, Vương Tiểu Phi bắt đầu đánh giá đến hoàn cảnh này. Gian phòng mặc dù không lớn, bố trí ngắn gọn một mạng, nhưng cực điểm chỉnh tề, so sánh lên chính hắn nhỏ hẹp tạp nhạp chỗ ở, thoải mái dễ chịu được nhiều. Xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía sân nhỏ, các loại hoa cỏ xen vào nhau tinh tế, sinh cơ bừng bừng. Cứ việc Vương Tiểu Phi cựu tại sân giã, xem khắp hoa dại cỏ dại, nhưng hắn biết, những này trải qua dốc lòng che chở đỉnh tiền cỏ cây, viễn siêu giã ngoại tự nhiên cảnh tượng. Khi Vương Tiểu Phi đắm chìm ở cảnh đẹp thời khắc, đột nhiên vang lên một trận tiếng bước chân ầm ầm. Tiếp lấy, một thân ảnh cao lớn người cấp tốc lướt qua bên cửa sổ. Cờ cờ ý tờ tê tê, cửa phòng mở ra, Vương Tiểu Phi nhìn qua trước mắt nam tử to con, kinh ngạc đến nghẹn họng nhìn chân chối. Ta chính là sơn nhân, ngươi là ai? Tìm ta chuyện gì? Nói chuyện chính là cự nhân kia nhân vật. Giờ phút này, thần sắc của hắn nghiêm trọng, tràn ngập lửa giận lại cực kỳ vội vàng sao động, tiếng nói trầm thấp thu kệ, hỏi được có chút hùng hổ dọa người. A, Vương Tiểu Phi hiển nhiên bị trước mắt hình tượng chấn động. Người này thân ảnh khôi ngô hùng tráng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, râu quai nón như bụi gai giống như mọc thành bụi, hai mắt hung ác, lăng lệ bức người. Trên đầu loạn phát tựa hồ ít có người quản lý, xoắn xuýt một đoàn. Mặc trên người áo ngắn, lại bởi vì thân thể khỏe mạnh phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ nứt vỡ. Cái hông của hắn buộc lên một đầu thô ráp dây gai, dưới chân thì là đơn giản giày cỏ. Ý thức được thất thố, Vương Tiểu Phi vội vàng thu thập cảm xúc, hồi đáp, có một vị lão giả nắm ta đưa cho ngài đến một dạng vật phẩm cùng một trận nói tin tức. Vừa muốn lấy ra ngọc khí, người kia không kiên nhẫn phất tay, thúc giục nói, nhanh giảng, không cần dày vò khốn khổ. Cái này khiến Vương Tiểu Phi có chút chấn kinh, vội nói, chuyện là như thế này, ba ngày trước ta đại hán không chút khách khí đánh gãy, ngươi liền từ xuất sinh nói về được. Thế là, Vương Tiểu Phi đơn giản tường thuật tóm lược cả sự kiện. Nghe xong, đại hán trầm mặc tư tác, ngựa khí bình tĩnh nói, ngươi lặp lại lần nữa tường tình đi. Cảm nhận được đối phương thái độ có chỗ cải thiện, Vương Tiểu Phi tường tận thuật lại một lần. Đại hán khẽ thở dài một cái, không nghĩ tới giả lãnh chúa lại sẽ như vậy qua đời nhìn thấy tình cảnh này, núi xa lại một lần muốn lấy ra ngọc khí. Nhưng mà sơn nhân không đợi nó động tác, lập tức tuyên bố, ta đã biết, xem trước một chút đệ ngươi đi tùy theo đi đến tiểu hải trước giường. Vương Tiểu Phi tranh thủ thời gian theo sát mà tới. Sơn nhân đưa tay đụng vào tiểu hải phân cổ, bất mãn phàn nàn, lão gia hỏa này thế mà hướng đứa bé trên thân chút xuống nhiều như vậy linh lực, đơn giản làm loạn, chậm một chút nữa hắn liền nguy hiểm nói xong, liền đẩy ra Vương Tiểu Phi, để đi một bên. Nhận như vậy đột nhiên đẩy đưa, Vương Tiểu Phi bộ pháp bất ổn lui lại mấy bước. Sau khi đứng vững, hắn trông thấy đại hán tay phải ấn tại tiểu hải ngực, thấp giọng chú ngữ sau hô to, tiểu mất. Theo tiêu mất hô lên, một cỗ ánh sáng từ trên thân hai người dâng lên, sau đó dần dần biến mất. Tình cảnh này làm cho Vương Tiểu Phi cảm thấy kinh ngạc. Hắn từng thấy tận mắt bực này kỳ quan, ngay tại cái kia kinh khủng trong sơn cốc. Đề cập sơn cốc kia, dù cho lúc này đã mất ý sợ hãi, vẫn để trong lòng của hắn cảm thấy bất an. Xử lý xong hết thảy sau, đại hán xoa xoa lòng bàn tay tự nói, đáng giận, lao quỷ sử xuất năng lượng bản nguyên, kém một chút liền đạo của hắn chuyển hướng núi xa, tiểu tử, đi, để hắn lại tu dưỡng mấy ngày liền có thể tỉnh lại. Chương 5. Cái bây đa tạ Vương Tiểu Phi vội vàng hướng đại hán bái lấy ra, đại hán lập tức đưa bàn tay ra. Lấy cái gì? Vương Tiểu Phi đối với đại hán vấn đề cảm thấy ngạc nhiên, không hiểu hỏi, ngươi muốn cái gì? Ngươi cho rằng xem bệnh cũng không cần trả tiền? Khi lão tử nơi này là từ thiện đường, đại hán ngựa khí thô bạo, trong mắt lộ ra khinh thường. Vương Tiểu Phi cười xấu hổ cười một tiếng, hắn còn tưởng rằng vị kia trên núi lão nhân nói là đại hán này có thể miễn phí trị liệu đệ đệ của hắn. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi miễn cưỡng cười nói, ai nha, thật có lỗi, lão nhân gia kia gọi ta cho ngài mang cái tin, nói đệ đệ ta có thể trị hết, ta coi là xem bệnh là miễn tiền. Ha ha ha, ai, ta thật là khờ. Cuối cùng một tiếng ho khan thức tiếng cười, chính hắn cảm thấy không gì sánh được mất mặt cùng hoang mang. Nghe nói lời ấy, đại hán thu về bàn tay, hai tay vây quanh, mang theo khinh bỉ ánh mắt xem kỹ lấy hắn, truyền lời là truyền lời, nhìn xem bệnh chính là nhìn xem bệnh, đây là hai chuyện khác nhau. Xem bệnh liền muốn lấy tiền, cái này cơ bản đạo lý cha mẹ ngươi cũng không dạy qua sao? Nhanh chuẩn bị, bạch ngân 300 lượng. A, 300 lượng. Vương Tiểu Phi kinh hô, đây cũng quá nhiều đi, ta nào có nhiều như vậy, hắn nhịn không được chất vấn đại hán đòi hỏi nhiều giá cả. Ngươi dám nói ta đen? Tê Vân Thành bên trong người nào không biết ta trị bệnh cứu người giá tiền công khai sáng tỏ, lại hắn quát, dùng sức đẩy Vương Tiểu Phi một tay lấy hắn đẩy ra ngoài cửa, xéo đi, có tiền lại tới chỗ người. Vương Tiểu Phi bị mãnh liệt đẩy một phát, chật vật cái ngã. Khi hắn ý đồ đứng dậy thời khắc, đại hán đã chào hỏi tiểu nhị. Đối mặt tràng cảnh như vậy, Vương Tiểu Phi vốn muốn mở miệng, đối phương lại không kiên nhẫn phất tay ngăn lại, chuyển hướng mặt khác tiểu nhị thấp giọng phân phó vài câu, trực tiếp đi lên lầu. Mắt thấy bọn tiểu nhị thúc giục thanh toán ngân lượng, Vương Tiểu Phi trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn bất đắc dĩ tiếp nhận ra thú muốn lúc rời đi, phía sau vang lên thanh âm lại để cho hắn cơ hồ té xỉu, vị khách nhân này, bệnh nhân ở tại chúng ta phòng khám bệnh, một ngày 8 lượng bạc. Nghe vậy, Vương Tiểu Phi tâm mát như nước, đây chính là trong truyền thuyết hắc điếm không thể nghi ngờ. Con gia thú đoán giận rời đi phòng khám bệnh, xe đẩy mà đi, ở trong lòng âm thầm thề muốn vạch trần bọn hắn vô lương hành vi. Nhưng mà cái này 300 lượng kết sổ phí tổn để hắn trong lúc nhất thời không chỗ tìm kiếm. Liếc thấy đầy xe chở gia thú, Vương Tiểu Phi cảm thán, ai, những con thú này ra tối đa cũng liền đáng giá cái 20-30 lượng bạc, còn thiếu 272 à. Suy tư một lát, hắn quyết định, quên đi thôi, trước tiên đem ra thú bán ra lại nói. Nói đi, hắn xe đẩy hướng đông đường cái đi đến. Đông Đại Nhai là các hương thân vào thành giao dịch chủ yếu nơi trốn, buôn bán lấy nhà mình chủng nuôi có thể là thu thập các loại thổ đặc sản, còn có bữa gạo, quán trà, tiệm vải các loại tập kết nơi này, thuận tiện lặn lội đường xa không có khả năng ban đêm lưu lại các thôn dân giao dịch xong lập tức trở về thôn. Vương Tiểu Phi lai đến một nhà lấy ra thú chiến thắng nghiệp ngoài tiệm, chủ quán thành thật đáng tin, cho nên mỗi lần hắn vào thành đổi lấy hàng hóa đều sẽ lựa chọn nơi đây. Đang chờ nhập môn, chợt nghe có người gọi hắn lại, "Tiểu tử, chờ một chút." "Ngươi là đang gọi ta?" Vương Tiểu Phi quay đầu đi hỏi thăm. Chính là tiểu huynh đệ người kia giọng điệu thân thiết nói, "Có chuyện muốn tìm ngươi thương lượng một chút." Đối mặt nam tử này, cứ việc dáng tươi cười chân thành, nhưng vẫn cho người ta một loại mua bán ăn ý gian thương ấn tượng. Thời khắc này Vương Tiểu Phi lên cơn giận dữ, trực tiếp đáp lại nói, "Xéo đi, hàng của ta không bán ngươi, đừng quấn lấy ta." Nghe nói kịch liệt như thế ngôn tử, sắc mặt người kia nhưng không có biến hóa, hắn hướng về phía trước rời một bước, hơi cúi đầu lấy giọng trầm thấp đối với Vương Tiểu Phi hỏi, "Tiểu huynh đệ thoạt nhìn là cái thợ săn đi, có một cọc mua bán muốn hay không suy tính một chút?" Một lòng lo lắng tiền bạc Vương Tiểu Phi giờ phút này lại gặp phải loại người này, câu lên hắn qua lại không nhanh hồi ức, nhớ tới trước đó lần đầu vào thành bán hàng ra bị người lừa gạt, trong lòng liền có chút nổi nóng. Hắn tức giận lần nữa cự tuyệt đối phương, "Đã để ngươi lăn, ta cũng không phải là mới tới. Mau cút đi, đừng đến phiền ta." Người kia nhưng cũng không có nổi giận, hắn cấp tốc giữ chặt Vương Tiểu Phi tay, nghiêm túc nói, "Tiểu tử, có tính tình à? Ta không phải phải ngã bán hàng hóa của ngươi." Nhìn kỹ người này phục sức cùng hai tay chỉnh tề, xác thực không thể nào phán đoán nó thân phận. Vương Tiểu Phi hơi nghi hoặc một chút, "Vậy là ngươi làm cái gì? Có chuyện gì?" Mắt thấy Vương Tiểu Phi có chút cải biến thái độ, người kia đắc ý lộ rõ trên mặt. Sửa sang lại quần áo, hắn thấp giọng tự thuật, "Bản nhân chính là Tê Vân Thành Lưu phụ đại quản gia." Gặp người trước mắt bày ra khoe khoang thái độ, Vương Tiểu Phi đang muốn lại lần nữa rời đi. Dừng lại, quản gia nhịn không được phóng đại giọng, "Đề cao ngữ khí, ngươi ra thú ta muốn hết, gấp 10 lần giá tiền, thế nào? Nhưng ngươi muốn giúp ta làm một chuyện ngươi thật nguyện ý ra gấp 10 lần?" Vương Tiểu Phi đầy cõi lòng nghi ngờ hỏi lại. Đối phương bị một cái nông thôn thợ săn chất vấn làm phát bực, hắn chỉ vào Vương Tiểu Phi hàng ra lớn tiếng nói, "Xe này giá trị bao nhiêu tiền?" Vương Tiểu Phi tỉnh táo tính toán sau trả lời, "Tổng cộng 30 lượng bạc." Người kia khinh thường ném ra một tấm ngân phiếu, "520." Hắn đưa tay tiếp nhận quản gia ném qua tới 500 lượng ngân phiếu, đây chính là hắn trong cuộc đời thấy qua số nguyên lớn nhất mệnh giá ngân phiếu. Trong lòng là tìm tới đệ đệ dược phí tin tức manh mối sau lại thu hoạch ngoại ý muốn một bút đồng tiền lớn, Vương Tiểu Phi tâm tình lập tức rất là phân chấn, mỉm cười hỏi, "Không biết quản gia còn muốn ta làm cái gì?" Nhớ tới Vương Tiểu Phi lúc trước lạnh nhạt đối đãi cũng hiểu lầm hắn ý đồ đến, quản gia lòng sinh toán khí, gầm nhẹ nói, "Ngươi còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Ngươi cho rằng ta sẽ ăn ngươi a?" "Theo ta đi." Nói đi không đợi đáp lại liền phẩy tay áo bỏ đi. Đuổi sát một bước, Vương Tiểu Phi lo lắng nói, "Chờ chút, đại quản gia hàng của ngươi ra thú, chúng ta sẽ giải quyết." Quản gia ngắn gọn trả lời một câu, lập tức tiếp tục rời đi, lưu lại mặt mũi tràn đầy nghi vấn Vương Tiểu Phi, biến mất tại trong đường phố. Vương Tiểu Phi vội vàng đuổi theo. Vương Tiểu Phi đi theo quản gia đi tới Bắc Nhai Phồn Hoa khu, nơi đây mặc dù khoảng cách Tây Nhai không xa, nhưng lấy văn nhân mặc khách vật dụng cùng tác phẩm nghệ thuật mua bán nổi tiếng, ít ồn ào náo động giao hàng, lộ ra tương đối lịch sự tao nhã. Bước vào nơi đây, Vương Tiểu Phi nghi hoặc lần nữa hiện hiện, "Quản gia đại nhân, chúng ta đến tụt cùng muốn làm gì?" Quản gia hời hợt đáp lại, "Không cần lo lắng, cái này đối ngươi mà nói nên là một chuyện nhỏ." Ngữ khí của hắn tựa hồ đã hòa hoãn rất nhiều. Nghe đến mấy cái này, Vương Tiểu Phi yên tâm không ít, nhưng cùng lúc cũng có chút bất an, để phòng quản gia sẽ nhờ vào đó làm khó dễ chính mình. Hắn muốn tiếp tục hỏi thăm, lại bị quản gia ngăn lại, "Không cần phải nhiều lời nữa." Thế là, hai người tiếp tục tiến lên. Không lâu, bọn hắn đi vào một tòa chiếm diện tích rộng lớn dinh thự trước, cửa hướng nam khai, trên tấm bảng bay lượn vượng hoàng cùng mạnh mẽ rồng khắc họa ra Lưu phủ hai chữ. Vương Tiểu Phi nguyên trông cậy vào quản gia sẽ trực tiếp lĩnh nhập, nhưng không ngờ, quản gia trực tiếp đi qua cửa lớn, từ phía đông tường vây tiểu môn đi vào. Sau khi tiến vào, hắn vẫn ngắm nhìn xung quanh, phát hiện nơi này là thành tĩnh như vẽ hoàn cảnh, tu bổ chỉnh tề hoa cỏ lộ ra dị thường tinh tế, làm cho người tán thưởng. Đi theo nhìn có chút xảo trá, quản gia trải qua một khối phủ kín đá của đường ngõ sau, đi vào một tòa ngoại bộ sức lấy phù điêu tinh mỹ phòng ở trước. Ngoài cửa thả ở một cái cho bàn, có đạo sĩ cầm trong tay kiếm gỗ đào, nhảy lên xuyên thẳng qua, chỉ trỏ ở giữa miệng lẩm bẩm. Hắn ngẫu nhiên cầm lấy trên bàn thờ hạt gạo, vẩy hướng trên tế đàn nhóm lửa ngọn đến, trong chốc lát, hạt gạo như là gặp lửa giống như mãnh liệt thiêu đốt, tình cảnh quỷ dị. Nhìn xem đây hết thảy, Vương Tiểu Phi nội tâm cảm thấy hoang mang, những này thật có hiệu quả sao? Hắn thân là thợ săn, cũng không giỏi về loại này sự vật, thế là giữ chặt quản gia đại nhân, ta muốn làm gì? Xua đuổi ta túy ta cũng sẽ không a. Quản gia chuyển hướng Vương Tiểu Phi, giải thích nói, hai ngày trước trong phủ xuất hiện một cái kỳ quái chim, gia phó nha hoàn đều là bởi vì sợ sẽ không dám bắt được, cho nên ta ra ngoài tìm thợ săn, không có sách việc này là bởi vì sợ làm cho không tốt ảnh hưởng. Hiểu không? Nghe vậy, Vương Tiểu Phi âm thầm cười trộm. Xem ra, truyền ngôn quan viên vô dụng quả nhiên không giả, lập tức đắc chí nói đơn giản, bắt chim ta là nghề, cam đoan dễ như trở bàn tay. Tiếp lấy hắn lại hiếu kỳ hỏi, đạo sĩ đang làm cái gì? Quản gia sắc mặt bình tĩnh, trả lời chắc chắn nói, làm phòng chim chạy thoát, xin mời Trương trưởng lão bày trận vây khốn. Hắc, ngươi đến cùng có làm hay không đơn buôn bán này? Không làm cái kia 520 phải trả ta. Vương Tiểu Phi mặc dù trong miệng vội vã nhận lời, làm, đương nhiên làm, nhưng hắn đấy lòng thầm mắng, những người này thật sự là một đám phế vật, ngay cả một con chim đều ứng phó không được. Nhưng mà loại này vô lực để Vương Tiểu Phi từ đó mưu lợi, không khỏi tâm tình thật tốt, mong chờ lấy bắt ngay càng nhiều quý tộc phụ đệ có thể đến con chim làm ác, để cho hắn mở ra sở trường kiếm bột. Nghe được Vương Tiểu Phi đáp ứng, tổng quản chỉ hướng cửa phòng, lạnh nhạt nói, vậy ngươi còn không mau một chút đi vào? Không có vấn đề, việc này bao tại trên người ta. Vương Tiểu Phi thông khoái mà trả lời, quay người trực tiếp đi hướng cạnh cửa, đi ngang qua lão đạo sĩ lúc, trong lòng âm thầm cô, thiết trận pháp. Đối phó con chim còn rườm rà như vậy, ăn no rừng mỡ không có chuyện làm đi, càng nghĩ tâm tình càng thư sướng, xài bước đẩy cửa tiến vào. Ngay tại cất bước vào cửa thời khắc, đạo trưởng đột nhiên gọi lại hắn, trên tay tiết tấu không chút hoang mang thả chậm, ngươi, tới đây một chút. Vương Tiểu Phi khẽ giật mình, xác nhận giống như hỏi, là chỉ gọi ta phải không? Đối với, chính là ngươi, đem cái này uống trà rơi lao đạo trên mặt không chút biểu tình, thanh âm bình tĩnh. Thật xa liếc qua đại quản gia, gặp hắn gật đầu ám chỉ muốn tuân theo lao đạo chỉ thị, tuy có nghi hoặc nhưng cũng không biểu lộ quá nhiều, hơi nhíu một chút lông mày, tiếp nhận chén trà uống một hơi cạn sạch. Uống cái thứ nhất chỉ cảm thấy thanh đạm như nước, nhưng mà nước trà vào trong bụng sau trong miệng chợt truyền đến một cỗ dị hương, tùy theo mà đến là mãnh liệt cảm giác khó chịu. Cái này khiến hắn ngầm sinh cảnh giác, quyết định lần sau sẽ không lại tùy tiện uống loại này thần bí nói sĩ nước trà. Tràn đầy không cam lòng hắn miết miệng, đầu lưỡi bên ngoài rối, đem chén trà cẩn thận từng ly từng tí đặt hoàn hồn trên bàn, trong miệng hàm hồ nói câu, ta đi bên trong. Vừa nói xong, hắn nóng lòng thoát khỏi khả năng tồn tại ngoài ý muốn, cấp tốc tiến lên mấy bước, đẩy cửa ra đi vào phòng. Chương 6. Chim nhỏ. Bước vào gian phòng trong nháy mắt, Vương Tiểu Phi liên hoàn chú ý bốn phía đều không có tới cùng, liền nghe răng rắc tiếng vang lên, cửa bị chăm chú bắt giam, tựa như rất sợ bị khóa tại trong phòng yêu mị đào tẩu. Cái này khiến hắn đã có vẻ khinh bỉ, lại có buồn cười. Đáy lòng của hắn nói thầm, chẳng phải một con chim thôi, khẩn trương như vậy làm gì? Người trong thành chính là nhát gan. Tiếp lấy, hắn tỉ mỉ xem kỹ gian phòng này. Gian phòng rộng rãi không gì sánh được, trang trí ưu nhã lộng lẫy, rõ ràng là nữ quyến chỗ. Phòng lớn treo trên tường một bức sinh động như thật tranh sơn thủy, dưới đấy là khắc hoa tinh mỹ gỗ trinh nam ghế dựa, đã có huyền chuyển hàm xúc cảm giác lại có đại khí khí thế. Màu hồng tua cờ từ xà nhà rủ xuống đến mặt đất, mộng ảo như vẽ. Nội thất phòng ngủ trên bình phong thì tinh xảo điêu khắc hai cái chim phượng đồ đằng, lộ ra lộng lẫy cùng trang trọng. Đối với lần đầu bước vào nữ tử khuê phòng Vương Tiểu Phi lai nói, cảnh tượng này đã mới lạ lại làm hắn tràn ngập phỏng đoán, cái này nhất định là trong phủ khuê thất. Náo hải hiện lên có phải hay không là vị tiên lưu phụ thiên kim? Nếu là có thể ở chỗ này mắt thấy ta Vũ Dũng, nói không chừng sẽ đối với ta cảm mến ngoài cửa. Đột nhiên truyền đến trương đạo sĩ kêu to pháp chú âm thanh. Thiên địa đại đạo, phong cấm. Lên, những chữ này câu đánh gậy Vương Tiểu Phi mơ màng, khiến cho hắn trở lại trong hiện thực bắt đầu cẩn thận tìm kiếm khả năng manh mối. Hắn tìm kiếm nương theo lấy nhẹ nhàng tiếng ca, nho nhỏ chim chóc, ngoan ngoãn đi ra để cho ta bắt được, vừa hiện thân thủ làm cái cứu thế anh hùng. Nương theo lấy trương đạo trường một tiếng niệm tụng đình chỉ, trong căn phòng kia sáng đông nhiên trở nên u ám, tựa hồ cả gian phòng ốc bị một loại nào đó lực lượng vô hình bao phủ. Sau đó, vách tường cùng mặt đất giống như là tiếp nhận liệt nhật thiêu đốt thổ địa giống như vặn vẹo mơ hồ, một đạo xem không hiểu văn tự dần dần nổi lên. Nhìn qua cảnh tượng này, Vương Tiểu Phi nội tâm âm thầm cảm thán, người đạo trưởng này xác thực không phải tầm thường, ngày sau nhà ai nếu có tang sự có thể là nghi có oan hồn quấy phá, có lẽ có thể mời hắn hỗ trợ siêu độ trừ tà, nhưng mà suy nghĩ nhất chuyện, hắn lại khinh thường phỏng đoán, bất quá chỉ là bắt một con chim nhỏ liền như vậy huy động nhân lực, chỉ sợ cũng là thừa cơ vơ vét của cải đi. Trong thành này người, tiền tài ngược lại là màu mỡ rất nhiều. Áp Vương Tiểu Phi đắm chìm ở ý nghĩ của mình lúc, trong phòng ngủ bộ lại chuyển ra nữ tử như chuông bạc bén nhọn tiếng la, chán ghét đạo sĩ thúi. Vương Tiểu Phi cảm thấy hoang mang, không phải để hắn tới giải quyết chim vấn đề a? Làm sao nơi này sẽ có giọng của nữ nhân? Mang hiếu kỳ cùng lo nghĩ, hắn nhẹ nhàng bước vào trong phòng ngủ bộ. Hắn lặng yên không một tiếng động đi vào, nhưng không có nhìn thấy bóng người. Có lẽ là trốn ở sau tấm bình phong. Nghĩ được như vậy, hắn lại lặng lẽ rời về phía sau bình phong, nhưng bởi vì khẩn trương vô ý đá ngã lăn bình phong trụ cột, phát ra răng rắc một tiếng vang nhỏ, bình phong cũng hơi rung nhẹ. Cái này một ý bên ngoài vang động làm hắn hối tiếc và phần, hắn lập tức nín hơi lắng nghe bốn phía động tĩnh. Trừ bỏ bình phong va chạm tiếng tạch tạch bên ngoài, cũng không nghe thấy mặt khác tiếng vang, thoáng thở dài một hơi. Nhưng mà nghi vấn lại tùy theo hiện lên, giọng nữ kia lại là từ đâu mà đến? Mang nghi vấn, hắn cẩn thận từng ly từng tí đem đầu thăm dò qua bình phong phía bên phải biên giới, nhìn về phía trong phòng. Hai người ánh mắt gặp nhau. Một vị 28 xuân xanh thiếu nữ thân mang lộng lẫy váy dài, nguyên bản chính đưa lưng về phía hắn tại trước bàn trang điểm đứng ngồi, lúc này xoay người lại, ánh mắt rơi vào Vương Tiểu Phi trên thân. Thiếu nữ mái tóc sạch sẽ ngắn gọn, chỉ là cái kia đen nhánh kia dài lộn xộn lại ở mức ngượng ngùng, xoắn xuýt thành từng đoàn, cho thấy cuộc sống của nàng khả năng có chút chật vật. Thô đen lông mày, tiên diễm màu môi cùng đã bôi tốt bên trái gương mặt má đỏ, nhưng phía bên phải còn chưa hoàn thành giả dạng. Lần đầu trông thấy vị nữ tử này bộ dáng, Vương Tiểu Phi trong lòng lập tức hiện lên một vòng nghi vấn, đây có phải hay không là tinh thần có vấn đề? Nhưng một vế nhớ tới ngoài phòng cách làm đạo trưởng, hắn suy đoán có lẽ là lưu phủ vị kia tiên kim nhận lấy lén lút quấy nhiễu, nhìn xem trong phòng ảm đạm kia sáng, hắn cảm giác sâu sắc phán đoán này không giả, không khỏi âm thầm rút lui mấy bước. Phát giác được Vương Tiểu Phi lui lại, thiếu nữ khiêu khích nhướng mày vũ, cười hì hì trêu chọc, vị kia đạo sĩ túi thủ hạ chỉ có ngần ấy lá gan a. Cô nương, sự tình ra có nguyên nhân, ta chỉ là cái săn thú, bị lừa gạt đến đây bắt chim, cũng không nhận ra ngoài cửa đạo trưởng, hy vọng ngươi không nên hiểu lầm. Vương Tiểu Phi vội vàng giải thích, để tránh chính mình vô tội cuốn vào trong thị phi, nóng lòng rũ sạch cùng ngoại giới trên đường quan hệ. Lúc này, hắn mới rõ ràng xem kỹ trước mắt thiếu nữ này. Dáng người của nàng thon thả, da trắng như tuyết, hai con ngươi sáng tỏ giống như thu thủy, răng trắng loáng như ngọc. Cứ việc được trang trí đến như là nữ quỷ giống như âm trầm, nhưng nàng chân thực diện mạo hẳn là tương đương thanh tú. Thiếu nữ khẽ cười một tiếng, mở miệng nói, ngươi cũng nói là tới bắt chim, lại nói chính mình không phải người của bọn hắn, đây không phải càng che càng lộ sao? Hắn gặp thiếu nữ không có bỗng nhiên tức giận đả thương người, trong lòng cảm thấy vui mừng, thế là đáp lại nói, ta chỉ là một cái tại nông thôn săn thú người, mang theo đệ đệ vào thành xem bệnh, sau đó không hiểu thấu bị quản gia kéo tới nơi này bắt chim, sự tình khác ta thật không biết nói xong, hắn lại hiếu kỳ hỏi thăm, ngươi là ai? Tại sao lại ở chỗ này? Thiếu nữ một mặt bất đắc dĩ nói, ngươi nói, có khả năng hay không ta chính là ngươi muốn bắt cái kia chim nhỏ? Ngươi chẳng lẽ? Tại Vương Tiểu Phi thời khắc nghi hoặc, ngoài cửa bay tới một bóng người, Trương đạo trưởng trầm giọng nói, nghiệt trướng, còn không thúc thủ chịu trói. Nghe câu nói này, Vương Tiểu Phi một mặt mê hoặc mà nhìn xem thiếu nữ, cái gì nghiệt trướng? Hắn nói đến cùng là cái gì? Thiếu nữ vẫn là bộ kia bất đắc dĩ thần sắc, nói chính là ta. Cái kia trong miệng ngươi chim nhỏ, chính là cái kia chán ghét đạo sĩ nói nghiệt trướng. Yêu ma quỷ quái cái từ này trong nháy mắt phun lên Vương Tiểu Phi trong lòng. Sợ hãi của hắn cảm giác càng mãnh liệt, cuối cùng chiếm cứ hắn hành động, bối rối ở giữa lùi lại mấy bước, chợt phóng tới cửa gian phòng, đại lực đập cửa, nhưng vô luận cố gắng thế nào, cảm giác tựa như là đang quay sợi đồng, gõ không ra được cửa, phản phất bị thứ gì ngăn trở. Hắn vội vàng gọi, mau giúp ta mở cửa, để cho ta ra ngoài. Thiếu nữ lấy một loại kỳ lạ nhảy vọt bộ pháp tới gần Vương Tiểu Phi, đừng uổng phí sức lực, phòng ốc này đã bị trận pháp phong bế, không ai có thể rời đi. Vương Tiểu Phi đảo mắt trông thấy nàng, vội vàng hướng nhảy lùi lại ra tiếp tục lăn đến một bên, nắm lên bên cạnh bàn cái ghế, hoảng sợ nửa đường, đừng tới đây. Trận pháp này đâu có chuyện gì liên quan tới ta, ta chỉ là cá nhân, cũng không phải yêu vật gì. Nhưng mà thiếu nữ vẫn như cũ lấy loại kia quỷ dị bước tư thế, tại Vương Tiểu Phi đối diện ngồi xuống, không thể làm gì nói ngươi là người hay là yêu ta không thèm để ý, trận pháp này ngay cả bụi bặm đều không thể ra, huống chi ngươi lớn như vậy bóc dáng. Nhìn thấy thiếu nữ tựa hồ cũng không ra hại hắn dấu hiệu, Vương Tiểu Phi tâm tình khẩn trương có chút hòa hoãn, lấy dũng khí đối với thiếu nữ hỏi dò, vậy ta như thế nào mới có thể rời đi đâu? Thiếu nữ nghe lời này, mỉm cười trêu tức đáp, đơn giản a, hai loại phương pháp, một là ngươi hóa thành vô hình bay đi, hai là pháp lực của ngươi thắng hắn, trực tiếp đánh vỡ trận pháp này liền có thể ra ngoài. Nói xong, nàng khiêu khích nhìn xem hắn, bày ra một bộ khoanh tay đứng nhìn bộ dáng. Vương Tiểu Phi cau mày, nếu như ta có năng lực như vậy, đã sớm sẽ không muốn tại trong núi rừng khi thợ săn. Thiếu nữ dựa vào bên cạnh bàn, một tay chống cằm, tiếp tục bộ kia có nhiều thú vị dáng vẻ, không phải vậy, ngươi liền đi cầu người đạo sĩ túi kia, có lẽ hắn sẽ lòng từ bi đâu. Trong lòng sầu lo lấy tự thân an nguy, Vương Tiểu Phi không thể không đồng ý cái này nhìn như hoang đường đề nghị. Lúc này, bên ngoài lại chuyển tới đạo trưởng la lên, yêu nghiệt, nhanh đưa Lưu Gia Thiên Kim thân thể trả lại, nếu không liền để ngươi chết không có chỗ chôn. Có gan ngươi liền tiến đến nhà, thiếu nữ không hề lo lắng đáp lại. Ở bên ngoài Trương đạo trưởng tức giận không thôi, hô, đây là chính ngươi bức ta. Vương Tiểu Phi đang muốn mở miệng, lại nghe được Trương đạo trưởng thanh âm đứt quãng vang lên, thái cực. Âm dương vòng bắt trận đổ càn khôn thái cực bụi. Nghe thấy những lời này, thiếu nữ đột nhiên đứng dậy, trên mặt bộc lộ vẻ sợ hãi, thanh âm run rẩy nói ra, người đạo sĩ túi này làm sao lại làm loại này ngoan độc pháp thuật? Vương Tiểu Phi không hiểu, hỏi, đây là pháp thuật gì? Uy lực rất lớn sao? Thiếu nữ thần sắc nghiêm nghị nói, đây là một loại dùng một âm một dương hai linh tướng khắc, để song phương linh hồn từng bước tiêu ma chiêu số. Một khi pháp thuật thi triển ra, hai chúng ta đều đem hồn phi phách tán, ngay cả quỷ đô không làm được. Nghe nàng như thế một giải thích, Vương Tiểu Phi lập tức sáng tỏ, sắc mặt trắng xanh, ý của ngươi là trực tiếp hôi phi yên diệt sao? Không sai biệt lắm chính là như vậy, thiếu nữ nhàn nhạt đáp lại, không có phủ định. Hắn lần nữa lo lắng truy vấn, vậy làm sao bây giờ? Không đợi thiếu nữ trả lời, bên kia truyền đến Trương đạo trưởng phẫn nộ chất vấn, yêu nghiệt, cuối cùng hỏi lần nữa, ngươi là giao hay không giao? Thiếu nữ lựa chọn giữ im lặng, hai mắt nhắm chặt, kết xuất thần bí pháp ấn, thấp giọng niệm lên chú ngữ. Vương Tiểu Phi trong lòng nhanh như chảo nóng con kiến, đang muốn mở lời hỏi, thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng, nếu như ngươi không muốn chết cũng đừng có quấy rầy ta, giúp ta kéo dài thời gian. Nàng lập tức một lần nữa đầu nhập chú văn tụng niệm. Nghe thiếu nữ, Vương Tiểu Phi trong lòng có đáp án, tiền bối, chúng ta đang thảo luận đối sách, xin ngài chờ một lát. Lập tức gọi tên nghiệp chướng này hoàn hảo không chút tổn hại giao ra Lưu Gia cô nương thân thể, nếu không để nàng thần hình câu diện. Hắn nói chỉ cần giao ra thân thể liền sẽ buông tha Vương Tiểu Phi, còn muốn nói đi xuống, thiếu nữ thân thể đã bao phủ một tầng lóa mắt hào quang. Ai, bọn hắn gần như đồng thời phát ra nghi vấn. Giảo hoạt nghiệt trướng, ngươi còn có chiêu số gì? Thái cực bụi, phía ngoài nói dài gào thét. Cơ hồ tại đạo trưởng lời nói kết thúc thời khắc, Vương Tiểu Phi trên thân thể đột nhiên lấp lóe hào quang màu xám. Hắn phảng phất cảm giác có một nguồn lực lượng ngay tại lôi kéo linh hồn của hắn, làm cho đau thấu tim gan, toàn thân không còn chút sức lực nào, phảng phất bệnh nguy kịch giống như ngăn cản không nổi cái kia cỗ xé rách. Thiếu nữ thấy thế đang chuẩn bị khai thác hành động, đột nhiên, Vương Tiểu Phi trong ngực hào quang tăng gọn. Một đạo từ hắn trong lồng ngực phát ra hào quang chiếu sáng cảnh vật chung quanh, nỗi thống khổ của hắn cùng cảm giác vô lực lập tức biến mất không còn tâm tích. Ân, ba người lần nữa chăm miệng một lời ra nghi vấn. Chương 7. Thoát đi, thiếu nữ tò mò chỉ vào Vương Tiểu Phi ngực, ngươi là lãnh chúa một phương. Nhanh dùng lệnh bài nha. Vương Tiểu Phi ngạc nhiên, vội vàng giải thích, cũng không phải là như vậy, ngọc này ta chỉ là thay đảm bảo. Hắn vội vàng móc ra trong ngực ngọc thạch, đây chính là lão giả nắm hắn giao cho sơn nhân vật phẩm, sơn nhân dưới sự nóng vội quên đi nhận lấy. Lúc đầu nhanh lãng quên đồ vật, vào lúc này lại làm ra thời khắc mấu chốt. Mặc kệ như thế nào, nhanh dùng nó mang ta cùng đi, thiếu nữ thuốc dùng nói. Vương Tiểu Phi vội vàng đáp lại, cái này ta sẽ không dùng a. Không cần mở miệng, ngươi chỉ cần nắm chặt lệnh bài, dụng tâm cảm thụ, chúng ta cùng một chỗ rơi xuống đến lòng đất liền có thể, rõ chưa? Thiếu nữ một thanh ôm chặt Vương Tiểu Phi, nhắm mắt lại, ngựa khí bình tĩnh lại không cho phản bác. Hai mươi mấy tuổi cuộc sống độc thân bên trong, cứ việc Vương Tiểu Phi ngẫu nhiên cùng thôn dân thợ săn từng có một hai lần trêu đùa kinh lịch, nhưng hắn trên bản chất hay là cái chưa từng đụng chạm nữ tính chi thủ nam tử. Trong lúc khắc, cả người tư thế biến chuyển, đường cong động lòng người thiếu nữ ôm chặt hắn mu hoài, nhất là hai tay của hắn chính dán tại cái kia hai đoàn mềm mại chỗ, mặt của hắn không khỏi phi hồng một mảnh, gấp rút nói, nhưng mà đối với dạng này lần thứ nhất tiếp xúc thân mật, hắn có thể nào bình tĩnh mà đợi? Tại ngắn ngủi phân thần ở giữa, thiếu nữ trên người hào quang dần dần tiêu tán. Nhanh dưới đáy lòng mặc niệm chúng ta hướng càng sâu dưới mặt đất hạ xuống, nhanh một chút, thiếu nữ trên trán toát ra mồ hôi mịn, hiển nhiên tại phí sức biểu đạt cái này khẩn cấp chỉ lệnh. Nghe đến lời này, Vương Tiểu Phi tranh thủ thời gian thu liễm tâm tư, nắm chặt ngọc thạch trong tay, yên lặng nhắc tới, chìm xuống, chìm xuống, chìm xuống. Mắt thấy thiếu nữ khí tức càng ngày càng yếu, đột nhiên, chuyện thần kỳ phát sinh, mặt đất ba động khởi trận trận gợn sóng, phảng phất rơi xuống trong nước bình thường. Vương Tiểu Phi cùng thiếu nữ lập tức biến mất ở dưới mặt đất, kém duy nhất gì ở chỗ, trong nước sẽ có gợn sóng chập trùng, mà tại bọn hắn giờ phút này thân ở địa tầng, lại là chậm rãi phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Hai người cứ như vậy vô thanh vô tức từ gian phòng biến mất. Tại dưới mặt đất kia kỳ dị trong hoàn cảnh, Vương Tiểu Phi lần đầu gặp phải dạng này kỳ quan, chung quanh như là khoảng 2 trượng không gian, chỉ có bên người của bọn họ là dưới mặt đất thổ nhưỡng cùng nham thạch. Hắn mở ra một bước, tiến lên không gian tựa hồ theo hắn bộ pháp quyết trường, sau lưng khu vực lại lặng yên khép kín. Nhìn chăm chú bốn phía đất đá, Vương Tiểu Phi kinh ngạc nói nhỏ, ta đây là khắp nơi trong động sao? Bị thanh âm của hắn tỉnh lại, thiếu nữ mở to mắt, sau đó buông ra vờn quanh hai cánh tay của hắn, nhanh nhẹn nhảy ra. Thấy thế, Vương Tiểu Phi bỗng nhiên ngây người, cũng lần nữa đỏ thấu khuôn mặt. Làm sao bây giờ? Là hòa hoãn xấu hổ, hắn dẫn đầu đưa ra vấn đề. Thiếu nữ nhìn quanh hai bên, chỉ hướng bên trái phương hướng, bên này, hướng tây đi. Tìm được trước đường ra, trở lại Thông Thiên Sơn mạch lại nói. Nghe vậy, Vương Tiểu Phi do dự một lát. Nhìn thấy ánh mắt của hắn, thiếu nữ cố ý cười trêu nói, ngươi tại lo lắng cái gì? Có phải hay không sợ sệt ta sẽ ăn ngươi? Cái này vội vàng không kịp chuẩn bị vấn đề để Vương Tiểu Phi kinh ngạc, hắn khó nén cười xấu hổ nói nào có. Ngươi là người tốt, không, yêu tinh tốt. Vừa mới đã cứu ta, có thể nào ăn ta đây? Hắc hắc, hắc hắc, nụ cười của hắn tại dạng này không khí lúng túng bên dưới đặc biệt đột ngột. Thiếu nữ cũng không ngại, trấn an hắn nói, yên tâm, sẽ chỉ ăn người yêu quái đều là không khai hóa, huống hồ yêu vương có lệnh, không tùy tiện cùng nhân loại phát sinh xung đột. Đúng rồi, ngươi lãnh chúa lệnh bài là sao tới đâu? Thiếu nữ hiếu kỳ truy vấn, dẫn xuất chủ đề mới. Hai người cúi đầu nhìn chăm chú ngọc thạch trong tay, nhớ lại vị lão giả kia cùng mình huynh đệ, trong lòng âm thầm nhớ mong. Đối mặt những cái kia nặng nề suy nghĩ, tâm tình của hắn không khỏi xa xót. Đối với phải chăng nên đề cập chuyện của ông lão, hắn cảm thấy do dự, ngược lại thay cái chủ đề hỏi thăm, trước mắt chúng ta nên làm cái gì? Tiểu nữ hài hiển nhiên tâm cảnh sáng sủa, cũng không tiếp tục truy cứu trước đó chi tiết. Ngữ khí của nàng nhẹ nhàng như thường, ngươi ở phía trước mở đường, chỉ cần trực tiếp đi về phía trước, ra khỏi thành thị, tiến vào dãy núi tiếp tục hướng bên trên liền có thể. Hướng lên. Vương Tiểu Phi không hiểu truy vấn. Sau đó sẽ nói cho ngươi biết, đi rồi, thiếu nữ không kịp chờ đợi thúc giục nói. Ước chừng một canh giờ qua đi, tính ra khoảng cách, chắc hẳn đã rời xa thành trì. Lúc này, nàng đột nhiên bắt lấy Vương Tiểu Phi tay nói nên đi lên sau đó, hai người dắt tay leo trèo mà lên. Sau đó không lâu, thân hình của bọn hắn từ một chỗ dốc núi trong đất bùn hiện hiện. Giờ phút này chân trời ánh chiều tà bày khắp toàn bộ thế giới, thâm trầm dáng chiều vậy khắp đại địa, hai người dắt tay thưởng thức phương xa Tê Vân Thành, có loại trở về từ coi chết sau thoải mái cảm giác. Ánh mắt hai người gần như đồng thời chuyển hướng đối phương, tiếp lấy lập tức rút tay về đi, lúng túng chuyển đổi phương hướng, ý đồ nhìn về phía nơi khác giả bộ như vô sự phát sinh. Một lát sau, Vương Tiểu Phi rốt cục mở miệng hỏi, còn không biết cô nương ngài phương danh. Nghe được vấn đề này, nữ hài hơi có vẻ lúng túng đáp lại, chán. Kỳ thật ngươi có thể gọi ta Tiểu Vũ. Vương Tiểu Phi nghe tới, cho là nàng là thẹn thùng biểu hiện, liền mở miệng hỏi thăm, một mình ngươi, ta nói là, ngươi vì sao xuất hiện tại Lưu phủ, còn cùng đạo sĩ kia phát sinh tranh chấp đâu? Tiểu Vũ lộ ra không vui ánh mắt nói, ngươi đã biết tên ta, lại không nói cho ta tên của ngươi. Nhân loại các ngươi là như thế này kết giao bằng hữu sao? Xấu hổ cười cười sau, Vương Tiểu Phi giới thiệu, ta gọi Vương Tiểu Phi, ngươi có thể gọi ta Tiểu Phi. Tiểu Vũ khoát khoát tay, hứng hờ nói, hai ngày trước, ta chỉ là bởi vì có chút nhàm chán bụng trộm vào thành đi dạo nói xong lịch ngậm sông Vương Tiểu Phi trước mắt. Tiếp lấy, nàng giảng thuật lên cố sự, tại Bắc Nhai ngẫu nhiên gặp một đám y sư vội vàng tiến vào Lưu phủ, ta liền hiếu kỳ đi theo, kết quả bị bọn hắn vây ở lúc trước địa phương. Chỉ gặp một đám người quay chung quanh một nữ hài, khóc thảm liên tục, chính là nàng, nói chỉ hướng chính mình. Nàng tiếp lấy kể rõ, nữ hài kia sắp chết, hồn phách gần như thất lạc. Ta muốn thân thể của nàng không nên cứ như vậy biến mất, liền thừa dịp loạn phụ thân nàng trên thân. Mới đầu, tất cả mọi người đối với nàng khôi phục cảm thấy vui vẻ, không ngừng đặt câu hỏi. Nhưng nàng đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, đành phải tùy ý trả lời qua loa. Bọn hắn cũng tin tưởng tình trạng của nàng là do lành bệnh sau suy yếu bố trí. Nhưng mà, có người tựa hồ cảm thấy được dị thường, hướng Lưu phủ chủ nhân nói nhỏ một phen sau, đám người liền rời khỏi rời đi, lưu nàng lại trong phòng một chỗ, cũng mời đạo sĩ thúi kia đến đây xử lý vấn đề. Chương 8. Cửu Khúc Linh Chi ngay từ đầu, cái kia đang giận đạo sĩ liền chỉ trích ta là tai họa, tuyên bố muốn giết ta. Ta đương nhiên kiên quyết sẽ không để cho hắn đạt được, thế là chúng ta tranh đấu đứng lên. Không ngờ tới người đạo sĩ thúi kia nhân phẩm ác liệt, nhưng pháp thuật cực cao. Ta không địch lại hắn, chỉ có thể lui trở về trong phòng, lấy muốn hủy thân thể này uy hiếp buộc bọn họ rời khỏi. Bọn hắn mới không dám hành động thiếu suy nghĩ. Còn lại ta nghĩ ngươi đều biết. Tiểu Vũ lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra. Vương Tiểu Phi nghe được cái này, nói bọn hắn cũng không sai. Dù sao bọn hắn hòn ngọc quý trên tay đột nhiên bệnh tình nguy kịch, ngay sau đó ngươi lại chiếm cứ thân thể của nàng, bọn hắn tại không biết rõ tình hình tình huống dưới, đương nhiên sẽ hoài nghi ngươi. Sau đó, hắn đối với Tiểu Vũ trên mặt đẹp đẽ trang dung cùng tóc đen nhánh cảm thấy yêu kỳ, hỏi, cái này trang dung lại là chuyện gì xảy ra? Vậy ở trong phòng này những ngày kia, khi nhàn hạ ta liền bắt chước nhân loại các ngươi trang điểm một chút chính mình, chải bớt tóc. Đây là ta lần thứ nhất trang điểm, ngươi cảm thấy thế nào a? Tiểu Vũ vừa nói, một bên lòng tràn đầy mong đợi nhìn xem Vương Tiểu Phi chờ đợi ca ngợi. Đối mặt dạng này nàng, Vương Tiểu Phi có chút khó mở miệng, miễn cưỡng nói ra, "Ừm, rất không tệ, chỉ là hơi có vẻ kỳ dị mà thôi." Tiểu Vũ trên dưới xem kỹ lấy chính mình, không hiểu hỏi, "Ta bộ dáng rất quái dị sao?" Nàng hướng trên bàn tay hà ra từng hơi, hướng trên đầu nhẹ nhàng sát qua. Núi cao vội nói, "Cũng không phải, nhân loại chúng ta thẩm mỹ có thể cùng các ngươi yêu loại khác biệt." Đối với Vương Tiểu Phi cách nhìn, Tiểu Vũ dường như từ chối cho ý kiến, mỉm cười nói, "Có lẽ là đi. Ta còn không có học được biến thành nhân loại bộ dáng, cùng các ngươi liên hệ không nhiều." Tự nhiên đối với rất nhiều chuyện có chỗ khiếm khuyết lý giải, nàng chợt nhớ tới một chuyện, đối với Vương Tiểu Phi hỏi, ngươi là ai à? Tại sao phải tại Lưu phủ xuất hiện? Vương Tiểu Phi từ từ giảng thuật tìm kiếm đệ đệ ngẫu nhiên gặp lão nhân kinh lịch, lại đến Tê Vân Thành tìm xem bệnh trải qua, cuối cùng là như thế nào bởi vì thiếu tiền mà bị Lưu phủ quản gia lừa gạt tiến gian phòng tình huống. Nghe nói lần này tự thuật, Tiểu Vũ toát ra vẻ đồng tình, hứa hẹn, xem ở ngươi đã cứu ta phân thượng, ta giúp ngươi kiếm lời chút tiền tài đi. Vương Tiểu Phi nghi hoặc, làm sao kiếm lời? Gần đoạn thời gian, tại một chỗ vách núi ta phát hiện một gốc còn chưa thành thục cựu khúc linh chi, mặc dù không có thành thục, bất quá tại nhân loại các ngươi thuốc tứ, cũng hẳn là giá trị phi phàm. Tiểu Vũ đáp. Vương Tiểu Phi nghe vậy, lập tức mừng rỡ, quá tốt rồi. Cái kia vách núi ở nơi nào đâu? Làm một tên kinh nghiệm phong phú thợ săn, hắn biết cựu khúc linh chi chân quý. Đạt được viên kia linh chi, nửa đời sau đều có thể áo cơm không lo. Gặp Vương Tiểu Phi mừng rỡ như điên, Tiểu Vũ cũng hưng phấn mà đề nghị, đi theo ta đi. Đại khái 2-3 ngày liền có thể đến. Vừa đi vừa về liền phải 4-5 ngày, đệ đệ còn tại y quán cần chiếu cố. Mẫu thân cũng ở trong nhà chờ đợi, Vương Tiểu Phi trong lòng chần chờ một lát, nhưng mà nghĩ đến đệ đệ có người chăm sóc lại mỗi ngày muốn cho 8 lượng bạc, khẳng định so với chính mình cẩn thận, đối với cái này không cần sầu lo. Về phần mẫu thân bên này, qua ít ngày nữa về nhà cũng sẽ không sai. Liên sảng khoái nói, tốt, Tiểu Vũ cô nương, phiền phức phía trước dẫn đường. Thế là hai người liền kết bạn bước lên Thông Thiên Sơn con đường. Về phần Tê Vân Thành nội lưu phủ, tổng quản đứng ở trên không đung đưa trong phòng, đầy bụng nghi vấn nhìn về phía Trương đạo sĩ hỏi, đại sư, bọn hắn đi đâu? Trương đạo trường sắc mặt nghiêm trọng, suy tư một lát, chậm rãi mở miệng nói, đại quản gia, ngươi hôm nay mang tới người trẻ tuổi kia là từ chỗ nào tìm thấy? Nghe lời này, đại quản gia cảm thấy giật mình, hắn là ta tại Thành Đông Đường cái tùy ý tìm tới một thợ săn, cái này cùng sự tình có quan hệ sao? Nhưng mà Trương đạo sĩ y nguyên đủ dột trả lời, lần đầu gặp hắn đã cảm thấy trên người hắn có chút dị thường, ta muốn hắn có thể cùng tà ma kia có chỗ cấu kết. Đại quản gia đang muốn giải thích, lại bị Trương đạo sĩ vung tay lên đánh gãy, không cần nhiều lời, ta Trương Mộ Kỳ không bằng người, để nó đào thoát là của ta sai lầm. Xin chuyển cáo đại nhân, ta tất nhiên sẽ đem Lưu cô nương thân thể lông tóc không thương mang về đến. Nói xong, hắn không đợi đại quản gia đáp lại, trong tay kiếm gỗ hóa thành quang mang bay lên, trước mắt hóa thành trường hồng giống như tật trôi qua mà đi. Ước chừng đi tiếp ước 20-30 dặm đường sau, mặt trời chiều ngã về tây, giữa thiên địa dần dần tối xuống. Tiểu Vũ ưỡn ngực, tay nâng đỡ thân, bộ pháp kéo dài, dần dần đi chậm dần. Hơi dừng sau, nàng tại trên một tảng đá lớn vào chỗ, há mồm thở dốc sau chỉ mình nói ra, không được, quá đói vừa mệt, đi không được rồi. Nhìn xa xa Vương Tiểu Phi cũng đã một ngày không có ăn cái gì, liền nói, vậy ngươi nghỉ ngơi trước bên dưới, ta đi tìm một chút ăn. Nhưng Tiểu Vũ không buông tha phất phất tay, lại chỉ hướng chính mình, nhanh lên một chút ta, nếu không nàng liền muốn sụp đổ rồi. Nghe thấy Tiểu Vũ thúc giục, Vương Tiểu Phi trở về một cái trấn an dáng tươi cười, sau đó xâm nhập rừng cây tìm kiếm. Làm kinh nghiệm phong phú thợ săn, Vương Tiểu Phi biết rõ truy tung chi đạo, ở trong rừng cẩn thận xem kỹ trên mặt đất bất luận cái gì săn dấu vết. Đang lúc hắn đối với tung tích hết sức chăm chú lúc, một cái cổ lông vũ lam lục, bộ mặt hiện lên màu đỏ, hai mắt bên trên còn có màu trắng vằn, cổ bao quanh lấy màu trắng bằng da, mỏ sắc là màu vàng xanh lá gà rừng từ trong khóm đuổi gai nhảy ra, tò mò đánh giá Vương Tiểu Phi. Cẩn thận ngang nhiên xung qua, Vương Tiểu Phi từ từ duỗi ra tay cũng không có để gà rừng thoát đi, ngược lại gà rừng thân mật dùng mỏ sờ nhẹ tay của hắn, mà nối nghiệp tục nhìn chăm chú Vương Tiểu Phi. Cứ việc lòng sinh hoang mang, nhưng vẫn là nhanh nhẹn nhanh chóng bắt lấy gà rừng cổ. Gà rừng chỉ là giật mình đằng sau an tĩnh lại, tình cảnh này để Vương Tiểu Phi trăm mối vẫn không có cách giải, kỳ ngộ như vậy là hắn đi săn kiếp sống bên trong cực kỳ hiếm thấy tình huống. Mang theo phần này nghi hoặc, Vương Tiểu Phi dẫn theo bắt được gà rừng trở về cự thạch bên cạnh, cười đối với Tiểu Vũ tuyên bố, xem ra lão thiên chiếu cố chúng ta, ban cho chúng ta một cái mỹ vị gà rừng. Đối với cái này, Tiểu Vũ kinh ngạc hỏi, lão thiên gia đưa chúng ta gà rừng ăn? Chương 9. Nửa đêm gặp quỷ hoàn toàn chính xác, ta đi săn nhiều năm, lần đầu nhìn thấy dạng này ngu ngơ gà rừng, vậy mà đưa tới cửa để cho ta bắt, thật tốt cười. Vương Tiểu Phi ngu ngơ cười một tiếng, đem lúc trước kinh lịch đêm hai nói. Tiểu Vũ cười khẽ một tiếng, tựa hồ phát hiện một loại nào đó về vui, nàng có nhiều thú vị đánh giá Vương Tiểu Phi nói không sai, thật là khờ, sau đó liền thúc giục hắn bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Gặp Tiểu Vũ lần biểu hiện này, làm Vương Tiểu Phi càng cảm thấy hoang mang, hôm nay không hề tầm thường sự tình lầm lượt từng món, dứt khoát không còn đi truy đến cùng. hắn dẫn theo săn đuổi gà rừng bắt đầu xử lý cơm tối. Ban ngày chạy ra lưu phủ lúc vội vàng rời đi, không có cầm bất kỳ vật gì, bây giờ liền ngay cả gà nướng cũng biến thành gian nan. Đầu tiên là thanh lý, sau đó phát lên đống lửa. Thẳng đến hết thảy đều bận bịu định ra đến, đã là qua nửa canh giờ, hai người đều là mỏi mệt vừa đói đói. Gà rừng mới ra lò, màu vàng da còn tại từ từ bốc lên dầu, hai người không kịp chờ đợi, dành trước xé rách hay là nóng hổi gà rừng, không lâu, chỉ còn lại có một đống xương đầu. Sau khi ăn xong, Vương Tiểu Phi phân phó Tiểu Vũ canh giữ ở cạnh đống lửa sưởi ấm, chính mình thì là tìm thích hợp qua đêm địa phương. Ước chừng một khắc đồng hồ, bọn hắn tại một chỗ tàn phá dưới vách núi phát hiện một cái không lớn sơn động. Hắn cẩn thận kiểm tra cũng không phát giác được dã thú tung tích, an tâm gọi Tiểu Vũ đến đây. "Ủy khuất ngươi, đêm nay tạm thời ở đây qua đêm đi." Vương Tiểu Phi ấy nấy nói ra. Đối với cái này Tiểu Vũ hào bất giới hoài, với ta mà nói, có cái có thể nằm địa phương là được rồi. Hắn đem đống lửa chuyển đến cửa hang, ánh lửa chiếu rọi, hắn để Tiểu Vũ vào động ngủ yên, mà hắn tại cửa hang tiếp tục gác đêm sưởi ấm. Mới nếm thử nữ tính nu đề giác cẩm, ôm nàng ấm áp mềm mại, lần thứ nhất cảm nhận được da thịt xúc cảm tinh tế tỉ mỉ. Vô số lần thứ nhất để trong lòng của hắn gợn sóng dập dờn. Cứ việc Tiểu Vũ vốn mặt hướng lên trời dáng vẻ hơi có vẻ mộc mạc, nhưng mà hắn bước tin nàng dưới đáy dung mạo định như thanh thủy phơ lở ủ, lại thân thể chuyển chuyển. Nghĩ tới đây, Vương Tiểu Phi có chút cổ họng phát khô. Mặc dù nàng là yêu quái sự thật bày ở trước mắt, lần đầu tiếp xúc loại tồn tại này làm người ta trong lòng bất an. Hắn không có khả năng khẳng định nàng sẽ hay không bỗng nhiên nổi giận đả thương người. Cứ như vậy suy nghĩ miên man, bất chi bất giác chìm vào mộng đẹp. Mơ hồ trong ý thức, Vương Tiểu Phi đột nhiên cảm giác được có người nhẹ nhàng lay động hắn. Chậm rãi mở mắt ra, phát hiện là Tiểu Vũ đứng ở bên cạnh. Đang chuẩn bị hỏi nàng chuyện gì, nàng làm cái im lặng thủ thế, dùng bên cạnh bùn đất nhanh chóng che dập lửa mầm. Sau đó, nàng lặng lẽ nắm Vương Tiểu Phi tránh đi vài dặm đường núi, đi vào cong lên âm thổ sườn núi trước gần nấp tại cỏ dại ở giữa. Hoàn thành những này, nàng thần sắc lo nghĩ mà nhìn xem sau lưng đường phương hướng, phản phất có trùng âm thầm sợ hãi quanh quẩn phía sau. Cứ việc hiếu kỳ, Vương Tiểu Phi không có mở miệng hỏi thăm, chỉ là học nàng nhìn về phía phương hướng kia, trong lòng suy tư. Chẳng lẽ đạo sĩ đuổi theo tới? Nếu thật sự là như thế, vì cái gì không tìm cái địa phương an toàn tránh né? Đột nhiên, một cỗ thấu xương gió lạnh đột nhiên nổi lên, Vương Tiểu Phi chỉ cảm thấy chính mình phảng phất bị hàn khí này vây quanh, ngay sau đó, một trận như chăn đông giống như ôn nhu khí tức đánh tới. Tiểu Vũ lập tức giắt tay của hắn, cảm giác cấm áp tức thì chuyển vào Vương Tiểu Phi thể nội, đem rét lạnh cùng buồn ngủ xua tan. Lúc này hắn mới phát giác, gió này có chút không giống bình thường, cứ việc tiếng gió tiếp tục không ngừng, nhưng cây cối tựa hồ không nhúc nhích tí nào, như là gió ở lại tại chỗ cũ. Nhưng mà hai người lại có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ này lực lượng của gió. Cái này khiến Vương Tiểu Phi trong lòng sinh nghi, trong khoảng thời gian này đến tuột cùng phát sinh bao nhiêu ly kỳ sự tình. Nếu như không phải vừa rồi thành công từ vị đạo sĩ kia trong tay bỏ chạy, Vương Tiểu Phi thậm chí muốn tìm hắn khu một trừ tà khí, để phòng quái sự liên tiếp phát sinh. Đang lúc tâm thần phân loạn ở giữa, một cái khác trận càng lớn gió của tới, mang theo một loại bội vàng khí tức. Tiểu Vũ nắm chắc Vương Tiểu Phi tay, hiển nhiên cũng bị cái kia không biết tới gần sợ hãi xúc động. Gió lớn quá cảnh sau, Vương Tiểu Phi trông thấy Tiểu Vũ chuyên chú nhìn xem bụi cỏ chỗ sâu, liền theo nàng nhìn chăm chú đi qua, đập vào mi mắt lại là một cái mơ hồ, tựa như thực thể hóa bóng người màu đen. Nó mặc dù vẹn vẹn cái bóng dáng, nhưng lại giống như là trong suốt tồn tại, bất luận cố gắng như thế nào quan sát, đều không thể thấy do nó hình dáng. Bóng người lên tiếng nói chuyện, thanh âm như là bóc đi vỏ nhánh cây ma sát giống như khàn khàn đoan người, "Hai vị tiểu quỷ, các ngươi dự định trốn đến khi nào?" Vương Tiểu Phi cùng Tiểu Vũ đối mặt, dưới sự bất đắc dĩ đành phải cùng đi ra khỏi chỗ ẩn thân. Hướng phía trước mấy bước, Tiểu Vũ cung kính cúi đầu hành lễ, vạn bối vội vàng đi đường, đặt chân ở chỗ này dừng chân. Như quay dậy tiền bối hành trình, xin tiền bối thứ tội nghe qua quỷ tộc tên. Vương Tiểu Phi trong lòng trong nháy mắt bất an, vội vàng bắt trước Tiểu Vũ tư thái thi lễ. Một tiếng khàn khàn tiếng cười vang lên, ngươi là nữ tử, chẳng lẽ bên cạnh ngươi vị này cũng? Tiểu Vũ quay đầu nhìn về phía Vương Tiểu Phi, gặp hắn chính bụng vẻ bắt trước nữ tính lễ nghi, đã xấu hổ vừa buồn cười, bận bịu nhẹ nhàng nhắc nhở. Vương Tiểu Phi nghe được đối phương chất vấn cùng Tiểu Vũ ám chỉ, vội vàng thật sâu xoay người, một cái triệt để dập đầu động tác để một bên Tiểu Vũ cùng quỷ quái hai mặt nhìn nhau. Hoàn thành động tác sau, bóng đen mở miệng lần nữa, ngựa khí lăng lệ, một cái nho nhỏ côn bằng yêu quái, một cái nhân loại nhỏ bé u hồn, dám cản đường ta, các ngươi coi là có thể còn sống rời đi. Tiểu Vũ tiến lên mấy bước, ngăn tại Vương Tiểu Phi phía trước, lần nữa hướng bóng đen túi đầu, khẩn cầu, nhìn tiền bối thứ lỗi, chúng ta cũng không mạo phạm chi ý, khẩn cầu tiền bối khoan dung, xem như cho ta phụ thân một cái chút tình mọn nghe đến đó. Bóng đen hiện ra kinh ngạc, âm trầm hỏi, phụ thân của ngươi là Tiểu Vũ động thân đáp lại, ta là yêu hoàng dưới trướng ngũ đại yêu vương chi phương bắc yêu vương tật thương tòa hạng. Bóng đen phát ra khàn giọng lại mang theo hiền hòa tiếng cười, nguyên lai là gia hỏa này. Nói như vậy, ngươi cũng coi là quen biết cũ hậu nhân. Ta và ngươi phụ thân đã có mấy trăm năm chưa gặp nhau, còn nhớ rõ hắn tấn thăng yêu vương lễ yến ngày đó, ta vẫn là người chứng kiến một trong. Khi đó ngươi còn tuổi nhỏ, tại ta trong ngực. Ha ha ha, thật sự là rất xa xưa ký ức. Tiểu Vũ lấy tỉnh táo thái độ trả lời, tiền bối chỉ sợ là công vụ bề bộn, ký ức có sai. Tại phụ thân ta trở thành yêu vương thời khắc, mẫu thân của ta chưa gặp hắn, mà ta cũng còn chưa tới trăm năm tuổi thọ, sao có thể sẽ ở ngài trong lồng ngực vượt qua đâu? Nghe vậy, bóng ma kia lại khôi phục câm trầm, ta không đến nổi ngay cả tật thương cùng giao tình của ta đều không nhớ rõ đi. Ngươi không phải nữ nhi của hắn. Tiểu Vũ bình tĩnh lấy ra một khối ngọc bội, ngọc một nửa khắc lấy ánh nắng tươi sáng trời xanh mây trắng, nửa bộ sau là vô tận biển cả, sau đó biểu hiện ra cho nó. Đây là gia phụ cho ta trang sức, nàng nói như thế. Nhìn thấy Tiểu Vũ đáp lại như vậy, bóng đen kia lại ngược lại cười to, có lẽ là bản tọa sơ sót. Nếu là bằng hữu cũ nữ nhi, chuyện hôm nay liền không cho truy cứu. Ngươi có thể đi trở về thay ta hướng phụ thân ngươi vấn an. Đa tạ tiền bối, xin hỏi tiền bối tôn tính đại danh. Ta chính là Dạ Mị. Chợt cuồng phong lại lên, đem nó thổi đến càng xa xôi đi. Gió trà sát ước chừng hai cái hô hấp sau ngừng, mà bóng đen thân ảnh đã bóng dáng hoàn toàn không có. Vương Tiểu Phi chú ý tới gió dừng lại, lại không thấy bóng đen kia tung tích, liền hỏi bên cạnh Tiểu Vũ, "Tiểu Vũ cô đường, vừa mới bị kia là ai nha?" Chương 10. Lần thứ nhất tiếp xúc, Tiểu Vũ thật sâu thở một ngụm, điều chỉnh tâm tình, chậm rãi nói ra, "Nguy hiểm thật, vừa rồi hơi có chút ngoài ý muốn, chúng ta đều có thể mệnh tăng nơi này." Tiếp lấy nàng tiếp tục giải thích, "Hắn cứ gọi Dạ Mị, Sâm La Minh Hoàng dưới trướng Cựu Quỷ Vương một trong, thủ đoạn tàn nhẫn tàn nhẫn, thanh danh không tốt." Chợt nghi hoặc nói một mình, "Nhưng lấy địa vị của hắn, làm sao lại khai thác nguyên giống hình thái xuất hành? Tất có cái gì đặc thù nguyên nhân?" Vương Tiểu Phi một mặt hoang mang hỏi, "Cái gì là nguyên giống? Chẳng lẽ nhìn thấy liền nhất định mất mạng?" Tiểu Vũ nghiêm túc nhìn xem hắn, "Ngươi người này làm sao cái gì cũng không biết? Làm sao làm thợ săn?" Có chút xấu hổ, Vương Tiểu Phi trả lời, "Ta đúng là cái thợ săn, chẳng lẽ còn muốn gạt ngươi phải không?" Tiểu Vũ không có truy đến cùng, giải thích nói, "Quỷ tộc có hai loại diện mạo, pháp tướng cùng nguyên giống. Thường ngày kết giao, bọn hắn bình thường lấy pháp tướng âm thanh hình gặp người, coi như có thể tiếp nhận. Nhưng mà lần này gặp phải là nguyên giống, cái này cực kỳ bọn hắn kiêng kỵ, cùng loại long tộc vậy ngược, chọc giận tới liền sẽ dẫn tới phiền phức. Sau khi chết quỷ vốn nên luân hồi, nhưng cũng có chút quỷ vi phạm thiên ý lựa chọn tồn tại nguyên dạng. Nếu như bị nhìn thấy nguyên giống, liền mang ý nghĩa bại lộ khi còn sống thân phận. Bởi vậy, đối bọn hắn tới nói, giết chết thăm dò nguyên giống người, cũng là một loại tự vệ." Nghe đến đó, Vương Tiểu Phi vẫn không hiểu, thế nhưng là căn bản là thấy không rõ lắm thôi. Tiểu Vũ trừng mắt liếc hắn một cái, "Đó là bởi vì ngươi công lực còn thấp." Vương Tiểu Phi nghe vậy không khỏi lộ ra co quắp, "Cái này thật là không phải ta bản ý, hôm nay lần thứ nhất đụng tới yêu quái cùng quỷ mị, ngài có thể hay không nói nhiều thuật chút tình huống đâu, để cho ta khoáng đạt kiến thức, tránh cho tại tình huống tương tự bên dưới thất thố làm trò cười a." Tiểu Vũ ngẩng đầu nhìn sắp lặn về tây chân trời, đề nghị, "Thời gian cũng không sớm, trên đường trò chuyện tiếp. Chúng ta giờ phút này trước hảo hảo chỉnh đốn một chút, nếu không ngày mai sẽ mệt mỏi đi không được." Đồng dạng ngửa đầu nhìn lên trời, Vương Tiểu Phi phát hiện nên là giờ xỉu dáng vẻ, thế là gật đầu đồng ý, lập tức dự định hướng sơn động bước đi. Tiểu Vũ lên tiếng gọi ở hắn, "Đêm nay chúng ta ngay tại trên đồng cỏ ngủ yên đi." Đoán chừng đêm nay không có mưa sau đó, Vương Tiểu Phi tại bãi cỏ biên giới nhấc lên hỏa diễm sưởi ấm. Hết thảy chuẩn bị thỏa đáng thời khắc, Tiểu Vũ sớm đã tiến nhập mộng đẹp. Xa xa quan sát đến ngủ say thiếu nữ, nơi xa ánh lửa chiếu rọi xuống khuôn mặt của nàng, Vương Tiểu Phi cũng lặng yên tiếp đi. Chợt thấy sau lưng tựa hồ băng động, xoay người nhìn lại, nguyên lai Tiểu Vũ lặng yên im ắng đi tới sau lưng. Hắn hiếu kỳ hỏi, "Thế nào?" Tiểu Vũ lại lạnh nhạt hồi phục, "Tự nhiên là đi ngủ à?" Sau đó liền nằm nhập sau lưng của hắn, cùng sử dụng hai tay ôm, để thân thể ấm áp gần sát hắn. Đối mặt loại này đột nhiên tới tình huống, Vương Tiểu Phi đỏ bừng gương mặt, nhẹ giọng nhắc nhở, "Tiểu Vũ cô đương, như vậy không tốt đâu." Đáp lại hắn, là một cái càng thêm thấp giọng lời nói, "Trên núi trong đêm mát, hai người chen một chút ấm áp chút. Ngươi phải cẩn thận thân thể của mình, không phải vậy ta cố nhiên không có vấn đề, nữ hài này có thể sẽ bị cảm lạnh." Vương Tiểu Phi chi ngô đứng lên, vẫn chất vấn, cùng một chỗ ngủ. "Cái này, không quá thỏa đáng đi." Tiểu Vũ trong giọng nói lộ ra bất mãn, "Ngươi làm sao lề mề chậm chạp đâu, có gì không ổn?" Thanh âm hơi có vẻ đề cao. Không chờ hắn tiến một bước phản ứng, nàng liền ôm chặt ở hắn, chân quấn ở mắt cá chân hắn chỗ cảnh cáo, chớ suy nghĩ quá nhiều hoặc loạn động, nếu không chính mình gánh chịu trách nhiệm. Đối mặt Tiểu Vũ kiên quyết thái độ, Vương Tiểu Phi bất đắc dĩ chỉ có thể từ bỏ chống lại, ý đồ bình phục nỗi lòng. Nhưng mà, càng là lặng lặng nằm xuống, hắn cùng Tiểu Vũ ra thịt kề nhau, cảm giác liền càng rõ lộ ra. Vương Tiểu Phi có thể rõ ràng cảm thụ Tiểu Vũ thân thể mềm mại, trước ngực cấm áp hòa thành điểm khí hơi thở tại nàng thổ nạp ở giữa nhu hòa thổi qua hắn phần gáy, làm hắn suy nghĩ dần dần sinh sao động. Một đạo phảng phất thần linh thân ảnh xuất hiện tại Tiểu Hải bên người, đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên trong tranh đấu sơn nhân cùng một cái khác bóng đen. Tiểu Hải sợ hai hướng đối phương cầu cứu, "Ca, mau cứu ta, ca, mau tới hỗ trợ." Hắn kiệt lực dây rủa chống cự. Cùng lúc đó, sơn nhân khí thế hùng hổ nhìn hằm hằm bóng đen, nghiêm nghị nói, "Không thanh toán 300 lượng còn muốn động đến người của ta, tùy theo hướng đối thủ khởi xướng tấn công mạnh." Lúc này, Vương Tiểu Phi muốn thừa dịp hai người giao chiến thời điểm mang đi Tiểu Hải, lại phát hiện toàn thân không cách nào động đậy. Tiểu Hải gấp chạy mà tới, bắt lấy Vương Tiểu Phi bả vai dùng sức lay động, lần này đột nhiên xuất hiện động tác để hắn bỗng nhiên tỉnh táo lại. Mắt thấy hắn tỉnh lại, Tiểu Vũ ngượng ngùng phía dưới vội vàng đi hướng đỉnh sườn, hướng phía vừa mới tại sơn cốc sau tiệm lộ ra bình minh hảo quang phương hướng rời đi. Vương Tiểu Phi nhìn thấy đây hết thảy, nghiêm túc chính mình hành trang cùng sợi tóc, tiện tay cầm lấy bên cạnh trên cây cỏ treo óng ánh hạt sương, xoa xoa gương mặt, liền xem như đơn giản rửa sạch chính mình. Tiếp lấy, Vương Tiểu Phi lai đến Tiểu Vũ bên người. "Tối hôm qua, đừng nói nữa." Còn chưa chờ Vương Tiểu Phi mở miệng, Tiểu Vũ liền đánh gây hắn. Lập tức nàng nhìn về phía mặt trời mới mọc, cảm khái nói ra, "Thế giới này thật sự là rộng lớn lại mỹ lệ đâu." Đối với câu nói này Vương Tiểu Phi tràn đầy cảm xúc, hắn tán thán nói, "Không sai, thế giới này xác thực lớn lại mỹ lệ không gì sánh được. Chờ ta hộ tống Tiểu Hải trở về nhà sau, ta cũng muốn đạp vào Thần Châu đại địa du lịch, tự mình đo đạc thế giới này rộng rãi." Tiểu Vũ ánh mắt nghiêm túc nhìn xem hắn, sau đó quay đầu trở lại thưởng thức thái dương, nhếch miệng lên mỉm cười, "Tốt à, khi đó ta sẽ cùng ngươi cùng nhau đi." Vừa nghe thấy lời ấy, Vương Tiểu Phi trong lòng dâng lên hân hoan, đầy cõi lòng mong đợi hỏi, "Thật sao? Ngươi sẽ cùng ta cùng đi du lịch Thần Châu các nơi?" Hạt mưa nhỏ đầu xác định đáp, "Đúng à, ta ta đi ra lần này cũng là vì du lịch thế gian, tăng rộng kiến thức. Có ngươi làm bạn, không phải rất tốt sao? Nhìn xem Tiểu Vũ thái độ như vậy, Vương Tiểu Phi cười ngây ngô đến vui vẻ, liên tục nói, đương nhiên được. Làm bạn cùng xuất hành mới tốt, ha ha. Một lát sau, nhìn qua còn tại cái kia cười ngây ngô Vương Tiểu Phi, Tiểu Vũ không thể làm gì khác hơn liếc mắt, lên tiếng nói, đồng đốc, chúng ta tìm chút trái cây nhét đầy cái bao tử, sau đó lên đường đi. Nghe chút lời này, Vương Tiểu Phi vội vàng nói, ngươi trước hết chờ ở tại đây, ta đi tìm chút trái cây đến. Tiểu Vũ ôn nhu nói, ừm, ngươi cũng phải cẩn thận. Nghe vậy, Vương Tiểu Phi tràn đầy mong đợi quay người đầu nhập dậy đặt trong rừng cây tìm đồ ăn, không đầy một lát liền mang theo mấy quả hoang dại trái cây sung làm hôm nay bữa sáng. Hai người đơn giản ăn chút trái cây sau, tiếp tục đặt vào lữ trình. Trên đường, Vương Tiểu Phi tò mò hướng Tiểu Vũ hỏi thăm, ngày hôm qua quỷ quái nhắc tới ngươi là tiểu yêu, côn bằng loại kia. Tiểu Vũ nghe thấy, yêu ngạo mà nói, đối với, ngươi biết chúng ta côn bằng sao? Vương Tiểu Phi đáp, ta nghe trong thôn lão nhân nói qua một chút truyền ngôn. Thế nhưng là nói côn bằng cực kỳ to lớn, ngươi sao có thể tiềm phục tại cái này lưu cô nương thể nội? Đối với cái này, Tiểu Vũ không có trả lời vấn đề, ngược lại là có chút hăng hái mà hỏi thăm, ai, nhân loại như thế nào đối đãi chúng ta những này côn bằng đâu? Vương Tiểu Phi cố gắng nhớ lại lấy trong thôn lão nhân liên quan tới côn bằng ngôn ngữ, giống như nói là một loại rất lớn cá, hay là rất lớn chim. Tiểu Vũ xoa xoa tay, không vui châm chọc nói những người này cũng quá nói cản, nói chính là lộn xộn cái gì đồ vật. Vương Tiểu Phi có chút lúng túng xoa xoa chán của mình, hỏi, không phải như thế sao? Tiểu Vũ lườm hắn một cái, hẳn là nói như vậy, Bắc Hải bên trong có một cá, tên là côn. Nó thể khổng lồ, không biết có mấy ngàn dặm. Hóa thân thành chim, thì tên là bằng. Bằng dự to lớn, như là chân trời đám mây. Cái này chim vương tại sông lớn hội tụ thời điểm, sẽ di chuyển đến Nam Hải. Mà Nam Hải, thì được vinh dự bầu trời hồ. Ngươi hiểu cái thí dụ này ý tứ sao? Suy tư một lúc lâu sau, Vương Tiểu Phi hồi đáp, ta không rõ lắm, nhưng đại khái là rất lớn ý tứ. Đúng không? Như vậy, ngươi đến tột cùng là cá hay là chim đâu? Chương 11. Nhận thức lại thế giới này, Tiểu Vũ cũng không trả lời vấn đề này, có lẽ nàng cũng không biết mình rốt cuộc là côn hoàn thị bằng. Bất quá bắt đầu từ từ cho Vương Tiểu Phi giới thiệu thế giới thần kỳ này. Ở trong thế giới này, đông đảo chủng tộc hài hòa cùng tồn tại, nhân tộc, tiên tộc, ma tộc, yêu tộc, Phật tông, quỷ tộc cùng linh tộc thất đại thế lực chủ đạo thế giới cách cục. Còn lại tiểu chủng tộc đàn hoặc là dung nhập thất cường hàng ngũ, hoặc là ẩn nấp ở thế giới yên lặng nơi hẻo lánh, không có tiếng tăm gì. Nhân tộc là hiện thế nhân khẩu nhất là bể bộn chủng tộc. Cứ việc dài rằng giặc thời gian bên trong, bọn hắn thụ lấy tiên tộc cầm đầu còn lại tộc đàn khống chế, bây giờ nó mạnh mẽ ẩn ẩn hiện hiện, đã trở thành đương đại thế giới hết sức quan trọng thế lực. Dù chưa thu hoạch được thừa nhận, nhưng nhân tộc vị trí chủ đạo đã thành lịch sử ấn ký. Nhân loại quật khởi ngoài dự liệu, không có ngạo nhân thể lực cùng dài rằng giặc tuổi thọ, nhưng bằng mượn cứng cỏi cùng đáng làm tạo tính, dần dần leo lên đỉnh phong. Nói cho cùng, có lẽ chính là nhân loại loại này ương ngạnh cùng tính đa dạng đặc biệt lực lượng. Luận tính bền dẻo, nhân loại cứ việc từng bị đánh tan, trục xuất cùng nô dịch, nhưng từ trước tới giờ không dập tắt cầu thắng chi tâm. Những cái kia sinh ra không có rõ ràng ưu thế chủng tộc, đa số sớm đã chìm diệt hoặc thần phục, mà nhân loại lại như cũ đứng ngạo nghễ, cũng hiện hiện thống ngự hết thể xu thế. Còn nữa, luận tính mèo, nhân loại bên trên có thể bay vượt thành tiên, bên dưới có thể lưu lạc làm ma, rèn luyện thân thể tức trở thành yêu tinh, chuyên tâm tu hành có thể bị Phật đà, trôi qua hậu chuyển làm quỷ hồn, hai tay cũng có thể điểm hóa vạn vật thành linh. Lúc đầu, các đại tộc chính là bởi vì bao dung mà không ngừng từ đó hấp thu tinh hoa cường hóa tộc lực. Nhưng nhân loại tại cái khác trong tộc tăng trưởng cùng tấn thăng mang đến rõ rệt ảnh hưởng, nguyên thuộc về người tinh anh tự nhiên mà vậy đối với nó có thâm hậu lòng cảm mến, thúc đẩy các tộc không thể không một lần nữa xem kỹ nhân loại địa vị. Đủ loại nhân tố tổng hợp xuống tới, đúc thành hôm nay nhân tộc cường đại cùng danh vọng. Tiên tộc, sáng thế mới bắt đầu liền siêu việt chúng sinh, trở thành thế gian mạnh nhất. Tiên ma quyết đấu, ma tộc bị thua sau, tiên tộc thống trị quyền lực uy không dung khiêu chiến, trải qua thời gian dài chỉ có ma tộc có thể cùng chống lại. Hiện nay đông đảo cường đại tiên tộc cường giả thâm cư không ra ngoài, tiên giới đối với cái này cũng không thể nào chỉ huy, tạo thành tiên tộc nội bộ. Mặc dù cường hành, cũng bởi vì nội bộ phân tranh suy yếu đối ngoại thống trị. Cho dù đứng trước dung chuyển, tiên tộc chi lực đến nay còn sừng sững bất động. Ma tộc là hiện có ít nhất liên quan đến cùng những chủng tộc khác phân tranh bộ tộc. Duyên tại đại chiến thua trận sau, tiên tộc đem bọn hắn biếm trích chí ma vực, thậm chí nói xấu ma tộc là bạo ngược chi biểu tượng, tôn trọng giết chóc, vô tự, làm thế giới dung chuyển. Thế là, huyết quang, giết chóc, tàn nhẫn, bạo ngược thành ma tộc là gần. Theo thời tự trôi qua, ma tộc âm thầm dục dịch, trước công chiếm trên lục địa tiểu Tây Ma cảnh, tiếp theo xâm lấn trong biển trời Từ Châu, khiến cho lâm vào liên tục tai nạn. Bây giờ chi ma tộc tựa hồ tỏ rõ lấy phục hưng quân vương trở về. Tại Tiểu Vũ như suối tuân ra trong giọng nói, hai người nhanh chóng đã tới niệm đầu trấn. Niệm đầu trấn ở vào Thông Thiên Phong phương nam ước chừng ngoài 30 dặm, mặc dù quy mô không lớn, nhưng bởi vì thông hướng thông thiên dãy núi con đường phải đi qua, nơi này mười phần náo nhiệt. Tiểu trấn mỗi ngày rộn rộn ràng ràng, vô luận là vì hái thuốc lên núi, có thể là mua sắm sinh hoạt hàng ngày vật dụng cùng buôn bán hàng hóa đám người, cũng sẽ ở nơi đây ngắn ngủi nghỉ ngơi. Cái này khiến các loại thương hộ ở đây tụ tập, bày biện ra phồn hoa mà hỗn tạp cục diện. Bởi vì chỗ trong núi sâu bộ, triều đình không có thiết lập quan phủ, cho nên thành trấn tập tục biểu lộ ra khá là lộn xộn, thường xuyên sẽ có nơi đó tiểu bang phái xung đột nhỏ phát sinh. Đường dài treo non lội suối, Vương Tiểu Phi cùng Tiểu Vũ vừa bước vào thôn trấn, lập tức đưa tới chú ý của mọi người. Tiểu Vũ lặng lẽ kéo một chút Vương Tiểu Phi khuỷu tay, thấp giọng nghi ngờ nói, à, bọn hắn đều hiếu kỳ mà nhìn xem chúng ta làm gì đâu. Vương Tiểu Phi cười khổ giải thích nói, có lẽ đây chính là nhân loại cùng yêu quái thẩm mỹ khác biệt đi, hắn sau đó dẫn dắt nàng đến một cái vẽ bày bên cạnh, chỉ vào vẽ lên nào đó nhân vật nói khẽ với nàng giải thích, đây chính là tại nhân loại chúng ta xem ra nói thế nào, dị loại hình tượng. Tiểu Vũ chăm chú xem kỹ lấy trong bức tranh hình ảnh, một hồi sau gương mặt có chút phím hồng, có chút ngượng ngùng đối với Vương Tiểu Phi nói, ngươi trước tiên ở nơi này chờ ta một chút, ta sẽ rất mau trở về tới tìm ngươi. Đối mặt tràng cảnh như vậy, Vương Tiểu Phi hỏi thăm, ngươi muốn đi đâu? Không cần ta cùng ngươi sao? Tại Tiểu Vũ dần dần từng bước đi đến thân ảnh sau, Vương Tiểu Phi cười khổ lắc đầu. Mặc dù hắn từng cáo chi qua nàng có quan hệ đi đường sự tình cùng cơ bản xã hội kết giao pháp tắc, nhưng không có nói cho nàng trang điểm vấn đề để phòng đả kích đến nàng, lại chưa từng ngờ tới chuyện như vậy sẽ phát sinh. Âm thầm thì thầm, cảm ơn trời đất nơi này không có công sở, nếu không sớm bị người vạch trần ta là lừa bán nhà quê bọn buôn người. Các loại Tiểu Vũ biến mất trong đám người, hắn bước đi thong thả đến bên cạnh quán trà tòa hạ, điểm một bát trà, uống một hớp nước trà ép một chút. Đang đánh giá chung quanh người đi đường thời khắc, một 15-16 tuổi tiểu hòa thượng xuống tới, mang trên mặt cười đùa tí tưởng, nhưng lại nghiêm trang mở miệng, "A Di Đà Phật, đàn Việt tấn đường biến thành màu đen, tà khí vây quanh, sợ đại nạn sắp tới." Nhìn thấy hòa thượng này cái kia thân phai màu tăng bảo sam trắng, phối hợp kia mượt mà hình thể cùng nghiêm túc thần sắc cùng vui cười bộ dáng hình thành mãnh liệt tương phản, Vương Tiểu Phi mỉm cười. Đối với tiểu hòa thượng một chút phân biệt trên người hắn yêu khí chi nhạy cảm trong lòng còn có tán thưởng, nhưng lại chưa đem tiểu hòa thượng cái gọi là đại nạn sắp tới coi ra gì. Nhưng mà tiểu hòa thượng ánh mắt rơi vào trên người hắn, tựa hồ có chỗ chỉ, "Thí chủ, chính là ngươi, đại nạn đã ở trước cửa." Còn tại trong trầm tư, Vương Tiểu Phi đột nhiên bị đánh gãy, lại trông thấy hòa thượng kia nói tiếp, "Chúng ta quen biết là duyên phận, như có thể lòng dạ từ bi, khẳng khái bố thí chút vàng bạc cho ta, ta nhất định có thể giúp ngươi đùng một tiếng." Vương Tiểu Phi hoàn hồn thời điểm phát hiện hòa thượng đã bị một gã đại hán đập ngã trên mặt đất, trong miệng mắng không dứt hai. "Mẹ nó, ta vừa thua sạch sành sanh, ngay cả nữ nhân cũng không có bảo trụ, chính nổi giận trong bụng không chỗ phát tiết đâu." Ngươi liền nói ngồi trầm trọng. "Lão tử nhìn ngươi cần ăn đòn, các huynh đệ bên trên." Chung quanh quần quật nhau nhau tụ đến, chuẩn bị đập thủ. Hòa thượng xem xét tình thế không ổn, đội vàng làm sáng tỏ, "Thí chủ hiểu lầm, ta nói cũng không phải ngài. Ta chỉ là nhìn thấy vị này thí chủ hồng quang đầy mặt, gần đây tất có các sự tình trước mắt, về sau nhất định hắn chỉ hướng Vương Tiểu Phi giải thích nói." Đại hán nghe vậy, sửng sốt, cái này cho hắn tranh thủ một chút thời gian. Hắn muốn thừa cơ đào thoát, kết quả lại nghe hán tử kia lại lạnh lùng hạ lệnh, đánh tới hắn không cách nào động đậy. "Lan, ngươi còn có ngày sau." Nghe thấy lời ấy, hòa thượng uốn quýt xoay người chạy trốn. Đáng tiếc một cái tiểu lưu manh cấp tốc nắm lên băng ghế nhảy lên không trung, hết sức hướng hắn đập tới. Nương theo lấy trầm đục, hòa thượng lần nữa ngã xuống đất, sau đó những tên lưu manh khác nhau nhau xông lên trước quyền đấm cước đá. Trong lúc nhất thời, nguyên bản bình tĩnh quán trà trở nên gà bay chó chạy, hỗn loạn tương mừng. Mắt thấy tình thế sắp mất khống chế, Vương Tiểu Phi vốn định toàn thân trở ra. Không ngờ, tiểu hòa thượng lại từ một đám tiểu ác côn loạn đả bên trong thò đầu ra đến, hướng hắn la lớn, "Thí chủ, xem ở ta một mảnh hảo tâm phân thượng, cầu ngài cứu ta ở trong cơn nguy khốn đi." Nghe thấy tiểu hòa thượng khẩn cầu, Vương Tiểu Phi trong lòng khẽ nhúc đích, nhưng trước mắt tiểu hòa thượng chật vật không chịu nổi tình cảnh để hắn lâm vào ngắn ngủi do dự. Trong chốc nhoáng này do dự ở giữa, một cái tiểu lưu manh không chút lưu tình hướng hắn bộ mặt vung mạnh quyền. Nương theo lấy chung quanh tiếng kinh hô vang lên, Vương Tiểu Phi mới giật mình ngẩng đầu lên. Kỳ quái là, vốn nên nhanh chóng một quyền, tại Vương Tiểu Phi trong mắt lại có vẻ đặc biệt chậm chạp, khiến cho hắn rõ ràng trông thấy động tác của đối phương. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào đâu? Ngay tại sự nghi ngờ này thời khắc, nắm đấm vô cùng tinh chuẩn đánh trúng vào hai má của hắn, trực tiếp đem hắn đánh ngã xuống trên mặt đất.